Chương 226, phòng ở vấn đề, Thu Sơn Hàng. Chương 226, phòng ở vấn đề, Thu Sơn Hàng. Hạ Vân Tiên nghe được thanh âm này, đại đội trưởng Trần Lệ Hoa. Gia hỏa này lại tới làm gì, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là đem đại môn mở ra, thả Trần Lệ Hoa tiến đến. Trải qua một phen hàn huyên về sau, Trần Lệ Hoa nói rõ mình ý đồ đến. Vân Tiên, ngươi cùng đồng thanh niên trí thức kết hôn không làm yến hội đi?
Không làm, ta bên này không có thân thích, đồng ca bên kia thân thuộc cũng không ở nơi này, thiết lập đến không có ý nghĩa. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không muốn kéo cái gì còn con quấn. Hắn nhưng không tin gia hỏa này đến nhà hắn, chính là quan tâm một chút hắn xử lý không làm yến hội sự tình, nhất định còn có cái gì khác mục đích. Chuyện là như thế này à, đồng thanh niên trí thức không phải gả cho ngươi sao, muội muội của nàng cũng chuyển vào trong nhà ngươi. Dựa theo ngay lúc đó hiệp nghị, các nàng trước đó kia phòng nhỏ, làng bên trong muốn thu về. Nói xong, Trần Lệ Hoa từ trên thân lấy ra một trang giấy. Hắn nhận lấy xem hết, nói ra, ngươi cái này trên giấy không phải biết các nàng tỷ muội nếu là rời đi Khấu Sơn Chuân, phòng ốc về Khấu Sơn Chuân tất cả. Hiện tại đồng ca gả cho ta, dĩ nhiên chính là chúng ta Khấu Sơn Chuân người, phòng ốc của nàng tự nhiên là của ta, các ngươi chẳng lẽ còn có ý nghĩ gì không thành. Trần Lệ Hoa trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, bởi vì đồng ca, đồng giao chuyển vào Hạ Vân Tiên ra, làng bên trong xác thực có không ít người đánh lấy các nàng mới lập nhà chủ ý kia phòng nhỏ thế nhưng là tân phòng, so hiện tại thật nhiều thôn dân ra phòng ở đều tốt hơn. Có chút gia thiếu khuyết phòng ốc, biết kia phòng nhỏ bị thu hồi trong thôn, tự nhiên muốn đem kia phòng nhỏ chiếm làm của riêng. Các nàng kia phòng nhỏ là đồng ca đồ cưới, hiện tại là của ta, nếu ai muốn đánh kia phòng nhỏ chủ ý, liền tới tìm ta tốt. Nói cho những cái kia có ý tưởng người, bỏ đi bọn hắn không thiết thực ý nghĩ. Đây cũng là cái nào đại thông minh nghĩ ra được, mình không đi cố gắng làm, liền nhìn chằm chằm người khác chút đồ vật kia. Trần Lệ Hoa rời đi về sau, rất nhanh liền đem hắn thả ra. Có mấy cái có ý tưởng thôn dân mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể thu lên mình tâm tư, Hạ Vân Thiên bọn hắn nhưng không thể chơi vào. Thời gian chậm rãi trôi qua chừng 10 ngày, một trận tuyết lớn giáng lâm tại Hưng An lĩnh địa khu. Cái này cũng mang ý nghĩa năm nay hái núi công việc đã kết thúc, Hạ Vân Thiên lại muốn công việc lưu đủ lên. Tuyết lớn dừng lại, hắn liền vội vàng xe la mang theo đồng ca, đồng giao đi tới đại đội bộ, hôm nay chính là tại Khấu Sơn Chuân thu sơn hàng thời gian. Sớm đã có không ít thôn dân mang theo mình thu thập lâm sản, ở chỗ này chờ. Hắn đem một chương chiếu rơm trải ở trên đất bằng, muốn bán lâm sản, liền đem lâm sản đổ ra kiểm tra, bình xét cấp bậc, lại mở ra giá cả. Nguyện ý liền chứa vào cân nặng, không nguyện ý liền tự mình lấy về. Hôm nay thu sơn hàng nhưng cũng không phải là một mình hắn, nhiều đồng ca, đồng giao, đồng ca cầm bán tính phụ trách tính sổ sách, đồng giao thì cầm tiền phụ trách trả tiền, hắn phụ trách kiểm tra hàng hóa cùng cân nặng. Có chút tiểu tâm tư người, nhìn thấy kiểm tra như thế cẩn thận, liền đem mình mang tới lâm sản lại cầm trở về nhà, không cần đoán những này lâm sản bên trong cũng là trộn lẫn đồ vật. Đồng ca bản tính đánh ba ba bang, chỉ cần hắn bên này báo ra trọng lượng cùng giá cả, nàng bên kia liền có thể nhanh chóng đạt được tổng giá trị. Hắn ở trong lòng tính toán một chút giá cả, không có xuất nhập an tâm. Đem những này lâm sản phân loại cất vào khác biệt bao tải. Đồng giao liền nhanh chóng đưa tiền, chưa từng có khất nợ thuyết pháp. Cầm tới tiền thôn dân, từng cái cười không ngậm mồm vào được, đây đều là bọn hắn vất vả chạy núi hồi báo. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhận được lâm sản càng ngày càng nhiều. Phẩm chất đều là trải qua mình giữ cửa ải, có đôi khi không có tiền lẻ, sẽ còn cho thêm các thôn dân mấy phần tiền. Đợi đến thanh niên trí thức nhóm tới bán lâm sản thời điểm, liền thấy một cái tóc vàng mắt xanh mao hùng nữ nhân, chính là trước kia tại hậu sơn hái lâm sản nữ nhân kia. Thẳng đến nữ nhân này mở miệng nói chuyện, một ngụm nồng đậm bản địa khẩu âm. Hắn mới biết mình sai, đây là một cái mọc ra mao hùng bề ngoài người địa phương. Nữ nhân này gọi Diệp Hải Liên, tổ tiên sinh hoạt tại mao hùng, về sau gia gia của hắn chạy nạn đi tới băng thành, gia nhập Hoa Hạ quốc tịch. Cái này Diệp Hải Liên mặc dù mọc ra một bộ mao hùng người diện mạo, nhưng nàng vừa ra đời ngay tại Hoa Hạ, có thể nói là cái điển hình người Hoa. Cái này mới nói một ngụm lưu loát bản địa lời nói, so rất nhiều nơi khác đi vào hát tỉ người, nói đều địa đạo. Nữ nhân này nhân cao mã đại, nhìn ra đều có chừng một thước tám, so Khấu Sơn Chuân rất nhiều các lao gia đều cao hơn một đoạn. Khí lực kia cũng không nhỏ, trang tràn đầy bao tải, nàng một người liền khiêng đi qua. Đồng chí, là đem lâm sản đổ vào cỏ trên tiệc phân lấy sao? Nàng vừa mới cầm mình lâm sản tới, chưa quen thuộc bên trong những ngày quá trình. Nghe thấy nàng nói chuyện, không nhìn người, ai cũng không nghĩ ra nàng là một cái tóc vàng mắt xanh đại dương ngựa. Diệp Hải Liên đem tê dại túi đồ vật bên trong chậm rãi đổ ra, xem xét chính là làm qua sống, biết ngược lại quá nhanh dễ dàng giải ra. Đợi đến đồ vật bên trong đều đổ ra, Hạ Vân Thiên mới nhìn rõ ràng nàng những vật này lấy quả hồ đào, hạt rẻ làm chủ, vậy cái này tê dần túi trọng lượng liền không ít hơn 100 cân, cái này ma hùng người nữ nhân khí lực vẫn còn lớn. Đem lâm sản phân lấy xong, căn cứ khác biệt giá cả cùng chủng loại tiến hành phân loại. Cuối cùng Diệp Hải Liên cái này một túi lâm sản, hết thảy bán 17 khối 8 mao tiền. Ngay tại hắn vui vẻ thu sơn hàng thời điểm, lại có hai cái thanh niên trí thức đến đây, bọn hắn cũng là năm nay mới tới thanh niên trí thức, trước đó còn muốn tìm hắn để gây sự. Đây là tại làm gì đâu, công nhiên ăn ý ngược lại đi. Lá gan của các ngươi thật là lớn à, nhiều người như vậy cùng một chỗ liền không sợ đem các ngươi đều bắt vào đi. Hạ Vân Tiên suy đoán, người này tuyệt đối đầu óc có bệnh, ngay cả sự tình đều không có biết rõ ràng, liền cho tất cả mọi người chụp chụp mũ. Cũng không nghĩ một chút hắn một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, đắc tội toàn bộ làng người hậu quả. Cái khác còn tại xem náo nhiệt thôn dân, cũng dùng một bộ nhìn đồ ngốc mắt chỉ nhìn hắn. Gia hỏa này rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục ánh mắt, ưỡn ngực nói ra, công nhiên đầu cơ trục lợi, cái tội danh này cũng không nhỏ à, nếu là. Hắn lời nói mặc dù không có nói ra, nhưng tay phải của hắn từ trong tay áo vươn ra, ngón tay đang không ngừng xoa động lên. động tác này đã rất rõ ràng, đó chính là muốn để Hạ Vân Tiên hối lộ hắn. Gia hỏa này gọi Hồ Dương, phụ thân của hắn là nào đó huyện một máy móc nhà máy phó trưởng xưởng. Từ nhỏ đã thích gây chuyện thị phi, đều bị phụ thân của hắn dùng tiền giải quyết, cái này cũng dưỡng thành hắn vô pháp vô thiên tính cách, tự nhận là ngay tại chỗ là không gì làm không được tồn tại. Thường xuyên tụ tập một chút thanh niên vô nghề nghiệp đánh nhau ẩu đả, xuống nông thôn trước đó đem một người đánh thành nào chấn động, người ta cũng là có chút điểm thế lực, đuổi theo chuyện này không thả. Phụ thân của hắn vì bảo hộ hắn, lúc này mới an bài hắn xuống nông thôn. Hồ Dương từ gia mang không ít tiền ra, vừa tới đến Khấu Sơn chuyên thời điểm, coi là muốn qua thời gian khổ cực. Kết quả bọn hắn đến thời điểm ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, còn lại việc nhà nông đồn bên trong người chính mình cũng không đủ làm sao lại phân cho thanh niên trí thức? Cho nên từ dưới hương bắt đầu, Hồ Dương cùng ở bên cạnh hắn Lý Lệ liền không có làm qua sống. Hồ Dương phát hiện xuống nông thôn về sau, cuộc sống của hắn trôi qua càng thêm tiêu sái, ăn được ngủ được sướng như tiên, vẫn chưa có người nào lại đại chính mình. Thường xuyên mang theo Lý Lệ đi công xã quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, dù sao số tiền này cũng không là chính hắn kiếm, sai không có chút nào đau lòng. Dạng này ăn uống thả cửa, mang tới tiền đều phải tốn xong, bây giờ thấy Hạ Vân Tiên tại thu sân hàng, cái này mới có lường gạt tâm tư. Chỉ cần Hạ Vân Tiên cho, hắn về sau liền có tiền tiêu không hết, không có tiền tìm hắn muốn. Chương 227, báo cáo chương 227, báo cáo ngay tại Hồ Dương còn tại ước mơ tương lai thời điểm, Hạ Vân Tiên quát lạnh nói, nắm chặt xéo đi. Mang xong, lại nhìn Trần Lệ Hoa một chút, nói ra, thật sự là mắt bị mù, dạng này người cũng chọn trở về. Trần Lệ Hoa cũng có chút xấu hổ, chọn thanh niên trí thức thời điểm, hắn nhìn Hồ Dương nhân cao mã đại, dáng người cường tráng, phí hết khí lực thật là lớn mới đem hắn tranh thủ lại đây. Ai biết chọn tới một cái phế vật, mà lại ra hỏa này thường gây chuyện thị phi. Đã có mấy cái thôn dân hướng hắn phản ứng, cái này Hồ Dương giả là muốn chiếm nhà bọn hắn khuê nữ tiện nghi. Lâm sản đã dẹp xong, Hạ Vân Tiên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chứa lên xe. Hồ Dương nghe được hắn để cho mình lăn, chỗ nào chịu nổi cơn giận này, giơ lên nắm đấm liền hướng hắn đập tới. Hắn đã có thể tưởng tượng Hạ Vân Tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, kết quả hiện thực cho hắn hung hăng một kích. Hạ Vân Tiên nhẹ nhàng một cước đá vào bụng của hắn, hắn cảm giác mình tựa như bị châu đụng, tại trên mặt tuyết lật lăn lông lốc vài vòng, mới chật vật ghé vào trong đống tuyết. Hồ Dương ghé vào trong đống tuyết, có chút hoài nghi nhân sinh. Tại gia tộc thời điểm, mình cái nào một lần không phải lên đi mấy lần liền giải quyết chiến đấu, như thế nào đi vào nơi này ngay cả cái nông dân đều đánh không lại. Lời này nếu như bị hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu nghe được, nhất định sẽ mắng to, mẹ nhà hắn, lần kia đánh nhau ngươi không phải đợi đến thắng mới lên đến đánh người ta mấy lần, đương nhiên là có loại một quyền định cản khôn cảm giác. Gặp được thất bại thời điểm, mỗi lần đều là gia hỏa này lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh nhất. Cùng hắn lẫn vào những người này, trưởng bối trong nhà đều tại Hồ Dương phụ thân thủ hạ. Bọn hắn sớm đã bị gia đã thông báo, chỉ cần Hồ Dương yêu cầu không quá phận, liền toàn diện thỏa mãn hắn. Bọn hắn cũng sợ Hồ Dương về nhà cáo trạng, lão Hồ cho bọn hắn làm có dễ. Hồ Dương nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hắn, mặc dù cũng là nhận lấy mọi người chú mục, lại không phải mình muốn. Hắn hét lớn, ngươi xã này hạ nhân, ngươi biết cha ta là người nào không? Ngươi dám đánh ta, ta muốn đi công xã cáo ngươi. Hạ Vân Tiên khinh thường cười cười, ngay cả lời đều không nói, cùng dạng này kẻ náo tàn nói chuyện, đều sẽ kéo thấp thông minh của mình. Hắn đem nhận được lâm sản tất cả đều lắp đặt xe la, mang theo đồng ca, đồng giao liền rời đi đại đội bộ. Hồ Dương nhìn thấy bộ dáng của hắn, càng là khí gần chết. Nơi này không phải là của mình quê quán, cũng không có mình phó trưởng xưởng phụ thân cùng một đám hồ bằng cầu hữu cung cấp mình thúc đẩy. Muốn chỉnh ngã xã này hạ nhân, vậy cũng chỉ có thể đi công xã báo cáo. Lúc đầu chỉ muốn mấy đồng tiền tiêu xài một chút, đã cái này nông thôn người không biết điều, vậy cũng đừng trách mình tâm oan. Hồ Dương trên mặt đất nằm rất lâu, đều không có người tới dịu hắn một chút, cái này cũng đó có thể thấy được gia hỏa này cỡ nào chọc người ghét, cuối cùng vẫn là bị Lý Lệ nâng đỡ. Vừa mới Hạ Vân Tiên một cước kia lưu lại ám thủ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể để gia hỏa này đau thêm mấy ngày. Hồ Dương bên này còn không có triệt để biết rõ tình huống, liền kéo lấy đau đớn thân thể tiến về công xã đi cáo trạng. Lý Lệ biết mỗi lần đi theo hắn đi công xã đều sẽ có ăn ngon, lần này cũng là nghĩa vô phản cố đi theo. Kết quả đi đến nửa đường thời điểm, Hồ Dương đau thực sự đi không được rồi, muốn ngồi xuống ngừng lại. Hiện tại trời đã sắp đen, bọn hắn vô luận là tiến về công xã vẫn là về Khấu Sơn Chân, cũng không thể trước lúc trời tối đã tới. Hiện tại thanh niên trí thức điểm, thanh niên trí thức nhóm đã làm tốt cơm. Hôm nay thanh niên trí thức nhóm nhiều ít đều bán một chút lâm sản, kiếm ít tiền, đêm nay cơm nước cũng hơi tốt hơn một điểm, chí ít hai hộp mặt bánh ngô bên trong, bột bắp đổi thành bột ngô, bắt đầu ăn cũng không phải như vậy cay cũng họng. Đến ăn cơm điểm, Hồ Dương cùng Lý Lệ còn chưa có xuất hiện, thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức cũng đều quen thuộc, bọn hắn thường xuyên ra đi ăn cơm, nhiều lần trở về đều có thể nghe được trên người bọn họ bị điện. Có mấy cái nam thanh niên trí thức muốn hồn ăn chút gì, nhưng là Hồ Dương xem thường bọn hắn. Thời gian dài, những này nam thanh niên trí thức cùng Hồ Dương quan hệ cũng liền giới hạn tại tất cả mọi người là thanh niên trí thức, biết nhau. Tình cảm giữa bọn họ có thể nói là không có, đây cũng là buổi chiều không ai đỡ hắn nguyên nhân. Một đám thanh niên trí thức vui vẻ đang ăn cơm, nhưng lại không biết Hồ Dương cùng Lý Lệ hai người lúc này chính ở nửa đường bên trên run lẩy bẩy. Cũng may từ Khấu Sơn Chân đến công xã con đường này cũng coi là đại lộ, bình thường có rất ít dã gia súc sẽ chạy đến nơi đây. Nhưng trong núi sâu, sói hoang, gấu ngựa tiếng gầm gừ, tại cái này ban đêm yên tĩnh có thể chuyển đến rất rất xa. Lý Lệ nhìn xem ôm mình run lẩy bẩy Hồ Dương, trong lòng thầm mắng, thật là một cái phế vật, sợ thành cái dạng này. Nếu không phải muốn cùng ngươi ăn ngon một chút, lao nương về phần hơn nửa đêm thụ cái này tội. Bởi vì Hồ Dương đau bụng nguyên nhân, hai người vừa đi vừa nghỉ đến hơn 9 giờ đêm mới đến Hồng Kỳ công xã. Kết quả gặp chính đang đi tuần trị an viên, hai người không có thư giới thiệu liền bị trị an viên đóng lại. Giam giữ hai người phòng trên cửa sổ không có pha lê, hai người thổi một đêm gió lạnh, đến sáng ngày thứ hai mới có người nhắc tới thẩm bọn hắn. Thấy là một nam một nữ thời điểm, bọn này trị an viên liền biết hẳn là bắt lộn. Kết quả một phen thẩm vấn xuống tới, phát hiện xác thực bắt lộn người. Hai người này chỉ là phổ thông xuống nông thôn thanh niên trí thức, là đến công xã báo cáo. Một đám trị an viên nghe nói Khấu Sơn Chuẩn có người tham gia đầu cơ trục lợi, cái này cũng tại kiểm soát của bọn hắn phạm vi bên trong. Bốn cái trị an viên hào hứng liền cưỡi xe đạp hướng về Khấu Sơn Chuẩn tiến lên. Hai cái này thanh niên trí thức, ai biết nói thật hay giả, vẫn là chờ bọn hắn đại đội trưởng tới lĩnh người lại nói. Bốn tên trị an viên cưỡi xe đạp, lúc đầu nghĩ lặng lẽ vào thôn, nhưng bọn hắn xe đạp quá bắt mắt, Khấu Sơn Chuẩn về sau đại đội bộ có một cỗ công xã ban thưởng cũ xe đạp. Một đám trẻ con la hét trong thôn đến xe đạp, thanh âm càng lúc càng lớn. Bốn người lúc đầu chuẩn bị đem Hạ Vân Thiên bụng trộm bắt đi, có phải hay không đầu cơ trục lợi tự nhiên do bọn hắn định đoạt. Hiện tại không thể lặng lẽ vào thôn, kia liền lấy ra trị an viên lực lượng. Bốn người lúc này kêu la muốn tìm đại đội trưởng, chờ Trần Lệ Hoa sau khi đến, để hắn dẫn đường tiến về Hạ Vân Thiên nhà. Chờ đến Hạ Vân Thiên nhà, nhìn thấy bộ kia phòng gạch ngói, bốn người càng thêm nhận định hắn đầu cơ trục lợi, không phải một cái dân quê làm sao có thể đóng lên như thế đại phòng gạch ngói. Gõ vang cửa phòng, chờ hắn sau khi đi ra, bốn người không hỏi lời nói, liền muốn lên tay đi bắt người. Hạ Vân Thiên làm sao lại để bọn hắn như ý, nhìn thấy bọn hắn độc thủ, một người cho một cái lớn bắt đấu. Không hiểu nhìn về phía Trần Lệ Hoa, hỏi, này sao lại thế này, cái này bốn thằng ngu là làm gì, làm sao đi lên liền độc thủ. Bị đánh một bàn tay, trong đó cái kia dẫn đầu nói, ngươi chính là Hạ Vân Thiên, thật sự là vô pháp vô thiên, ngươi biết chúng ta là ai chăng, dám đánh chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Ta không biết các ngươi là ai, từ ở đâu ra chạy trở về chỗ nào, lão tử không có thời gian cùng các ngươi dạy vò khổ. Chúng ta là công xã trị an đội tuần tra, có người báo cáo ngươi đầu cơ trục lợi, hiện tại cùng chúng ta đi một chuyến đội trị an, đem ngươi hành vi phạm tội nói rõ ràng. Các ngươi sáng sớm phân ăn nhiều, đem đầu góc dán lên, lão tử lúc nào đầu cơ trục lợi. Nói xong, từ trong ngực đem mình thứ nhất bản công tác chứng minh móc ra. Người dẫn đầu này tiếp nhận công tác chứng minh, nhìn một chút liền biết hỏng. Nam nhân ở trước mắt là mua sắm viên, là có tư cách thu mua thôn dân trong tay đồ vật. Nhưng mình bốn người bị hắn đánh, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về. Người này đem công tác của hắn chứng thăm dò tại mình trong túi, nói ra, ngươi bây giờ phải cùng chúng ta đi một chuyến, đem ngươi phạm tội sự thật nói rõ ràng. Hạ Vân Tiên đều bị chọc giận quá mà cười lên, các ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Vậy ta nếu là chơi, các ngươi nhưng không nên hối hận. Chương 228, chị an đội tuần tra, đưa đi đồn công an. Chương 228, chị an đội tuần tra, đưa đi đồn công an. Hạ Vân Tiên lại giơ lên bàn tay, đối người này lại là một cái lớn bước đầu nữa. Hắn cảm giác đầu góc của mình kém chút nhiều một cái, con mắt đều xuất hiện bóng trồng. Hạ Vân Tiên vươn tay nói ra, lấy ra. Người này còn đang do dự, hắn biết vừa mới công tác chứng minh là thật. Nhưng cái này chứng đến trong tay của mình, Hạ Vân Tiên liền không có cách nào chứng minh thân phận của mình. Chỉ cần đem hắn mang về công xã, bọn hắn liền có thể tại thời gian ngắn nhất để hắn thừa nhận mình đầu cơ trục lợi, đem tội danh ngồi vững, bọn hắn liền có thể lập công. Còn hắn sống hay chết, kia cùng bọn hắn có quan hệ gì? Ai biết hắn không phối hợp bọn hắn, đi lên chính là lớn bước đấu hầu hạ. Liên tại gia hỏa này còn đang suy nghĩ lấy lập công, không có đem công tác chứng minh còn cho hắn thời điểm. Hắn lại là một cái lớn bước đấu đập đi qua, đập gia hỏa này váng đầu hồ, nhưng lại rất thanh tỉnh, biết chỉ có hiện tại đem công tác chứng minh lấy ra, mới có thể tránh miễn mình tiếp tục bị đánh. Từ trong túi lấy ra công tác chứng minh, Hạ Vân Thiên một thanh bật mất. Mở miệng nói, Trần đại đội trưởng, hiện tại còn không lập tức trở về gọi điện thoại báo cảnh. Nơi này có bốn tên khả nghi nhân viên, ý đồ bắt cóc xưởng sắt thép mua sắm viên, ta hoài nghi bốn người bọn họ là đặc vụ của địch. Đứng ở một bên Trần Lệ Hoa, nghe được hắn, chính là một cái giật mình. Bốn người này vừa đến Khấu Sơn Chuân liền đối với mình la lối om sòm, nhưng không có đưa ra qua bọn hắn căn cứ chính xác hiện, mình thật bị bọn hắn dán lên, chẳng lẽ bốn người này thân phận thật khả nghi. Bốn người nghe được hắn để Trần Lệ Hoa đi báo cảnh, lập tức ngăn cản nói, không thể đi báo cảnh. Bọn hắn chỉ là nghĩ đến tra một chút đầu cơ trục lợi, kết quả Hạ Vân Thiên là một mua sắm viên. Lúc đầu dự định trước bắt lại, kết quả phản bị người ta đánh mấy cái lớn bước đấu. Bốn người này chỉ là đội trị an thành viên vòng ngoài, cũng chính là cộng tác viên. Nếu là đem cái này đầu cơ trục lợi bản án ngồi vững, bọn hắn liền có cơ hội chuyển chính thức. Trần Lệ Hoa nghe được bọn hắn như thế một hồ, càng thêm hoài nghi bốn người thân phận. Hắn trở lại đại đội bộ, diêu động máy điện thoại, trải qua một phen bật về sau, điện thoại đánh tới Hồng Kỳ công xã đồn công an. Tiếp tuyến nữ công an nghe xong chuyện đã xảy ra, cũng là cảm thấy bốn người này thân phận khả nghi. Nàng lập tức đem sự tình hồi báo cho sở trưởng Lục Khai Sơn. Lục Khai Sơn nghe được Hạ Vân Trời đã sáng ra giấy chứng nhận, nhưng bốn người còn muốn mang đi hắn, cũng cho rằng bốn người này mục đích không thuần. Hắn lập tức gọi tới 5 tên tinh nhuệ công an, 6 người mở ra 2 chiếc 3 người nói pha tiếng liền hướng Khấu Sơn Chuân nhanh chóng tiến lên, đây đã là công xã đồn công an công cụ giao thông nhanh nhất. Trên đường đi, Lục Khai Giang đều đang nghĩ, là ai chuẩn bị mang đi Hạ Vân Thiên, thật chẳng lẽ chính là đặc vụ của địch, đặc vụ của địch bắt hắn một cái mua sắm viên làm gì? Đợi đến bọn hắn đi tới Khấu Sơn Chuân đại đội bộ, liền thấy bốn cái mặt sưng phù giống như đầu heo người, bị bốn vó ngược lại toàn trói ở nơi đó, tựa như đợi làm thịt niên kỳ heo. Lục Khai Giang hỏi, tình huống thế nào? Người cũng nhìn thấy, bốn người vẫn luôn nói bọn hắn là công xã trị an đội tuần tra, nhưng trên người bọn họ lại không có bất kỳ cái gì chứng minh. Bọn hắn vừa đến đã muốn đem ta mang đi, bọn hắn giống như không có cái quyền lợi này đi. Ta hoài nghi bốn người bọn họ thân phận là giả, bọn hắn hẳn là biết chức vị của ta, lúc này mới muốn đem ta mang đi, ý đồ đối xưởng sắt thép vật tư tiến hành phá hư, ta đã hướng xưởng sắt thép báo cáo qua tình huống. Lục Khai Giang nghe xong hắn, liền biết cái này tiểu lão đệ cái này là chuẩn bị đem sự tình làm lớn. Sự tình như là đã thông báo xưởng sắt thép, vậy thì không phải là chính mình cái này nhỏ sở trưởng có thể giải quyết. Lục Khai Giang vẫn là để mấy tên công an đối cái này bốn thằng ngu tiến hành thẩm vấn. Cha hỏi một phen, cho ra bốn phần không sai biệt lắm khẩu cung. Đêm qua bọn hắn bắt được một nam một nữ, là bọn hắn báo cáo Hạ Vân Thiên. Bốn người này muốn lập công chuyện chính thức, liền định đem hắn mang đi, cho hắn gắn đầu cơ trục lợi tội danh, chỉ cần cùng bọn hắn đi, cái tội danh này liền thành lập. Nhìn thấy cái này bốn phần khẩu cung, Lục Khai Giang biết hẳn là thật. Định đem bốn người mang về, giao cho pháp viện phán quyết xử lý. Nhưng Hạ Vân Thiên lại không hài lòng, bốn người này đã khi dễ đến trên đầu mình, ngồi mấy năm tù đơn giản quá tiện nghi. Hắn nhìn xem bị nhốt lên bốn người, đã các ngươi muốn vu oan giá họa, vậy cũng đừng trách ta vu oan hãm hại. Từ trong không gian tùy tiện tìm mấy chương mang theo tiếng nhật giấy, dùng không gian đem giấy lặng lẽ giấu ở trong túi tiền của bọn họ mặt. Chỉ cần bốn người này được đưa tới đồn công an, vừa tìm thân liền có thể tìm tới trên người bọn họ giấy. Lấy thời đại này đối địch đặc biệt số không dễ dàng tha thứ thái độ, kết quả của bọn hắn được không ở đâu, ăn một đông hoa gạo sống đều là nhẹ. Trần Lệ Hoa phái ra bốn tên dân binh, để trong thôn xe bỏ đem bốn người kéo đến đồn công an, còn lại liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Hạ Vân Thiên nghe bốn người này nói một nam một nữ, liền biết là ngày hôm qua tên mù xuẩn kia. Hai người này còn rất thú vị, tình huống đều không có hiểu rõ, liền chạy tới công xã đi báo cáo. Hy vọng bọn họ có thể trở lại khấu sân chuẩn, mình còn có rất thật tốt chơi chiêu số chờ lấy bọn hắn. Sự tình giải quyết, hắn liền trở về ra. Ngay tại trong ban công cùng trồn tía chơi đùa hai tỷ muội, tới hỏi thăm tình huống. Hắn nói đơn giản một chút, hai tỷ muội biết là Hồ Dương cùng Lý Lệ chạy đến công xã đi báo cáo, cũng là rất tức giận. Hai cái này thanh niên trí thức làm thành như vậy, để khấu sơn chuân thanh niên trí thức cùng các thôn dân ở giữa ngăn cách càng lúc càng lớn, các thôn dân đều cẩn thận đề phòng những này thanh niên trí thức, thật không biết bọn hắn lúc nào sẽ đem mình báo cáo. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức hiện tại cũng rất phiền muộn, cũng bởi vì Hồ Dương cùng Lý Lệ cử động, để các thôn dân tựa như giống như phòng tặc phòng lấy bọn hắn. Chờ đến lúc chiều, Trần Lệ Hoa mang theo bốn cái dân binh trở về, cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có Hồ Dương cùng Lý Lệ. Đồn công an bên kia biết là bọn hắn báo cáo Hạ Vân Thiên, lại biết bọn hắn bị nhốt ở trị an đội tuần tra, liền đi đem hai người xét ra. Trải qua một phen hỏi thăm, biết hai người chỉ là báo cáo, liền đem hai người phóng ra. Vừa vặn Trần Lệ Hoa bọn người muốn về khấu sân chân, liền đem bọn hắn cùng một chỗ mang về. Hai người này từ đêm qua liền chưa ăn cơm, nhốt tại trị an đội tuần tra thời điểm cũng không ai nhớ tới tới cho bọn hắn đưa cơm, hiện tại đã nhanh một ngày không có ăn cái gì. Có thể chống đến khấu sân chân, hay là bởi vì Trần Lệ Hoa sợ hai người chết trên đường, để bọn hắn ngồi nửa đường xe bò. Hai người kéo lấy vừa mệt vừa đói thân thể, về tới thanh niên trí thức điểm. Hét lên, nhanh cho ta làm ăn chút gì, ta đều phải chết đói. Nói xong, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Thế nhưng là hắn nằm vị trí là Đủ Trí, Đủ Trí đã sớm nhìn hắn khó chịu. Mỗi ngày nói khoác mình nhiều không có tiền, Đủ Trí tự nhiên muốn dựa vào lũng hốn điểm chỗ tốt. Thế nhưng là Hồ Dương chỉ là nói khoác, một điểm chỗ tốt đều không có lộ ra. Hắn định bợ vài ngày, một điểm chỗ tốt đều xuống dốc đến, đương nhiên sẽ không đối Hồ Dương có cái gì tốt sắc mặt. Hiện tại lại nhìn thấy Hồ Dương nằm tại chăn mền của hắn bên trên, ác tử tâm lên. Tiến lên một phát bắt được Hồ Dương cổ áo, liền lôi dậy. Hồ Dương không có làm qua một ngày công việc, lại thêm đói toàn thân không có khí lực. Ở đâu là Đủ Trí đối thủ, bị hắn nhấc lên chính là mấy cái lớn bức đấu đánh trên mặt. Hồ Dương bị đánh cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, ta cho ngươi tiền, cầu ngươi đừng đánh nữa. Lấy trước kia chút bị Hồ Dương bọn hắn khi dễ qua người cũng là như thế này cầu xin tha thứ, chỉ cần bọn hắn giao ra tiền, Hồ Dương cùng hắn tùy tùng nhóm liền sẽ dừng tay. Đủ Trí nghe xong tiền, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Gia đình của hắn điều kiện cũng không tốt, đến xuống nông thôn đương nhiên sẽ không cho hắn gửi tiền. Tại đội sản xuất bận rộn một năm cũng liền có thể phân cái 20-30 khối, hiện tại hắn tựa hồ tìm được một đầu kiếm tiền con đường. Chương 229 phòng ở xuất thủ. Chương 229, phòng ở xuất thủ. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy thời tiết coi như sáng sủa, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la ra khấu sân chuẩn, đi xung quanh thôn đồn thu sơn hàng đi. Đồng ca hai tỷ muội bị hắn lưu tại gia, thời tiết quá lạnh không muốn để cho các nàng ra. Thời tiết đã chuyển sang lạnh lẽo, ra kia ổ đầu hổ ong cũng bị hắn thu bảo. Bọn chúng vất vả mấy tháng, tự nhiên không thể để cho bọn chúng bị đông cứng chết. Vì bảo hộ hai tỷ muội an toàn, hắn đem năm con chó săn tất cả đều lưu tại gia, lại thêm năm con chuột tía, hai tỷ muội an toàn không cần lo lắng. Đi trước chính là Đại Thạch Chuẩn. Chờ đến Đại Thạch Chuân thời điểm, nhận lấy các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn tới, các thôn dân cũng không cần đem lâm sản đưa đến công xã trạm thu mua đi, đưa đến trạm thu mua sẽ còn bị ép giá, mà hắn thu mua giá cả rất công đạo. Có thi ra anh hùng hào kiệt bốn huynh đệ hỗ trợ, kiểm hàng, cân nặng những công việc này đều không cần hắn động thủ, hắn một mực trả tiền là được rồi. Người nhà họ Thi vẫn nhớ, hai năm trước Hạ Vân Thiên cứu được bọn hắn bốn huynh đệ sự tình. Nếu là không có hắn xuất thủ, bọn hắn bốn huynh đệ nhất định sẽ có người gây trong núi. Trải qua thời gian 2 năm phát triển, Thi gia rốt cục tích lũy đủ lợp nhà tiền, một lần nữa lên một phòng nhỏ đem lão tam, lão tứ điểm ra ngoài. Lão đại và lão nhị vẫn là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, bước kế tiếp liền tiếp tục tích lũy tiền lại lợp nhà. Có người hỗ trợ, thu sơn hàng tốc độ rất nhanh. Hơn 4 giờ chiều thời điểm liền đem Đại Thạch Chuân lâm sản đều dẹp xong, Thi bội thu lão gia tử chuẩn bị lưu hắn ở một đêm, bị cự tuyệt, hắn còn muốn về nhà bồi nàng dâu. Vội vàng trang tràn đầy xe la, đi ra Đại Thạch Chuân. Xe la vừa đi, phía trên lâm sản cũng đang từ từ giảm bớt. Đợi đến trời đã tối rồi, hắn mới về đến trong nhà. La trên xe chỉ có hơn 10 túi lâm sản, cái khác đều trong không gian mặt đặt vào. Đồng ca đã làm tốt cơm, mặc dù không đổi kịp chính Hạ Vân Thiên làm, nhưng hương vị cũng là rất không tệ. Nay chủ yếu là nhà hắn cơm nước tốt, đều là lương tự tinh, còn bỏ được thả thịt. Xuống nông thôn nhanh 2 năm, Đồng ca, Đồng Giao hai người cũng từ 10 ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, biến thành bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp tiểu nữ nhân. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Hạ Vân Thiên chạy một lượt chung quanh 10 cái thôn đồn. Hắn đem nhận được lâm sản thu một bộ phận tiến vào không gian của mình, một bộ phận khác đặt ở ra trong kho hàng, cứ như vậy cũng đem nhà kho chất đầy. Tối hôm đó về nhà, Đồng cái nói với hắn, chủ nhà, hôm nay Diệp Hải Liên tới tìm chúng ta, nàng muốn mua chúng ta kia phòng nhỏ, ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ, biết cái này Diệp Hải Liên chính là cái kia đại dương ngựa, nói ra, các ngươi nếu là cảm thấy giá cả phù hợp, liền đem kia phòng nhỏ bán đi, ở lại nơi đó cũng vô dụng, còn sẽ khiến người khác ngấp nghé. Hắn biết, hiện tại làng bên trong còn có không ít người đánh kia phòng nhỏ chủ ý kia là một bộ phòng ở mới, chỉ là bởi vì hắn cường thế, có tâm tư người mới không có biểu lộ ra. Vậy ngươi nói 300 khối thế nào? Tại nông thôn, 300 khối phòng ở đã rất quý giá. Các thôn dân xây nhà đều là sớm 1-2 năm liền bắt đầu chuẩn bị, chính bọn hắn đi trên núi tìm thích hợp vật liệu gỗ, chặt cây về sau hong khô cái 1-2 năm thời gian. Lại tìm thân thích trong nhà bằng hữu tới đánh gạch buộc, tốn hao cũng chính là mấy trận rượu sự tình. Toàn bộ quá trình xuống tới, không sai biệt lắm mấy 10 đồng tiền là được rồi, chỉ là thời gian này muốn thật lâu mà thôi. Nhưng Đồng ca, Đồng Giao phòng ốc của các nàng, vật liệu gỗ tất cả đều là hắn hỗ trợ mua sắm, lại thêm mời người đánh gạch buộc đóng phòng tiền, không sai biệt lắm cũng bỏ ra 300 khối. Kết quả 2 tỷ muội không có ở bao lâu, liền đem đến trong nhà của hắn. Cái giá tiền này là các ngươi nói ra, vẫn là cái kia Diệp Hải Liên nói ra, 300 khối tiền các ngươi hẳn là còn có thể kiếm cái mấy 10 đồng tiền. Là nàng nói ra, chúng ta cũng cảm giác không sai biệt lắm. Phòng ở vẫn là cần ở người, lại phòng mới không ở người, cũng sẽ rất nhanh liền hư mất. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi quyết định liền tốt, bán nhà cửa tiền chính các ngươi giữ lại liền tốt, kia đều là các ngươi tiền của mình. Hắn cũng minh bạch, Đồng ca vừa mới nói lời là đúng. Phòng ở vẫn là cần ở người, chủ nếu là bởi vì có người ở lại lúc có thể thông qua thường ngày hoạt động duy trì phòng ốc sinh mệnh lực giảm bất tự nhiên cùng hoàn cảnh nhân tố phá hư. Có người ở lại có thể kịp thời giữ gìn phòng ốc, thường ngày sạch sẽ có thể giảm bất nấm mốc, sâu bệnh sinh sôi, bảo hộ bức tường, đồ dùng trong nhà cùng kết cấu. Không người ở lại lúc bởi vì trường kỳ quan bế phòng ốc khuyết thiếu thông gió, ở mức không khí sẽ dẫn đến mặt tường mốc meo, vật liệu gỗ bị ẩm hư thối, kim loại bộ kiện rỉ sét. Cửa sổ trường kỳ không khai quan cũng có thể sẽ biến hình, thẻ đột nhiên. Không người ở lại phòng ốc rất dễ dàng đưa tới chuột, côn trùng xây tổ, thậm chí sẽ có người vì phá hư khả năng. Cho nên bộ phòng này lưu ở trong tay chính mình chậm rãi hư mất, còn không bằng giá cao xử lý. Nếu là qua mấy năm thật tàn phá, vẫn là cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài tới chữa trị. Hôm sau buổi sáng, Diệp Hải Liên đi vào Hạ Vân Tiên gia, lấy ra 300 khối tiền. Hiện tại phòng ốc bên ngoài cấm chỉ mua bán, Hạ Vân Tiên cho nàng biết một cái chuyển tặng chứng minh. Sở dĩ là hắn biết, hoàn toàn là bởi vì là người ở bên trong nhất định sẽ cầm chuyện này làm văn chương, nếu là Đồng ca biết khả năng không cách nào bỏ đi có ít người ý đồ xấu. Nhưng hắn tại Khấu Sơn Chân có rất mạnh lực trấn nhiếp, người bình thường cũng không dám ở trước mặt hắn đâm gai. Chuyển tặng chứng minh hết thể viết 2 phần, hắn cùng Diệp Hải Liên một người một phần. Xế chiều hôm đó, Diệp Hải Liên liền đem bộ phòng này quét dọn xong, đêm đó liền đem hành lý của mình chuyển vào tân phòng. Nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, hành lý hết thể cũng không có bao nhiêu. Liền mấy bộ y phục, một giường chăn mền còn có một cái hòm gỗ, dùng hơn 1 giờ thời gian liền đem hành lý chuyển xong. Diệp Hải Liên vừa đi, thanh niên trí thức điểm liền thừa 4 tên nữ thanh niên trí thức. 4 người hiện tại còn chia làm 3 cái phe phái, Thang Lệ Lệ cùng Hứa Nhã hai cái 2 thanh niên trí thức là một phái, Chính Lý Lệ là một phái. Một cái khác mới tới nữ thanh niên trí thức là một phái. Lúc đầu Diệp Hải Liên còn tại thời điểm, các nàng sẽ còn nhất trí đối ngoại. Diệp Hải Liên là hoa hạ quốc tịch, nhưng nàng kia tóc vàng mắt xanh dài vẫn là lại nhận xa lánh. Thanh niên trí thức điểm bên trong thường ngày quét sạch, thanh lý tuyết động các loại công việc, Diệp Hải Liên làm nhiều nhất. Chiều cao của nàng so với bình thường nam nhân đều cao, chỉ ít thanh niên trí thức điểm nam nhân không có nàng thân cao, thường xuyên bị 4 người đạo đức bắt cóc làm việc. Nghe được Đồng ca có phòng chống tử, liền lấy ra tiền của mình, quả quyết mua phòng ở đợi đến Diệp Hải Liên chuyển sau khi đi, 4 cái nữ thanh niên trí thức thế mới biết nàng dọn đi. Đã mất đi mục tiêu, 4 người lập tức bên trong đấu. Hiểu biết mới thanh đến thời điểm, Thang Lệ Lệ vừa vặn đi nhập viện rồi, chờ hắn trở lại đã không có chỗ ở, đành phải cùng Từ Nhã chuyển vào Đồng ca các nàng sửa xong cái kia kho tủi. Lúc đầu 2-3 tình huống dưới, hai người bọn họ không chiếm được ưu thế. Hiện tại Diệp Hải Liên đi, biến thành 2-2. 4 người trực tiếp vì ai ở thanh niên trí thức điểm gian phòng, liền đánh lên. Thang Lệ Lệ xuất viện, nhưng chỉ cần lượng vận động quá lớn, nàng liền sẽ thở khó khè. Trước đó nàng cũng là dùng chiêu này, đạo đức bắt cóc Diệp Hải Liên giúp nàng làm việc. Hiện tại thật đánh nhau, nàng gào không thở khò khè cùng người khác có quan hệ gì. 4 người lúc đầu lòng người liền không đủ, trong lúc nhất thời đánh gọi là một cái lực lượng ngang nhau. Đợi đến nam thanh niên trí thức phát hiện đánh nhau thời điểm, 4 người tất cả đều là xóa tóc dài, liền ngay cả trên người áo đông đều cào nát, 4 cũng không nhiều đồng chạy khắp nơi đều là. Chuyện này kinh động đến Trần Lệ Hoa, chờ hắn mang người đến thời điểm, 4 người cũng đều đánh mệt mỏi. Từng cái lẫn nhau khư phục, trừng mắt đối phương. Chương 230, nữ thanh niên trí thức làm yêu. Chương 230, nữ thanh niên trí thức làm yêu. Đợi đến Trần Lệ Hoa hỏi rõ ràng nguyên nhân, cũng cảm thấy mấy cái này nữ thanh niên trí thức chính là nhàn nhất cả trứng. Vừa vặn 2 gian phòng tử, trong 1 gian phòng mặt ở 2 người tốt, cái này đều có thể đánh nhau. đợi đến Tuân hỏi rõ ràng cái kia lớn lên giống ma hùng nữ nhân Diệp Hải Liên chuyển vào Đồng Ca kia bộ trong phòng, hắn đều vì nữ nhân này quả quyết tán dương. Đoán chừng mấy ngày nay muốn không yên ổn, làng bên trong đánh kia phòng nhỏ không ít người. Trong tay Hạ Vân Tiên thời điểm không ai dám nhớ thương, hiện tại đổi chủ, đoán chừng cái này làng bên trong lại muốn có náo nhiệt. Ngay tại Trần Lệ Hoa chuẩn bị rời đi thời điểm, Thang Lệ Lệ khóc sức bước nói, "Đại đội trưởng, ngươi đem Diệp Hải Liên gọi trở về, ta ở Đồng Ca gia có được hay không?" Mặc dù không biết vì cái gì Diệp Hải Liên chuyển vào Đồng Ca phòng ở, nhưng dựa theo Hạ Vân Thiên tính tình tuyệt đối không phải không ràng buộc. Hắn không có ý định lẫn vào chuyện này, âm thanh lạnh lùng nói, "Đó là các ngươi chuyện riêng, chỉ muốn các ngươi làm tốt, yêu ở chỗ nào, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, không nên gây chuyện. Còn có ngươi nằm viện tiền là làng bên trong ứng ra, hết thảy 30 tháng khối, ngươi nếu là không có tiền liền từ công điểm ngươi bên trong trụ. Thế nhưng là ta rơi xuống nước thời điểm, Hạ Vân Thiên ngay tại bên cạnh, hắn không đem ta cứu đi lên, chẳng lẽ hắn liền không có sai sao? Ta hiện tại còn khó khăn." Thang Lệ Lệ chuẩn bị chơi xỏ lá. "Kia là chuyện của các ngươi, khoản tiền kia là đại đội tiền, lập tức liền muốn phân lương, ngươi nếu là còn không lên liền chụp tiền của ngươi, không đủ tiền liền dùng lương thực gắn nợ." Trần Lệ Hoa quả quyết nói. Đối phó loại này ra mặt dày nữ nhân, cũng không cần cùng nàng dày vò khốn khổ, trực tiếp là bài, không phải các nàng sẽ cùng ngươi giả bộ hồ đồ, tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới. Trần Lệ Hoa rời đi thanh niên trí thức điểm, hướng Hạ Vân Tiên nhà đi đến, hắn muốn đi hỏi một chút nhà kia đến cùng là chuyện gì. Cũng không thể đến lúc đó thật xảy ra chuyện rồi, hắn người đại đội trưởng này vẫn chưa hay biết gì. Trần Lệ Hoa gõ vang Hạ Vân Tiên nhà cửa, hắn mở cửa ra, trực tiếp hỏi, "Trần ca, ngươi làm sao có thời gian tới, năm nay đại đội không định phân lương?" "Là như thế cái sự tình, đồng thanh niên trí thức trước đó kia phòng nhỏ chuyện gì xảy ra, làm sao nghe nói cái kia bọn tây thanh niên trí thức Diệp Hải Liên ở tiến bảo?" Trần Lệ Hoa mở miệng nói, "Kia phòng nhỏ chúng ta cũng không cần đến, liền để nàng ở tiến bảo, ngươi cũng biết phòng ở không ở người dễ dàng xấu." Hắn qua loa nói. Hắn biết Trần Lệ Hoa không tin, nhưng ta lý do chính là cái này, ngươi muốn tin hay không? Trần Lệ Hoa quả nhiên một bộ ngươi đang gạt đồ đần biểu lộ, nhưng hắn cũng không có cách nào phản bác, nói ra, "Chính ngươi cẩn thận một chút liền tốt, vừa mới thanh niên trí thức điểm bốn cái nữ thanh niên trí thức đánh nhau, nghe ý của các nàng hẳn là đối chỗ ở không hài lòng. Các nàng hài lòng hay không liên quan ta cái rắm, đừng tới quấy rầy ta là được. Ngươi tốt nhất cảnh cáo một chút các nàng, không muốn ở không đi gây sự." Hắn nghe Trần Lệ Hoa, không có một tia ba động. Hắn chỉ quan tâm cùng mình có quan hệ người, những cái kia nữ thanh niên trí thức cùng mình lại có quan hệ gì? Các nàng liền là chết, trừng phạt cũng sẽ không rơi trên đầu mình. "Đúng rồi, Vân Thiên, ta nhìn ngươi toán thuật không tệ, đến lại đội bộ giúp mấy ngày bận bịu thế nào, ngươi vẫn là làng bên trong dân binh đội trưởng. Sự tình gì, để cho ta dẫn đội tuần tra?" "Không phải, còn không phải làng bên trong công điểm sự tình huyên náo. Chúng ta mấy cái mấy ngày nay hoạch toàn thôn dân công điểm, kết quả mỗi người cho ra kết quả cũng không giống nhau. Cái này các thôn dân bận rộn một năm, nếu là tính sai, không muốn bị bọn hắn mang chết. Hiện tại Khấu Sơn Chân không có chuyên nghiệp kế toán, mấy cái đại đội cán bộ kiên trì, đem năm nay thôn dân công điểm tính toán ra. Kết quả mấy người tính toán cũng không giống nhau, toàn bộ Khấu Sơn Chân sơ trùng trở lên trình độ cũng không nhiều, chớ nói chi là có thể làm kế toán." Hạ Vân Tiên nghe xong là chuyện này, nghĩ nghĩ nói ra, "Vậy ta để Đồng Ca giúp các ngươi đi, bất quá nàng công điểm cũng không thể ít, nàng tính sổ sách so ta chuyên nghiệp." Trần Lệ Hoa lúc này cũng nhớ tới, Đồng Ca thu sơn hàng thời điểm, tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba bang, lúc này sẽ đồng ý. Cái này muốn là trước kia Hạ Vân Thiên không có cùng Đồng Ca kết hôn, hắn là sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ Đồng Ca đã coi như là chân chính Khấu Sơn Chân người. "Vậy ngươi buổi sáng ngày mai để đệ muội đến đại đội bộ, điểm ấy khoản đem chúng ta mấy cái thật sức đầu mẹ chán." Trần Lệ Hoa đi, nhưng mấy cái kia nữ thanh niên trí thức nhưng không có yên tĩnh. Mặc dù thanh niên trí thức điểm phòng ở có thể ở lại người, cũng không chen chúc, nhưng đó là phòng ở cũ, ở đây khẳng định không có cái mới phòng ở dễ chịu. Các nàng không dám tới tìm Hạ Vân Thiên, liền đem mục tiêu nhắm ngay ở tại kia phòng nhỏ bên trong Diệp Hải Liên. Bốn người gõ vang cửa phòng, nói rõ với Diệp Hải Liên ý đồ đến. Diệp Hải Liên nghe các nàng ngôn luận, khiếp sợ nhìn xem bốn người này, nàng xưa nay không biết người có thể vô sỉ thành dạng này. Nàng xuống nông thôn thời điểm, người trong nhà liền cùng nàng nói qua, muốn cùng người khác hảo hảo ở chung. Người nhà của nàng nhiều năm như vậy, bởi vì tướng mạo vấn đề cũng là gặp không ít phiền phức, lúc này mới sẽ khuyên bảo nàng. Đây cũng là tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, cái khác thanh niên trí thức để nàng làm những thứ gì, nàng sẽ không phản đối nguyên nhân. Hiện tại chính mình cũng rời ra ngoài, mấy người các ngươi còn muốn đến khi phụ ta, vậy ta không phải bạch rời ra ngoài. Nhìn xem bốn người kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, không cần đoán bốn người trước đó liền đánh qua một khung, hiện tại hẳn là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Diệp Hải Liên nói ra, "Bốn người các ngươi biết độc tử đồ chơi, nắm chặt cút ngay cho lão nương chứng." Nghe thấy câu nói này, không nhìn dung mạo, còn tưởng rằng là địa đạo hát tình người. Thang Lệ Lệ sắc mặt đều lạnh xuống, nói ra, "Chúng ta là tại cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn không biết điều, ngươi cái này bọn Tây Dương." Nàng chưa kịp nói xong, Diệp Hải Liên bàn tay thô liền đánh vào trên mặt nàng. Nàng còn nhớ rõ, tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, chính là cái này đồ chơi nhất không phải thứ gì, già nghĩ đến khi dễ chính mình. Đừng nhìn Diệp Hải Liên là nữ nhân, nhưng chiều cao của nàng gần 1m8, so hiện tại đại bộ phận nam nhân đều cao. Từ nhỏ đã huấn luyện, bình thường nam nhân trưởng thành cũng không là đối thủ, càng gì huống chi cái này bốn cái tàn binh bại tướng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bốn người chịu Diệp Hải Liên thật nhiều bàn tay, lại bị đạp mấy chân, tất cả đều chật vật ghé vào trong đống tuyết khóc lên. Lúc này các nàng mới phát hiện, không phải người ta dễ khi dễ, mà là người ta căn bản liền không muốn động thủ. Các nàng không biết Diệp Hải Liên dùng mấy phần khí lực, nhưng nàng nhóm đau đớn trên người lại là thực sự. Bị đánh cho một trận về sau, bốn người lúc này mới chật vật đứng dậy, lẫn nhau ghét bỏ nhìn đối phương, cho rằng đều là người khác đến tìm sự tình, mới liên lụy mình bị đánh. Một chút theo tới xem náo nhiệt thôn dân cùng nam thanh niên trí thức, nhìn thấy Diệp Hải Liên bạo lực như vậy, trong lòng tiểu tâm tư cũng dập tắt một chút. Bọn họ cũng đều biết bộ phòng này là thuộc về Hạ Vân Thiên, hiện tại Diệp Hải Liên vào ở đến, hẳn là bọn hắn đặt thành giao dịch nào đó, đại khái suất là đem phòng ở bán cho Diệp Hải Liên. Cũng có mấy cái phụ nữ động lên tâm tư, Diệp Hải Liên nữ nhân này có tiền như vậy, vậy nếu là đem nàng cưới về, kia tiền của nàng không phải liền là nhà bọn hắn. Cái này Diệp Hải Liên như thế đại thể trạng, xem xét chính là làm việc hảo thủ, làm tráng lao lực làm đều có thể. Loại này có tiền lại có thể làm đến con dâu, không biết là nhiều ít nông thôn phụ nữ trong mộng tình thức. Diệp Hải Liên vừa mới đánh người như vậy hung, hoàn toàn liền bị bọn hắn xem nhẹ. Lại có thể đánh cũng là một nữ nhân, nàng còn có thể so nam nhân còn có thể đánh. Có mấy cái phụ nữ đã coi Diệp Hải Liên là thành nhà mình con dâu, về phần Diệp Hải Liên ma hùng người tướng mạo, tự động bị bọn hắn xem nhẹ, chỉ cần có tiền tài giỏi mới là ân huệ ước, cái khác đều là thứ yếu. Chương 231, Nưu Tính Thôn kế toán chi vị, lên núi. Chương 231, Nưu Tính Thôn kế toán chi vị, lên núi. Điểm thứ hai trước kia, Hạ Vân Thiên ăn xong điểm tâm, đem đồng giao đưa đến trong trường học đi học, lại đem đồng ca dẫn tới đại đội bộ. Trần Lệ Hoa cùng mấy cái đại đội cán bộ đã chờ ở chỗ này, những thôn khác đồn công điểm đều xác minh xong. Có thôn đồn đã đem tiền, lương đều phân phát đi xuống. Để Trần Lệ Hoa tìm một cái an tĩnh gian phòng, chỉ để lại Trần Lệ Hoa, Nô Hà còn có Hạ Vân Thiên vợ chồng hai người. Từng quyển ghi việc đã làm bản bị lấy ra, Hạ Vân Thiên kinh ngạc nói, làm sao nhiều như vậy, trước đó Triệu Khai Giang tại thời điểm đều đã làm gì? Dưới tình huống bình thường, thôn kế toán mỗi tháng đều muốn đem cái này nguyệt thôn dân công điểm hạch bán ra, dạng này đến cuối năm thời điểm, chỉ cần làm một năm cuối cùng tổng kết liền tốt. Nhưng Triệu Khai Giang đi vào khấu sân chuân, mục đích chủ yếu chính là vì kiếm tiền, cái nào có tâm tư làm những thứ này? Hắn tại công xã thời điểm cũng không phải kế toán, không biết chuyện của nơi này. Ai, ngươi không biết, cái này Triệu Khai Giang tại thời điểm, ngoại trừ kế toán sự tình không có làm, những chuyện khác hắn đều nghĩ nhúng tay vào. Hạ Vân Thiên khỏe miệng hít lên, hiện tại chỉ có thể vất vả một chút đồng ca. Cũng may đồng ca cơ sở vững chắc, lại thêm ghi việc đã làm cơ bản đều là số nguyên. Đều là 6, 8, 10 cái công điểm, tính toán vẫn tương đối thuận tiện. Nàng đảo sổ sách, đánh mấy lần bản tính, lại tại vở bên trên viết xuống cái gì. Nhìn thấy đồng ca công việc đi vào quỹ đạo, Hạ Vân Thiên liền rời đi đại đội bộ. Để đồng ca đến giúp đại đội bộ tính sổ sách, bên trong còn có hắn nhu đồ, hắn muốn cho đồng ca lên làm khấu sơn chuân kế toán, lần này cuối năm tính sổ sách chính là đồng ca hướng toàn thể thôn dân cơ hội chứng minh. Hắn không đành lòng 2 tỷ mỗi đi tới làm việc, trước hết để cho đồng giao làm lão sư, nếu là đồng ca làm không được khấu sơn chuân kế toán, hắn liền nghĩ biện pháp tại xưởng sắt thép khoa tài vụ cho nàng tìm công việc. Chỉ là như thế đi làm liền có chút không tiện, trừ phi tại An Bình huyện lại mua một phòng nhỏ. Xưởng sắt thép khoa cấp trở lên cán bộ, hàng năm đều sẽ có một ít công việc danh ngạch, cấp bậc càng trong cao thủ danh ngạch càng nhiều. Chỉ cần hắn đánh đổi một số thứ, muốn làm một cái công việc danh ngạch vẫn là rất đơn giản. Rất nhiều người không tìm được việc làm, một là bởi vì không có tiền, một nguyên nhân khác chính là bọn hắn tìm không thấy mua công tác phương pháp. Để đồng ca trong nhà đương một gia đình bà chủ, hắn không nghĩ tới. Cái này cùng lập tức hoàn cảnh không hợp, là không được cho phép. Mặc dù đồng ca không làm việc mình cũng có thể nuôi nổi, nhưng này dạng nàng sẽ bị người nói xấu. Ở nhà vô sự hắn, viết một tờ giấy để ở nhà, nói cho đồng ca, đồng giao, mình lên núi đi. Hiện tại Hương An lĩnh chính thức tiến vào mùa đông, trên núi dã gia súc cũng đều vừa mới mọc ra mùa đông da lông. Lúc này da lông, kia lông tóc là lại kỹ càng vừa mềm mềm, chính là trong vòng một năm da lông tốt nhất thời điểm. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, mới mọc da lông tóc trở thành cứng ngắc, da lông chất lượng liền muốn càng kém một chút. Lần này lên núi mục tiêu chủ yếu chính là đánh mấy trường xinh đẹp da lông, cho mình còn có đồng ca, đồng giao làm mấy món áo da. Hắn trong không gian bởi vì nhiệt độ cao, động vật da lông ngược lại không bằng hoang dại hoàn cảnh hạ. Tiến vào thâm sơn, phát hiện bụi cây cùng cỏ hoang đều ngả màu vàng. Trước đó hạ tuyết không phải quá lớn, đều bị ngọn cây chặn, rơi trên mặt đất không nhiều. Cho nên đi trong rừng thời điểm, thường xuyên sẽ có tuyết từ đỉnh đầu rơi xuống. Đem trong không gian sủng vật tất cả đều phóng ra, người khác vây bắt là dùng chó săn xua đuổi con mồi, mà mình là dùng hết hổ, báo, linh miêu, chó săn tại mình nơi này ngược lại là bình thường nhất. Nhiều như vậy manh thu phóng xuất, để mảnh rừng núi này náo nhiệt. Tiếng hổ gầm âm liền không có từng đứt đoạn, cái này khiến một chút nhát gan động vật đều bị dọa đến co đầu rút cổ lên, thậm chí trực tiếp liền bị hủ chết. Cũng may lúc này đỉnh đầu tuyết động còn không tính phong phú, bằng không cứ như vậy tiếng giống, rất dễ dàng liền bị tuyết rơi đè vào. Hắn lần này hàng đầu mục tiêu là nhìn xem biết đánh nhau hay không đến mấy trường cáo lông đỏ ra, tốt nhất là loại kia nhan sắc hỏa hồng. Màu trắng da trồn hắn liền không hy vọng xa vời, đồ chơi kia thuộc về cực độ hi hữu chủng loại. Hương An lĩnh địa khu xuất hiện màu trắng hồ ly, cơ bản đều là bạch hóa cáo lông đỏ. Đồ chơi kia hi hữu độ so móng vuốt lớn đều một ít, chí ít hắn nhiều năm như vậy là chưa thấy qua. Nếu như tìm không thấy thích hợp da trồn, vậy liền đánh mấy trương xinh đẹp da sói hoặc là da hiệu cũng là có thể, kém nhất cũng muốn làm mấy trương hiệu bảo da. Nếu là có thể gặp được bạch hóa da sói, giá cả kia cũng sẽ không thấp hơn một trương da trồn. Ai bảo da sói tương đối lớn, tay nghề tốt, hai tấm da sói liền có thể làm một kiện nữ nhân xuyên áo da. Nam nhân dáng người bình thường tương đối cao lớn, đoán chừng muốn 3 tấm mới có thể. Nhưng nam nhân đối với quần áo nhan sắc yêu cầu thấp nhiều hơn, chỉ cần mặc ấm áp là được rồi. Cho nên chỉ cần là gặp được đàn sói, hắn liền sẽ giữ chúng lại. Hiện tại da sói cũng là trong vòng một năm chân quý nhất thời điểm, dù sao đều là mình dùng, đối với da lông nhan sắc kia cũng không sao. Sợ lão hổ hương vị dọa sợ con mồi, bên cạnh hắn liền mang theo 5 con chó săn. Rim súng chính lành nghề thời điểm ra đi, bên người sói đen đột nhiên hưng phấn lên, hẳn là tìm được con mồi. Hắn đi theo sói đen bên người, leo đến một đầu núi lăng bên trên. Có thể nhìn thấy ngoài trăm thước, có vài đầu ngốc hiệu bảo ngay tại ăn cỏ khô. Ở trên cao nhìn xuống, tầm bắn tốt đẹp. Mở ra trong tay 5-6 nửa bảo hiểm, kéo cài chốt cửa thân. Nhắm ngay vài giây đồng hồ, đối phía dưới đám kia ngốc hiệu bảo liên tục mở 10 thương, khẩu súng bên trong đạn toàn bộ đánh xong. Thả ra 5 con chó săn, không chút hoang mang từ trong không gian xuất ra một cái cầu kẹp, đem 5-6 nửa đổ đầy đạn. Lại đem trên mặt đất vỏ đạn tất cả đều thu lại, lúc này mới hướng về vừa mới ngốc hiệu bảo địa phương đi đến. Chờ đến lúc đó thời điểm, trên mặt đất chỉ để lại 6 con ngốc hiệu bảo. 10 viên đạn lấy được cái này chiến quả, đã là rất không dễ dàng. Nhìn trên mặt đất còn có một đầu tơ máu hướng về nơi xa chạy tới, hẳn là còn có một con ngốc hiệu bảo bị đả thương, cũng không biết tổn thương thế nào. Đem trên đất 6 con ngốc hiệu bảo thu vào không gian, cho chúng nó lấy máu. Lột xong ra lấy ra nội tạng về sau, hắn xuất ra một chàng ngốc hiệu bảo ruột treo ở trên cây, xem như cho Sơn Thần Già đem đầu thượng cung. Tại trên địa bàn của người ta mà ăn cơm, nên có nghi thức vẫn là phải có. Từ dưới đất nắm một cái tuyết, đem vết máu trên tay thanh lý mất. Nơi này mùi máu tươi có chút lớn, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn ăn thịt động vật đến. Hắn không có thời gian ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, còn muốn đi đuổi theo kia mấy cái chạy trốn ngốc hiệu bảo. Không thể không nói, cái đồ chơi này lòng hiếu kỳ thật nặng. Con kia bị thương ngốc hiệu bảo chạy một hồi, thể lực chậm rãi theo không kịp, tốc độ đã trở nên chậm. Cái khác ngốc hiệu bảo trước tiên không là nghĩ đến làm sao đảm bệnh, mà là muốn nhìn một chút đồng bạn trên thân, vì sao lại chảy ra dòng máu màu đỏ. Một đám ngốc hiệu bảo nhét chung một chỗ, hoàn toàn quên đi trước mắt là chạy trối chết trạng thái. Đợi đến bạn Lý dẫn đầu bầy chó đuổi tới thời điểm, bọn chúng mới nhớ tới mình muốn làm gì. Bạn Lý sói chu vài tiếng, chỉ huy 4 cái chó săn tản ra, phân công hợp tác. Những này ngốc hiệu bảo thể trọng, còn không có chuyên môn lựa đi ra chó săn nặng, rất nhanh liền bị chó săn nhảy lên phía sau lưng, toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở ngốc hiệu bảo 4 đầu mảnh trên đùi. Chó săn nhóm miệng cũng không có nhàn rỗi, há mồm cắn ngốc hiệu bảo sau cái cổ, cường đại lực cắn trực tiếp cắn được xương cốt. Theo lực cắn không ngừng gia tăng, ngốc hiệu bảo phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ. Đợi đến cái này lực lượng đến một cái điểm tới hạn thời điểm, răng rắc nhất thanh, ngốc hiệu bảo cái cổ xương gãy đứt, toàn bộ thân thể cũng đã mất đi khống chế. Chương 232, đàn sói quyết đấu. Chương 232, đàn sói quyết đấu. Hạ Vân Thiên tiến lên, đem những này hiệu bảo thu vào không gian. Dùng không gian đem những này hiệu bảo giết chết, ra lột bỏ đến, đã vừa mới tế bái qua sơn thần, lần này cũng không cần. Cầm làm ra một bộ hiệu bảo xuống nước, nhét vào trên mặt tuyết cho 5 con chó săn ăn. Chó săn bắt được con mồi về sau, muốn thích hợp tưởng thưởng một chút, dạng này sẽ điều động bọn chúng tính tích cực. Dạng này bọn chúng truy lên con mồi, cũng sẽ càng thêm ra sức. Một bộ hiệu bảo xuống nước, tự nhiên không thể để cho 5 con trên dưới 100 cân đại cẩu đều ăn no. Không để bọn chúng ăn no liền mang ý nghĩa hôm nay đi săn còn chưa kết thúc, không chỉ người ăn no rồi muốn trồng lười, chính là gia súc ăn no rồi cũng không muốn làm việc. Ăn quá no bụng cũng không thích hợp vận động, như thế sẽ tổn hại thân thể của bọn chúng. Này một đám hiệu bảo da lông, chính là trong vòng một năm chất lượng cao nhất thời điểm. Đông lông vừa mới mọc ra, còn không có trở thành cứng ngắc, giữ ấm hiệu quả tương đương không tệ. Để 5 con chó săn ở phía trước mở đường, hắn bưng 5-6 nửa ở phía sau chậm rãi đi theo. Mảnh này rừng hiện tại là tương đương náo nhiệt, hắn thả ra mảnh thú đang không ngừng truy kích lấy vật, lúc đầu độc hành hiệp đồng dạng mảnh thú hiện tại cũng tụ tập. Ngoại trừ những cái kia cỡ nhỏ con mồi, như thỏ rừng, gà rừng, chuột. Manh thú nhóm trướng mắt những vật nhỏ này, để bọn chúng đào thoát một mạng, cái khác con mồi trên cơ bản liền chạy không thoát. Một con hổ liền đủ đáng sợ, ở chỗ này vậy mà mai phục 1-4 con, 7 con thành niên lão hổ, cộng thêm 7 con hơn 10 cân lão hổ. Những này tiểu lão hổ đều là sau ra đời, mặc dù không có lớn lên, nhưng vậy vẫn là lão hổ. Mấy chục cân tiểu lão hổ, ăn lên thịt đến cũng là nghiêm túc. Trong không gian mặt xuất sinh đến bây giờ, chỉ gặp qua lợn rừng cùng thỏ rừng, hiện tại gặp được cái khác con mồi, hưng phấn dị thường. Từng cái tại mẫu thân mình dạy bảo dưới, học tập làm sao tiến hành đi săn. Đây cũng là Hạ Vân Thiên nguyện ý nhìn thấy, hắn cần chính là hung mãnh bách thú chi bường, mà không phải trong không gian linh vật. Đợi đến về sau Hưng An lĩnh bên trong móng vuốt lớn giảm bớt, cũng có thể đem bọn nó phóng xuất bảo trì móng vuốt lớn số lượng. Có móng vuốt lớn, mới có thể khống chế lại lợn rừng số lượng, cái đồ chơi này sức sinh sản quá kinh khủng. Không có móng vuốt lớn săn giết, chỉ cần thời gian mấy năm lợn rừng liền sẽ nước tràn thành lụt, tiến tới phá hoại nhân loại đồng ruộng. Hoang dại hoàn cảnh dưới, lợn rừng thiên địch cứ như vậy mấy loại. Nơi này nói là heo rừng nhỏ, muốn là vượt qua 500 cân lợn rừng, kia trong Hưng An lĩnh cơ vốn cũng là đi ngang tồn tại, chính là móng vuốt lớn, gấu ngựa cũng không nguyện ý trêu chọc. Dã gia súc đi săn là vì sinh tồn, bọn chúng sẽ rất ít hướng thế lực ngang nhau đối thủ phát động công kích. Dã gia súc thụ thương lại không thể đi bệnh viện cứu chữa, vết thương nhỏ có thể mình cắt lại, đại thương nếu như đánh mất đi săn năng lực, chờ đợi bọn chúng chỉ có tử vong. Đúng lúc này, phía trước mở đường sói đen Vạn Lý phát ra cảnh báo thanh âm. Hắn lập tức đề phòng, lúc này mới phát hiện ở phía trước của hắn xuất hiện một con 13 đầu sói tạo thành đàn sói. Cái này đàn sói là bị hắn thả ra lão hổ nhóm đuổi chạy tới, bọn chúng lúc đầu chuẩn bị săn mồi tuần lộc. Nghe được lão hổ hương vị, bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Dẫn đầu Lang Vương lập tức xuất lĩnh thủ hạ của mình rời đi nơi này, bọn chúng nhưng không muốn trở thành lão hổ món ăn trong mâm. Kết quả lúc rút lui gặp Vạn Lý bọn chúng, lần này song phương tất cả đều đề phòng rồi lên. Song phương đều tại ước định thực lực của đối phương. Vạn Lý bên này về số lượng thiếu đi còn hơn một nửa, nhưng chúng nó chất lượng so với đối phương mạnh hơn nhiều, mỗi một cái đều là 100 cân trở lên thể trọng, mà lại phiêu phì thể trắng. Tại thời điểm chiến đấu, trên người mỡ thế nhưng là ngăn cản đối phương chí mạng lợi khí để công kích, làm cho đối phương rất khó đối với mình tạo thành nhất kích tất sát. Tại dã gia súc chiến đấu bên trong, không có cái gì loẹt loẹt chiêu thức, có chính là nắm lấy cơ hội cho đối thủ nhất kích tất sát. Đối diện Lang Vương cũng cho rằng phe mình chiếm ưu thế, bọn chúng số lượng rõ ràng chiếm ưu, hai đánh một đều có dư. Mà lại nó những này thủ hạ tất cả đều là cùng nó lần lượt từ trong tử vong đi tới, nó không cho rằng đối diện năm con ngốc sói có thể đánh bại thủ hạ của mình. Song Vương nhìn nhau không sai biệt lắm một điếu thuốc công phu, đối diện Lang Vương dẫn đầu mở gạo, chỉ huy phát động công kích. Bọn chúng đã một ngày không có ăn cái gì, cần gấp đồ ăn bổ sung. Tại giã ngoại, không phải một cái đàn sói sói cũng sẽ không bị xem như là đồng loại. Đàn sói săn mồi cái khác sói hoang sự tình cũng không phải là không có, đồ ăn cực độ khuyết thiếu tình huống phía dưới, bọn chúng sẽ còn gặm ăn chết mất đồng bạn thi thể, hết thể cũng là vì sinh tồn. Đối diện Lang Vương tối lui đến sau phương chỉ huy chiến đấu, nhưng bạn Lý lại dẫn theo phe mình chó săn trực tiếp nào tới. Đối diện Lang Vương còn đang nghi ngờ cái này con hắc lang làm sao không dựa theo quy củ đến thời điểm, thủ hạ của mình vừa đối mặt liền bị ấn vào năm con. Vạn Lý là thuần chủng sói, hàm răng của nó cũng là dài nhất sắc bén nhất, trực tiếp liền đem đối thủ của nó yết hầu xé ra. Bị nó ép đến sói hoang phát ra thê lương kêu rên, lại không thể ngăn trở mình mất máu tốc độ, trong mắt của nó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Còn lại bốn cái chó săn, tất cả đều là nhất đại lang quyển. Răng không đổi kịp thuần chủng sói chiều dài, tự nhiên không thể đối thủ của mình nhất kích tất sát. Nhưng thân thể của bọn chúng cũng so đối diện đàn sói cường tráng nhiều, trong lúc nhất thời cũng đem đối thủ chế trụ. Đối diện Lang Vương nhìn thấy phe mình vừa đối mặt liền bị thua thiệt, ngao, ngao kêu, mệnh lệnh thủ hạ vây công. Vạn Lý phát ra to rõ sói tru, để bọn này sói hoang đình chỉ bước chân. Vạn Lý ý tứ hẳn là để bọn chúng không nên nhúng tay, để kia bốn cái chó săn cùng đối thủ của bọn nó tiến hành đơn đấu. Đối diện đàn sói quả nhiên không dám lên trước, bọn chúng đều thấy được Vạn Lý lợi hại. Nó lực cắn quá nặng đi, vừa mới đối thủ của nó vừa đối mặt liền bị nó miểu sát, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp bị miểu sát đối tượng. Không có cái khác sói tham dự, bốn cái chó săn tất cả đều cắn đối thủ thân thể, liều mạng cắn xé. Đối thủ của bọn nó cũng là thực sự sói hoang, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng đang liều mạng phản kích. Lúc này, Song Vương ai cũng không dám lưu thủ. Cái này là liều mạng tranh đấu, ai thủ hạ lưu tình cũng có thể vứt xuống mạng nhỏ. Bốn cái chó săn nương tựa theo thân thể cường tráng, đem đối thủ áp chế gắt gao. Đối thủ của bọn nó mặc dù liều mạng phản kích, lại không bỏ ra nổi 10 thành sức chiến đấu. Quá khứ mấy phút, đầu tiên là một con dã lang khiêng không ngừng công kích, bị chó săn cắn đứt cổ, toàn bộ thân thể sủi lơ xuống dưới. Thất bại liền giống như quân bài domino, theo một con sói hoang bị giết, còn lại ba con sói hoang cũng không chịu nổi, lần lượt bước đồng bạn theo gót. Đối diện Lang Vương nhìn thấy binh lực của mình, lập tức giảm bớt một nửa, đau lòng thẳng nhỏ máu. Nhưng là cũng không có cách nào, đây chính là sói hoang pháp tắc sinh tồn. Nó phát ra ngao tiếng kêu, còn sống sói hoang tất cả đều lui về phía sau, xem ra là Lang Vương hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đàn sói tuyệt đối là tất cả động vật bên trong kỷ luật nghiêm minh nhất. Ngoại trừ tranh đoạt Lang Vương vị trí thời điểm, thành viên khác cơ bản sẽ không ngỗ nghịch Lang Vương ý tứ, cái nào sợ chúng nó trước mặt đối thủ là móng vuốt lớn. Bất quá đàn sói cũng sẽ không phạm ngốc đi khiêu khích móng vuốt lớn quyền uy, đều nói xong hổ không chịu nổi đàn sói. Nhưng trong giới tự nhiên, một cái đàn sói số lượng cũng liền mấy cái đến mười mấy con không giống nhau, loại kia mấy chục con cực lớn đàn sói, bao nhiêu năm đều không nhìn thấy một lần. Muốn nương tựa theo mười mấy con sói liền đối phó móng vuốt lớn, duy nhất có nhưng có thể đánh bại móng vuốt lớn phương thức, chính là dùng bọn chúng cho ăn bể bụng móng vuốt lớn. Móng vuốt lớn vô luận là răng, móng vuốt công kích đều không phải là sói hoang có thể so sánh được, mà lại bọn chúng cơ bản có thể không nhìn sói hoang công kích, nhưng sói hoang nếu như bị móng vuốt lớn công kích đến, cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 233, đàn sói bị diệt, bạo tuyết điểm báo. Chương 233, đàn sói bị diệt, bạo tuyết điểm báo. Cái gọi là cái gì tốt hổ không chịu nổi đàn sói, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Trong giới tự nhiên, đàn sói nghe được lão hổ khí tức, cách thật xa liền sẽ quay đầu mà đi. Có đôi khi vài ngày trước lão hổ lưu lại khí tức, sói hoang cũng không dám tới gần. Cũng là bởi vì những yếu tố này, trong giới tự nhiên cũng không ít tiểu động vật đi theo lão hổ sau lưng, chờ đợi lão hổ đái xong về sau, để hổ nước tiểu dính ở trên người, dạng này bọn chúng lúc ngủ liền không sợ cái khác ăn thịt động vật đánh lén. Trong giới tự nhiên, những cái kia nhỏ yếu dã gia súc, môi thời môi khắc đều trô biên giới tử vong. Bọn chúng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng hết thảy, có thể sống sót phương pháp. Nhìn thấy đàn sói chạy trốn, Hạ Vân Thiên đem chết mất 5 con sói thu vào không gian, cấp tốc đem bọn nó lột ra róc xương, đạt được 5 tấm coi như không tệ da sói cùng một chút thịt sói. Thịt sói hương vị không tốt lắm, nếu là cầm tới chợ đem bán, đoán chừng đều không có đại pháo trứng đáng tiền. Sói trong thịt mỡ hàm lượng hoàn toàn không cách nào cùng thịt heo rừng so sánh, bắt đầu ăn tương đối tuổi. Hắn đối với mấy cái này thịt sói hoàn toàn không có hứng thú, trong không gian còn có không ít chó, muốn ăn có thể ăn bọn chúng, không cần thiết ăn thịt sói. Cái này đàn sói coi là có thể chạy thoát, kết quả gặp một đám móng vuốt lớn ngăn cản đường đi. Lang Vương nhìn thấy một đám mười mấy con to to nhỏ nhỏ lá hổ, số lượng so phía bên mình đều nhiều, kém chút liền muốn đã đứt ra. Lúc này Lang Vương mới biết được cái gì gọi là trước có lão hổ sau có sói. Nó mặc dù cũng coi là thông minh, làm thế nào cũng nghĩ không ra nhiều như vậy lão hổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn này lão hổ dĩ nhiên chính là Hạ Vân Tiên thả ra, nghe đến đó chuyển ra nhiều âm thanh sói tru. Còn không phải mình sói, bọn chúng lo lắng hắn gặp nguy hiểm, liền chạy tới nhìn một chút. Kết quả là gặp bọn này sói hoang, nhìn thấy không phải mình sói, Sơn Quân dẫn đầu liền nên đón tiếp lấy. Nó lựa chọn đối thủ chính là con kia Lang Vương, Sơn Quân một cái hổ phát liền đem nó ép dưới thân thể, Lang Vương cảm giác được giống như một tòa núi lớn đột nhiên đập xuống, thân thể của nó đều chết lặng. Sơn Quân không có cho nó cơ hội hối hận, lợi trảo từ bàn chân phòng trong rối ra, rất nhẹ nhàng liền phá vỡ Lang Vương huyết hầu. Lang Vương cảm giác được trên cổ mát lạnh, tận lực bồi tiếp thân thể nhiệt lượng đang nhanh chóng sói mòn. Sơn Quân nhẹ nhàng một chảo, cắt đứt nó phần cổ mạch máu và khí quản, Lang Vương chỉ còn nước chờ chết. Lúc này nó mới nhớ tới khi còn bé, mẹ của mình khuyên bảo qua nó, nhất định phải rời xa lão hổ. Cái khác mấy con lão hổ cũng đều nhẹ nhõm giải quyết đối thủ của mình, song phương vô luận từ phương diện gì so sánh, đều không phải là một cái lựa cấp. Lão hổ móng vuốt vô cùng sắc bén, mà lại rất dài, vuốt sói không ngắn lắm, mà lại có chút cùn. Bọn này lão hổ thể trọng thấp nhất đều là 500 cân đi lên, thả ra đều là hổ vương cấp tồn tại. Trái lại bọn này sói hoang, thể trọng bất quá mấy chục cân trên dưới, từ khi tuyết rơi về sau, trải qua đói một bữa no một bữa thời gian, thân thể đã gầy gò không ít. Trên lệch của song phương quá lớn, đàn sói chỉ có bị miểu sát phần. Đợi đến hắn mang theo chó săn đuổi tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Hắn đuổi tới cũng không chậm, tướng không kém một phút đồng hồ thời gian, bởi vậy đủ thấy lão hổ săn giết cấp tốc. Đem bọn này sói hoang thi thể thu vào không gian xử lý, cái này mấy cái sói hoang đều là bị miểu sát, trên người da lông bảo tồn so vừa mới vạn lý bọn chúng giết chết còn muốn hoàn chỉnh. Nếu như cầm tới trạm thu mua bình xét cấp bậc, hẳn là có thể bình đến một cấp hoặc là đặc cấp. Cái này mấy trương da sói đều là tốt nhất đông da, hắn dự định giữ lại mình sử dụng. Cho mình còn có đồng ca, đồng dao làm mấy món sói áo khoác bằng da, cái này nhưng so sánh áo đông còn muốn ấm áp. Lúc đầu muốn đánh mấy trương hồ ly da, nhưng hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Hồ ly bản thân sức chiến đấu cũng không cao, bọn chúng tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, muốn làm hai bộ áo da, vẫn là cần mấy tấm da. Lại nói gặp phải da trồn cũng không nhất định đều là thuần sắc, kia làm da quần áo cũng không nhất định để mắt. Phần lớn da trồn cũng không phải thuần sắc da trồn cùng tạm sắc giá cả, khả năng chênh lệch cái này hơn trăm lần. Tốt nhất da tự nhiên là trồn đĩa, nhưng đồ chơi kia quá nhỏ, muốn làm một bộ quần áo, không biết muốn bao nhiêu da, toàn bộ Hồng Kỳ công xã một năm sản xuất trồn đĩa da cộng lại, đoán chừng đều không đủ một bộ y phục. Tiếp theo chính là thuần sắc da trồn, Hương An lĩnh địa khu chủ yếu nhất hồ ly chủng loại chính là cáo lông đỏ, nhưng chân chính thuần sắc cáo lông đỏ tương đương ít, khả năng ngay cả 1% cũng chưa tới. Còn lại những cái kia tạp sắc da trồn, làm thành quần áo cũng không đáng tiền, nhưng giữ ấm hiệu quả lại sẽ không chênh lệch. Tại về sau chính là da sói, bào da, da hiệu những thứ này, muốn có được những này da, tại Hương An lĩnh địa khu vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên cái này cũng giới hạn tại một chút thường xuyên lên núi giả pháo, phổ thông bách tính vẫn là rất ít đánh tới những này con mồi. Sự thật quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, trong núi chuyển gần một ngày thời gian, cũng không có nhìn thấy một con hồ ly tung tích. Có lẽ là bọn hắn trong chi đội ngũ này lão hổ nhiều lắm, hồ ly nghe được về sau liền bị dọa đến không dám ra tới. Hồ ly không sẽ tự mình đào hang, bọn chúng ở tại huyệt động thiên nhiên bên trong, cái khác động vật vứt bỏ xào huyệt, thậm chí có người nhìn qua hồ ly ở tại mọi người vứt bỏ tầng hầm bên trong. Còn có truyền thuyết hồ ly sẽ ở tại người chết trong huyệt mộ, bất quá đây đều là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không cũng không cách nào khảo chứng. Đã đến giờ hơn 3 giờ chiều thời điểm, mây trên trời tầng bắt đầu thêm dày, đoán chừng lại muốn bắt đầu tuyết rơi. Hắn thông qua tinh thần kết nối, đem thả ra manh thú tất cả đều kêu trở về. Chờ khi về đến nhà, mây trên trời tầng đã rất dày. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách trời tối còn có không sai biệt lắm nửa giờ, hẳn là lại muốn tuyết rơi. Hắn đem đồ vật bên trong viện thu lại, kiểm tra một chút thả củi lều, lại đi kiểm tra một chút phòng ở cũ, phát hiện không có vấn đề về sau, hắn an tâm. Thu một chút củi thả tại không gian, đem trong phòng bếp củi lấp đầy, lại tại ba lô phòng để lên hơn ngàn cân củi. Có những ngày dự trữ, dù cho hạ lớn bạo tuyết, bọn hắn một nhà cũng không cần lo lắng nhóm lửa vấn đề. Giống Hạ Vân Thiên gia, trên cơ bản suốt ngày đều muốn đốt giường sưởi cùng nồi hơi, một ngày tiêu hao củi khô vẫn là rất khả quan. Không có cách, ai để bọn hắn nơi này như thế lạnh đâu, chân chính tiến vào mèo mùa đông tiết thời điểm, ba mươi mấy chuyến đều là trạng thái bình thường, nếu là không đốt giường, chết có người đều là chuyện rất bình thường. Đồng ca, đồng dao đều vẫn chưa về, trận này tuyết cũng không biết lúc nào sẽ dưới, hắn ở nhà làm lên cơm tối. Hai tỷ muội không ở trong nhà, càng thêm thuận tiện hắn từ trong không gian cầm đồ vật ra. Chờ hắn đem cơm tối sau khi làm xong, hai tỷ muội cũng đều trở về, đồng ca còn mang theo mấy cái sổ sách trở về. Hắn không hiểu hỏi, ngươi làm sao đem những này mang về, không sợ làm mất rồi Trần Lệ Hoa tìm phiền toái? Không có việc gì, đại đội trưởng bảo ngày mai nếu là tuyết rơi, liền để ta ở nhà thống kê liền tốt. Đồng ca giải thích nói. Hắn nhẹ gật đầu, Trần Lệ Hoa nghĩ vẫn rất chú đáo, biết ngày mai rơi tuyết lớn đồng ca sẽ không đi đại đội bộ, còn cố ý để nàng đem sổ sách mang về, xem ra chuyện này vẫn là rất cấp bách. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại bọn hắn lúc ăn cơm, bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Tuyết này hoa trực tiếp vượt qua hải nhi thời kỳ, đi lên chính là tuyết lông ngỗng, ngoài hai thước đều nhìn không thấy mặt người. Cũng may lúc hắn trở lại, liền đem nồi hơi đốt lên, bọn hắn chỉ mặc một bộ áo sơ mi trong đại sảnh lúc ăn cơm, cũng không có cảm giác được rét lạnh. Ăn cơm xong, hai tỷ muội cầm quần áo tay trong tay liền chạy tới ba lô phòng tắm rửa đi. Toàn bộ khấu sân chuẩn, có thể tại giữa mùa đông tắm rửa, cũng chỉ hắn nhà phần độc nhất. Tắm rửa xong làm gì, vậy liền dựa vào các vị sức tưởng tượng. Chương 234, Bạo Tuyết, phân lương chương 234, Bạo Tuyết, phân lương nửa đêm Hạ Vân Thiên tỉnh ngủ, dùng ý niệm đem nóc nhà tuyết động tất cả đều thu vào trong không gian. Nhà hắn phòng ở mặc dù là mới, nhưng cũng cần kịp thời đem tuyết động thanh lý mất. Lúc đầu hắn có thể một đêm ngủ tới hừng sáng, nhưng ở làm xong trò chơi về sau, hắn cho mình hạ đạt một cái tâm lý ám chỉ. Nửa đêm muốn tỉnh lại một lần, thanh lý nóc phòng tuyết động. Có không gian gian lận, có thể đem tuyết động thu vào bên trong. Khấu Sơn cho những gia đình khác, hoặc là nói toàn bộ Hồng Kỳ công xã người ta đêm nay đi ngủ đều không an ổn. Trận này tuyết quá lớn, dựa theo cái này tình thế, một đêm thời gian hạ cái 7-80 cm là chuyện rất bình thường. Hạ ở trên đất bằng mặt vẫn không có gì quan trọng, hạ tại trên nóc nhà liền muốn cân nhắc nóc phòng có thể hay không chịu được. Nhưng cũng không thể tất cả mọi người không ngủ được, ra người trẻ tuổi liền gánh chịu thanh tuyết công việc chủ yếu. Bọn hắn trên cơ bản đều không ngủ được, cách mỗi 2, 3 giờ liền phải đem nóc phòng tuyết động thanh lý mất, nếu là giữa mùa đông phòng ở bị tuyết động áp sập, bọn hắn cũng không biết có thể hay không chống nổi mùa đông này. Đã đến giờ sáng ngày thứ 2 8 điểm, sắc trời đã sáng rồi. Hắn đứng trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy mảng lớn đông tuyết đáp xuống, phản phất không có đình chỉ ý tứ. Hai tỷ muội lúc này cũng tỉnh, trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Cũng không biết là trong phòng giường sưởi quá nóng, vẫn là trông thấy cái gì thẹn thùng. Các ngươi ngủ tiếp, ta đi trước đem tuyết dọn dẹp một chút, chờ ta làm tốt điểm tâm lại tới gọi ngươi nhóm. Ta tới giúp ngươi. Đồng ca nói xong cũng muốn đứng dậy, đưa đến một nửa thời điểm, đem chăn mền kéo lên đỉnh đầu che mình. Đồng Dao nhìn thấy tỷ tỷ động tác, tại một bên khác cười khanh khách. Đồng ca quên đi mình không mặc quần áo sự tình, lúc này mới thẹn thùng trốn đi. Hạ Vân Thiên cũng không có chế giễu, tự mình mặc quần áo xong, cây bốc giường bên trong củi lắp xong, lại đi hoa lô phòng bên trong thêm vào than đá. Hiện tại nồi trong lò nước đã đốt lên, chỉ cần duy trì nhiệt độ là được rồi, dùng ở bếp than đá đem than đá ép một chút, để bọn chúng chẳng phải nhanh liền bốc cháy lên. Lái xe từ khía cạnh, dùng không gian đem nóc phòng tuyết động tất cả đều thanh lý mất. Đem những này tuyết tất cả đều chồng chất tại viện từ một góc, tại trên đống tuyết đào ra không gian, cái này chính là bên ngoài thiên nhiên tủ lạnh. Đợi đến thanh xong tuyết, từ trong không gian lấy ra kéo tốt mì sợi, buổi sáng hôm nay điểm tâm chính là thịt dê mặt. Chờ hai tỷ muội rửa mặt hoàn tất, ba người ngồi trong đại sảnh ăn lên điểm tâm. Từ khi kết hôn đến nay, hai tỷ muội mỗi ngày ăn đều là lương thực tinh còn có ăn thịt. Lúc đầu đơn bạc thân thể cũng biến thành nợ nang. Đối với gia vì cái gì có nhiều như vậy lương thực tinh, hai tỷ muội chưa hề liền không hỏi đến. Hai tỷ muội đều là người thông minh, các nàng đã sớm biết Hạ Vân Thiên có bí mật, nhưng là hắn không nói cho các nàng biết, tự nhiên có hắn lý do. Thân là nữ nhân thông minh, Đồng Ca, Đồng Giao tự nhiên biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nhà mình nam nhân không có đem sự tình nói với mình, vậy chính là có cần phải ẩn giấu lý do. Chỉ cần hắn đối với mình tỷ muội tốt là được rồi, thế giới này còn sống đã rất mệt mỏi, không cần thiết quan tâm nhiều chuyện như vậy. Đã ăn xong điểm tâm, hai tỷ muội liền cầm lấy sổ sách đi vào ban công trên bàn trà, tiếp tục bắt đầu tính lên công điểm. Hai tỷ muội là song bào thai, có loại tâm hữu linh tê ý tứ, thường thường một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Đi vào ban công tính sổ sách, cũng là bởi vì nơi này tương đối sáng đường. Hiện tại là ban ngày, nhưng bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, trong phòng tia sáng vẫn tương đối mờ tối, không bằng ban công ánh mắt tốt. Nhìn thấy hai tỷ muội tiến vào trạng thái làm việc, hắn cũng không có quấy rầy các nàng. Đều nói làm việc nam nhân có mị lực nhất, nữ nhân làm việc cũng không kém, đặc biệt là mỹ nữ. Mà lúc này Khấu Sơn Chuẩn, Trần Lệ Hoa mang theo mấy cái dân binh, ngay tại từng nhà kiểm tra phòng ốc tình huống, cái khác đại đội cán bộ cũng đều tách ra kiểm tra. Buổi sáng hôm nay, Trần Lệ Hoa bị hỏi nhiều nhất liền là lúc nào phân lương thực. Hiện tại ngày mùa thu hoạch đã trôi qua một đoạn thời gian, các đại đội đã chia xong, còn kém Khấu Sơn Chuẩn đại đội. Cũng may Khấu Sơn Chuẩn đại đội đem lương thực nộp thuế đều giao xong, không phải như thế lại tuyết, muốn đi cũng không đi được. Khấu Sơn Chuẩn năm nay lương thực thu hoạch không tệ, công xã thu lương thực nộp thuế chỉ cần lương thực tinh. Giao xong lương thực tinh về sau, Khấu Sơn Chuẩn kho lúa bên trong lương thực còn có không ít. Hiện tại chỉ chờ Đồng Ca đem công điểm tính ra tới, dựa theo mấy cái thôn cán bộ đoán chừng, năm nay lương thực nuôi sống toàn làng người không thành vấn đề. Đây cũng là đông bắc địa khu thổ địa phì nhiều, chỉ cần an tâm chịu làm, ăn no rồi vẫn là không có vấn đề. Kiểm tra xong làng tình huống bên trong cũng không tệ lắm, có mấy nhà phòng ở xuất hiện sụp đổ hiện tượng, nhưng cũng không có thương tổn đến người. Tất cả mọi người không phải người ngu, như thế đại tuyết nếu là đã mất đi chỗ ở, vậy liền thật cách cái chết không xa. Trận này tuyết lớn hạ dòng dã 3 ngày 3 đêm, toàn bộ Khấu Sơn Chuẩn đều muốn bị tuyết động che mất. Làng bên trong dựa vào công việc trên lâm trường kéo lên dây điện, cũng xuất hiện trục trặc, hiện tại Khấu Sơn Chuẩn lần nữa khôi phục dầu hỏa đèn thời đại. Cũng may Hạ Vân Thiên gia có trước kia dùng đèn báo, hắn đem đèn báo tìm ra, tại chữ lượng dầu vị trí gia nhập dầu hỏa, đem bấc đèn nhóm lửa, lại đem đèn báo lồng thủy tinh chậm lại. Cái này đèn báo ở thời đại này có thể nói là công nghệ cao, có phía ngoài lồng thủy tinh, chính là dẫn theo ở bên ngoài đi đường, cũng không cần lo lắng mưa gió đem bấc đèn thổi tắt. Chính là muốn cẩn thận không muốn ngã sấp xuống, bằng không phía ngoài lồng thủy tinh dễ dàng hư mất. Ba ngày nay, Đồng Ca đã đem trong thôn công điểm đều coi là tốt. Một cái công điểm có thể phân nhiều ít lương thực, liền muốn nhìn làng kho lúa bên trong còn lại bao nhiêu. Các thôn dân công điểm là cố định, lương thực nhiều liền đa phần một chút, lương thực thiếu đi liền thiếu đi phân một chút. Hạ Vân Thiên gia năm nay có 3 nhân khẩu có thể phân đến lương thực, bản thân hắn mặc dù không có trong thôn bắt đầu làm việc, nhưng mấy lần giúp trong thôn đánh tới lợn rừng còn có những chuyện khác, cũng lấy được 4000 cái công điểm, đã vượt qua tráng lao lực. Đồng Ca, Đồng Giao là nữ nhân, các nàng bắt đầu làm việc công điểm không đuổi kịp nam tính thôn dân, bình thường một ngày chỉ có 6 cái công điểm. 2 tỷ mỗi năm nay bởi vì lập nhà nguyên nhân, bắt đầu làm việc vốn là so người khác ít, cộng lại cũng mới cầm không đến 1000 cái công điểm. Nếu như không phải gả cho Hạ Vân Thiên, các nàng 2 tỷ mỗi điểm ấy công điểm đoán chừng đều không đủ mình ăn. Cũng may Đồng Giao hiện tại là trong thôn lao sư, chỉ cần bọn nhỏ đi học, nàng liền có thể cầm tới 6 cái công điểm. Công điểm tính sau khi đi ra, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị phân lương. Khoai lang, khoai tây hai loại không tốt chứa đựng lương thực sớm đã bị phân phát, đây cũng là nhiều người như vậy nhà có thể chống đỡ đi xuống nguyên nhân. Tiếp xuống liền muốn phân thủy cây lúa, lúa mì, bắp, cao lương những này lương thực. Xế chiều hôm đó, liền có làng bên trong dân binh từng nhà thông tri, ngày mai 9 giờ sáng, một nhà phái ra một cái đại biểu, tiến về làng kho lúa phân lương thực. Hôm sau sáng sớm, các nhà các lao ra liền tụ tập đến làng kho lúa phía trước. Bên ngoài còn có không ít phụ nữ tại xem náo nhiệt, hiện trường tiếng ồn ào âm liên tiếp. Trần Lệ Hoa xuất ra một cái sắt lá lớn loa, hô, tất cả yên lặng cho ta, phía dưới đều không cho nói. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, Trần Lệ Hoa đem năm nay vì cái gì muộn phân lương thực sự tình giảng thuật một lần. Các thôn dân thế mới biết vì cái gì năm nay phân lương sẽ chậm. Tiếp xuống, hắn lấy ra một cái vở, đem năm nay lương thực thu hoạch báo cáo một lần, lại đem giao nhiều ít lương thực cũng báo cáo ra. Cuối cùng nói ra lương thực làm sao phân phối vấn đề. Chương 235, phân lương, kế hoạch thảo nguyên chi hành. Chương 235, phân lương, kế hoạch thảo nguyên chi hành. Lần này phân lương cơ bản không có gì thay đổi, thực hành phân phối theo lao động làm chủ, chiếu cố nhu cầu cơ bản nguyên tắc. Đội sản xuất đã đem lương thực tất cả đều nhập kho, nộp lên quốc gia lương thực nộp thuế, tồn tại tập thể dự trữ lương, còn thừa bộ phận mới lấy ra dùng cho thôn dân phân phối. Lần này phân phối lương thực, dựa theo người cực khổ tỷ lệ 73 phân phối nguyên tắc. Theo nhân khẩu phân phối cơ bản khẩu phần lương thực, bảo hộ mỗi cái thôn dân, thấp nhất nhu cầu cuộc sống, bao quát lão nhân, tiểu hài, không có thể tham dự lao động người, bộ phận này chiếm so là 70. Theo lao động công điểm phân phối công điểm lương làm nhiều có nhiều, cổ vũ thôn dân tham dự tập thể lao động, bộ phận này chiếm so hẹn 30. Đối đặc thù gia đình, như quân gia đình liệt sĩ, khó khăn hộ các loại, sẽ thông qua tập thể trợ cấp thích hợp phân phối thêm lương thực. Hạ Vân Tiên hộ khẩu còn tại khấu sân chuẩn, không có rời đến xưởng sắt thép. Theo lý mà nói hắn cũng có tư cách phân phối cơ bản khẩu phần lương thực, nhưng vì để tránh cho phiền phức, hắn lựa chọn từ bỏ cơ bản khẩu phần lương thực, chỉ cần mình công điểm đoạt được kia bộ phận. Nếu như không có kết hôn trước đó, hắn sẽ không cân nhắc những này, dù là bị các thôn dân tập thể nhằm vào cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ có đồng ca, đồng giao hai người, hắn cũng cần thu liễm một chút tính tình, cái này có lẽ chính là trưởng thành. Các thôn dân cũng phát hiện, hắn từ khi sau khi kết hôn, tính tính tốt giống thu liễm một điểm, chỉ cần không phải chạm đến lợi ích của hắn, hắn còn tính là rất bình thản một người. Nói xong phân phối nguyên tắc, phía dưới liền muốn bắt đầu cho các nhà phân lương. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên, quyết định trước tiên đem hắn phân lương thực điểm, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Đây đều là kinh nghiệm trước kia tổng kết, hắn xuất hiện, liền mang ý nghĩa phiền phức đồng giản tới. Hạ Vân Thiên nhà, Hạ Vân Thiên năm nay hết thảy đến 4000 công điểm, đồng ca 960 công điểm, đồng giao 1080 công điểm, hết thảy 6040 công điểm. Hạ Vân Thiên từ bỏ nhân khẩu lương, tổng cộng chia làm lúa nước 362 cân bốn lượng, lúa mì. Trần Lệ Hoa cầm vợ Viên Tuyên một trận niệm, đem phân phối cho hắn lương thực nói ra. Trần Lệ Hoa niệm xong, liền có dân binh đem lương thực từ trong kho hàng lấy ra, ngay trước tất cả thôn dân mặt đem lương thực xưng ra. Dẫn tới lương thực thôn dân muốn ký tên đồng ý, ấn vào tay ấn. Chỉ cần từ nơi này rời đi, dù cho phân sai cũng không có tìm nợ bí mật cơ hội. Hắn đem phân phối cho hắn nhà lương thực, toàn đều nhất nhất lắp đặt xe la. Các thôn dân nhìn xem hắn nhẹ nhõm, liền nhấc lên chứa ở trong bao bố lúa nước, toàn đều thất kinh. Bọn hắn cũng biết Hạ Vân Tiên khí lực không nhỏ, không nghĩ tới có thể đại thành dạng này. Tê dần túi lúa nước, dù cho không có thoát xác, vậy cũng có 150 cân đi lên. Khấu sơn chuẩn bên trong, có thể rời lên nặng như vậy đồ vật người không phải số ít, nhưng đó là dùng bả vai nâng lên tới. Hắn lại là một tay cùng bắt con gà con đồng dạng đơn giản, cái này đã nói lên khí lực của hắn cùng bọn hắn không phải một cái lựa cấp, mà lại lớn không chỉ một cấp bậc. Đây cũng là hắn cố ý hành động, tại nông thôn có đôi khi thích hợp hiện lộ ra một chút vũ lực, là có thể giảm ít một chút không cần thiết phiền phức. Hắn đem tất cả lương thực đều lắp đặt xe la, liền muốn vội vàng xe la hướng nhà đi. Bị Tân Đức vẫn ngăn cản đường đi, "Vân Thiên, ngươi xe la mượn đại gia thử một chút." Hắn nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ngươi để Nhị Dung ca cùng ta cùng đi, ta tốt đem lương thực tháo xuống, để hắn đem xe chạy tới." "Tốt, ta để Nhị Dung cùng ngươi đi qua." Tần Mạnh ngay tại cha mình bên cạnh, đều vô dụng Tần Đức Vận nói cái gì, hắn liền nói, "Đi, ta đi chung với ngươi lương thực tháo xuống." Đánh xe trên đường về nhà, hắn vô lực nhà rảnh, cái này Trần Lệ Hoa làm một ít chuyện thật nói nhảm, nào có hạ xong tuyết lớn liền phân lương. Hiện trên mặt đất tất cả đều là mấy chục cm tuyết đọng, nếu không phải đối con đường quen thuộc, đều sợ đem xe la đuổi tới trong khe. Cũng may hắn la bánh xe là bánh xe, tương đối rộng, đi coi như dùng ít sức. Chờ đến ra, đại môn đã được mở ra. Hắn một tay một cái bao tải liền đem lương thực xách tiến trong sân, thanh này theo tới Tần Mạnh bị hủ không nhẹ. Tên của hắn bên trong mặc dù có cái lặn xuống nước, khí lực cũng không nhỏ, nhưng là cùng Hạ Vân Tiên so sánh, vậy đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Khiêng nhanh 200 cân bao tải, kia đi cũng là tương đương cật lực. Có Hạ Vân Tiên cái này phi nhân loại tồn tại, tổng cộng mới hơn 1500 cân lương thực rất nhanh liền chuyển xong. Những này lương thực đều là không có thoát xác, còn cần thoát xác mới có thể ăn. Lúa nước thoát xác về sau là gạo, lúa mì đãi rửa sạch sẽ mài thành bột mì, có người ta ngay cả chấu cắm đều không xì ra, liền vì ăn nhiều mấy trận. Làng bên trong phân bắp, bắp nô, cũng là toàn bộ bắp, liên tiếp bắp tâm cùng một chỗ nghiền nát chính là bắp, đem hạt lột bỏ đến nghiền nát chính là mảnh bột nô. Còn có cao lương cũng là không có tốt hạt, thoát xong hạt chính là hạt cao lương. Rất nhiều thôn dân nhà hải tử tương đối nhiều, phân đến lương thực không đủ ăn, liền sẽ nghĩ biện pháp đem nhà mình trong tay lương thực tinh cầm đi cùng người khác đổi thô lương, dạng này liền có thể ăn nhiều mấy trận, có thể trèo chống đến lần tiếp theo lương thực thu hoạch thời điểm. Đem phân tới lương thực toàn đều đặt ở phòng chứa đồ, những này lương thực hắn sẽ từ từ bán cho xưởng sắt thép. Nhà hắn hiện tại ăn lương thực đều là không gian bên trong làm ra, vô luận là chất lượng vẫn là khẩu vị, đều muốn so những này phổ thông lương thực tốt một chút. Hiện tại hạ như thế lại tuyết, còn phải đợi mấy ngày, chờ trên đất tuyết động tất cả đều đông lạnh bền chắc, lại đi một chuyến xưởng sắt thép. Trên núi tuyết động hiện tại cũng không phải rất rắn chắc, không phải lên núi lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày nay không có chuyện gì, hắn chuẩn bị đi thảo nguyên một chuyến. Trận này bão tuyết phạm vi như thế lớn, đoán chừng trên thảo nguyên cũng nhận ảnh hưởng, hắn muốn đi một chuyến tháp na nhà các nàng, đem nhà nàng dư thừa dê tất cả đều lấy đi, giảm bớt nhà các nàng có nuôi súc vật gánh vác. Thuận tiện gặp một chút tháp na, tháp nhã, bọn hắn bên trên lần lúc gặp mặt đã là hơn một tháng trước kia. Hắn đem đồng ca, đồng giao sự tình nói cho các nàng, hai tỷ muội cũng không nói gì thêm, ở trong mắt các nàng, hắn chính là tỷ muội các nàng trụ cột, vô luận làm cái gì đều là đúng. Vào lúc ban đêm, hắn liền đem muốn đi trước thảo nguyên sự tình cùng Đồng Ca, Đồng Giao nói một lần, hai tỷ muội mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không nói gì thêm. Dựa theo thời gian tính, hai người bọn họ mới là kẻ đến sau. Hắn cho hai tỷ muội lưu lại hai thanh M1911 súng ngắn phòng thân, tương đối hàng nội địa 54 súng ngắn, M1911 đối với người mới học muốn càng thêm bạn tốt một chút, uy lực mặc dù nhỏ một chút, nhưng sức giật cũng nhỏ. Đem Phi Vũ nàng dâu lông trắng để ở nhà, để hai tỷ muội có việc liên hệ hắn. Thời tiết rất lạnh, đầu hổ ong đã bị thu vào trong không gian. Lại đem sói đen vạn lý phóng xuất, lại thả ra mấy chục con sói, để nó canh giữ ở nhà mình phụ cận bảo hộ hai tỷ muội an toàn. Lại tại trong đống tuyết chôn xuống mấy chục cân các loại thịt, những này thịt đầy đủ 2 tỷ muội ăn vào hắn trở về. An bài tốt chuyện trong nhà nghi, sáng sớm hôm sau, hắn vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuân. Không phải hắn nghĩ vội vàng xe la, mà là muốn đem con la lưu lại, 2 tỷ muội còn muốn phí công phu nuôi nấng nó. Con la sức ăn mặc dù không đuổi kịp ngựa, nhưng một ngày vẫn là phải ăn hết mười mấy cân cỏ khô còn có mấy cân lương thực. Nếu là 2 tỷ muội mình, khẳng định không nỡ dùng lương thực cho ăn nó. Kia chờ mình trở về thời điểm, gia hỏa này còn không biết muốn gầy nhiều ít, muốn gầy rất đơn giản, nhưng là lại nghĩ bù lại, liền phải hao phí càng lớn đại giới. Cái này con la theo hắn không thiếu thời gian, làm việc cũng là tương đương dốc sức. Hắn cũng không muốn cái này thất con la cứ như vậy phế đi, hắn còn cần con la tiếp tục xuất lực. Chương 236, Thảo Nguyên Chi Hành. Chương 236, Thảo Nguyên Chi Hành. Hạ tuyết lớn, từ Khấu Sơn Chuân hướng công xã đi đầu này người đi trên đường cũng không có. Hiện tại đã chính thức tiến vào mèo đông mùa, không cần thiết, mọi người cũng sẽ không ra cửa. Hạ Vân Thiên một bên vội vàng xe la, một bên thanh lý dấu vết của mình lưu lại. Chờ đến rời xa thôn trang địa phương, xem đến phần sau không có cái gì vết tích. Đem xe la vừa thu lại, hắn liền tiến vào không gian để Phi Vũ mang theo mình hướng Thảo Nguyên bay đi. Có cùng Kim Huyền ở giữa tinh thần kết nối, cũng không lo lắng tìm không thấy tháp na, tháp nhã vị trí, trừ phi Kim Huyền không tại nhà các nàng phụ cận. Phi Vũ tốc độ phi hành nhanh chóng vô cùng, không đến buổi trưa, hắn đã đến tháp na, tháp nhã nhà phụ cận. Nơi này còn là trước kia hắn trợ giúp Ba Lạp Đồ di chuyển địa phương, xem ra nơi này cây rong không tệ, đều đến mùa đông, Ba Lạp Đồ đều không tiếp tục di chuyển doanh địa. Nhanh đến doanh địa thời điểm, thả ra bốn cái tuần lộc cùng mang theo toa xe chở tuyết. Tại trong xe bỏ vào không ít gạo và mì tạp hóa, muối ăn, lá chả, gạo, đồng, da lông vân vân. Chuẩn bị kỹ càng vật tư về sau, lúc này mới vội vàng tuần lộc hướng về doanh đi tới. Phi Vũ đã sớm trước hắn một bước, bay đến lều trên đi báo tin đi. Không chờ hắn đến lều trên phụ cận, liền thấy hai cái mặc dân tộc phục sức mỹ nữ cưỡi ngựa chạy tới. Hai mỹ nữ này chính là Tháp Na, Tháp Nhã, kể bên này năm nay liền hắn một nhà. Xem ra năm nay thảo nguyên tương đối an toàn, không có ngựa phỉ, sói hoang quấy rối, những mục dân cũng không cần báo đoàn sưởi ấm. Báo đoàn có báo đoàn chỗ tốt, thách ra cũng có phần mở ưu thế. Báo đoàn về sau, những mục dân lực lượng vũ trang tăng cường, có thể chống cự một chút ngoại lai người xâm nhập. Cách đi ra có thể chiếm cứ càng lớn đồng cỏ, có thể nuôi sống càng nhiều gia súc. Cho dù ở mùa đông, những mục dân tại không hạ tuyết thời điểm cũng sẽ đem bầy cừu đổi ra, để bọn chúng gặm ăn dưới mặt tuyết mặt cỏ khô. Không có máy móc hiện đại, muốn chứa đựng đủ hơn ngàn gia súc dùng ăn một mùa đông cỏ khô, cũng không phải một cái nhẹ nhõm sống. Hàng năm đều sẽ có những mục dân từ bỏ một chút gầy yếu gia súc, tiết kiệm một bộ phận cỏ khô, liền có thể để một đầu tráng niên gia súc chống đến đầu xuân tỷ lệ lớn hơn một chút. Chờ hắn đến doanh địa phụ cận thời điểm, có thể nhìn thấy từng đống màu trắng đông tuyết, những này dưới mặt tuyết mặt chính là bọn hắn một nhà cho dê bỏ qua mùa đông chuẩn bị cỏ khô. Chờ đến doanh địa bên ngoài, giữ nhà chó chăn cừu tất cả đều sủa kêu lên. Ba Lạp Đồ chạy đến dùng tiếng mông cổ quát lớn vài tiếng, chó chăn cừu nhóm dần dần yên tĩnh trở lại. Chờ đem trượt tuyết đuổi tới lều trên bên ngoài, Hạ Vân Thiên đem tuần lộc giải khai, mở ra toa xe cửa, từ bên trong cầm ra bản thân mang tới vật tư. Ba Lạp Đồ nhìn xem hắn mang tới vật tư, cười không ngậm mồm vào được. Những vật tư này đều là bọn hắn tại trên thảo nguyên không dễ mua đến, muốn mua cũng phải chạy đến hơn trăm dặm bên ngoài cờ mới đi. Ba Lạp Đồ không nói gì thêm không muốn, bọn hắn mông tộc người không thích những cái kia hư đầu ba não, mình hai cái nữ nhi đều là người của hắn, hắn cho chính mình cái này cha vợ đưa ít đồ thế nào. Muốn đền bù cũng rất đơn giản, cho hắn một chút dê liền tốt. Nhìn thoáng qua bãi nốt cừu bên trong dê, cảm giác không thể so với mùa hạ thời điểm nhiều, chẳng lẽ từ mùa hạ đến bây giờ, những này dê liền không có hạ tệ. Hắn đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, Ba Lạp Đồ cười một cái nói, Vân Thiên, ta biết ngươi sẽ tới, tại trời lạnh thời điểm liền đem dư thừa dê tất cả đều giết chết. Ngươi bây giờ thấy được, đều là loại dê cùng thân thể cường tráng dự bị loại dê. Hắn nghĩ nghĩ liền biết Ba Lạp Đồ ý tứ, cũng không khỏi đối chính mình cái này mông tộc hán tử giơ ngón tay cái lên. Những cái kia cửu thiến, cắt xén qua, cùng thể chất yếu một ít dê, sớm tối đều muốn giết chết. Vậy còn không như sớm một chút giết chết, đem bọn nó cỏ khô tiết kiệm tới. Có Hạ Vân Thiên lợi ấy, Ba Lạp Đồ cũng không lo lắng hắn giết chết thịt dê bán không xong. Đương nhiên dựa theo cá tính của hắn, cũng sẽ không dùng chết dê hoặc là bệnh dê trộn lẫn tại dê trong thịt. Sáng sớm hôm sau, hắn sau khi thức dậy, liền đem Ba Lạp Đồ giết tốt dê, tất cả đều chứa ở từng chiếc ngựa xe chở tuyết phía trên, vội vàng ngựa xe chở tuyết rời đi doanh địa. Tại doanh địa bên ngoài, tìm cái địa phương không người đem thịt dê thu vào không gian, đến buổi trưa mới vội vàng ngựa xe chở tuyết trở lại doanh địa. Ba Lạp Đồ mới vừa buổi sáng, liền đi thông tri ở tại nhà hắn phụ cận dân chăn nuôi bằng hữu, để bọn hắn đem nhà mình dê chuẩn bị kỹ càng, Hạ Vân Thiên đi vào thảo nguyên thu mua. Thời gian trôi qua từng ngày, hắn mỗi ngày đều đem giết tốt thịt dê lắp đặt xe chở tuyết đuổi ra doanh địa. Tại thảo nguyên chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, đem Ba Lạp Đồ nhà phụ cận dê tất cả đều dẹp xong. Hắn mới tại người một nhà không thôi trong mắt, rời đi Đại Thảo Nguyên, nhưng hắn lại cho 2 tỷ bội lưu lại hạt giống của hy vọng. Chờ hắn trở lại Khấu Sơn Chuân thời điểm, thời gian đã đạt tới tháng 11, trong khoảng thời gian này lại lần lượt hạ mấy trận tuyết, quy mô lại đều không có trước đó lần kia lớn. Về đến nhà, tại ba lô phòng hảo hảo tẩy một cái tắm nước nóng. Đồng ca đều rất ngạc nhiên, nhà mình nam nhân đi ra hơn 10 ngày thời gian, trên thân vậy mà không có chút nào bẩn, chẳng lẽ hắn là tắm rửa qua mới về nhà. Hạ Vân Thiên há lại chỉ có từng đó là tắm rửa qua, kia là mỗi ngày đều tiến nhập không gian tắm rửa. Đêm đó hắn làm một bàn phong phú bữa tối, hắn làm đồ ăn nhưng so sánh đồng ca, đồng giao tốt hơn nhiều, cái này trực tiếp liền đem 2 tỷ bội ăn đẹp. Sáng sớm hôm sau, hắn đem trong nhà bắp, cao lương tất cả đều thu vào trong không gian, để sói đen vạn lý thủ trong nhà, đội vàng xe la hướng về xưởng sắt thép đi đến. Lại nhanh một tháng thời gian, không có đi xưởng sắt thép. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đi nhìn một chút, đem mình nhiệm vụ của tháng này cho hoàn thành. Tấn thăng phó khoa trưởng về sau, nhiệm vụ của hắn chỉ tiêu cũng là theo chân dâng lên. Không trải qua tăng điểm ấy nhiệm vụ lượng, đối với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, từ trong không gian xuất ra vài đầu lợn rừng là được rồi. Nhanh đến xưởng sắt thép phụ cận, từ trong không gian xuất ra 10 con sói hoang cùng một đầu lợn rừng, lại đem từ ra lấy ra bắp, cao lương thả trên xe, cuối cùng lại thả mấy bao tải khoai lang, khoai tây. Hắn vội vàng xe la, lôi kéo tràn đầy một xe vật tư, chậm rãi hướng về xưởng sắt thép đi đến. Hắn cái này một xe vật tư nhìn tương đối nhiều, kỳ thật giá cả lại không phải quá cao. Xưởng sắt thép cổng bảo vệ viên nhìn thấy hắn tới, liền đem đại môn trực tiếp mở ra. Ngay cả kiểm tra đều không có, liền thả hắn đi vào. Đem xe la trực tiếp đổi tới cửa nhà kho, gõ vang nhà kho đại môn, ra mấy cái người giữ kho. Xem xét là Hạ Vân Thiên, tất cả đều nhiệt tình gọi hắn Hạ khoa trưởng. Trợ giúp người giữ kho đem vật tư từ trên xe tháo xuống cân nặng, tiếp lấy liền nhận được nhà kho ghi mục nhập kho đơn. Chương 237, tiến về chợ đen dự định chương 237, tiến về chợ đen dự định cầm nhập kho đơn đi vào khoa tài vụ thời điểm, mấy cái tài vụ đại tỷ nhìn xem Hạ Vân Thiên xuất hiện, đều có chút ngạc nhiên. Chi đại tỷ hỏi, "Tiểu Hạ, ngươi lần này không sai biệt lắm lại một tháng không đến trong xưởng đi, bận rộn gì sao, ngay cả tháng trước tiền lương đều không có lĩnh." Hắn khó mà nói mình chạy đến Thảo Nguyên đi, thuận miệng qua loa nói, cái này không rơi tuyết lớn nha, nông thôn con đường không dễ đi, mỗi cái trong thôn lâm sản cũng không nhiều, ta liền chờ tích lũy một chút mới đi đến trong xưởng. Nói xong, liền đem nhập kho đơn đưa cho Trì đại tỷ. Trì đại tỷ nhìn vào kho đơn phía trên chủng loại, nói ra, lần này đồ vật nhưng đủ nhiều, nhưng là thịt thiếu một chút. Cái khác mấy cái tài vụ viên nghe xong có thịt, liền chạy tới nhìn xem Trì đại tỷ trong tay mua sắm đơn. Nhìn thấy phía trên có thịt sói cùng thịt heo rừng, đều quyết định buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm chạy nhanh lên. Trong khoảng thời gian này bởi vì thời tiết nguyên nhân, xưởng sắt thép nhân viên cũng thời gian rất lâu không có ăn vào thịt. Mặc dù Hạ Vân Thiên mang tới mấy trăm cân thịt không coi là nhiều, nhưng đó cũng là thức ăn mặn, so cải trắng, khoai tây vẫn là phải mạnh lên một chút. Hắn có chút không hiểu, chính là xưởng sắt thép mua sắm viên không góp sức, không có mua sắm đến ăn thịt, nhưng xưởng sắt thép loại này quốc doanh đơn vị, mỗi tháng đều là có ăn thịt số định mức, làm sao còn có thể thiếu thịt. Hắn không hỏi ra vấn đề này, nếu là những này đại tỷ trả lời không được, đây không phải là tăng thêm xấu hổ. Chờ trở lại khoa thu mua thời điểm, phát hiện toàn bộ phòng đều không ai, liền ngay cả yêu sĩ diện Lý Vũ đều không tại. Những này mua sắm viên sở dĩ không tại, hoàn toàn chính là thiếu thịt đưa đến. Xưởng sắt thép nhiều như vậy làm việc nặng công nhân, tự nhiên cần loại thịt tăng cường dinh dưỡng. Nhưng thịt liên nhà máy bên kia giống như xảy ra vấn đề, cần ăn thịt liền muốn tự hành giải quyết. Trước mấy ngày xưởng lãnh đạo lúc họp, mua sắm chỗ trực tiếp bị điểm tên phê bình. Bởi vì sắt thực thiếu khuyết loại thịt, trình lớn lôi dù cho không phục cũng không có cách, chỉ có thể bị phê bình. Bị mấy cái lãnh đạo cấp cao dừng lại vấn, trình lớn lôi trở lại mua sắm chỗ lại đem hai cái khoa trưởng dạy dỗ một trận, chính là mua sắm một khoa phụ trách trong kế hoạch mua sắm hồ thuế cũng chưa thả qua. Khoa trưởng chịu dạy dỗ, tự nhiên muốn cây bốc tung ra tới. Cái này chẳng nhiều trời tại phòng bên trong, tất cả mua sắm viên tất cả đều chịu một trận huấn, nhìn thấy bọn hắn còn có nhàn tâm ở văn phòng uống trà xem báo, giận không chỗ phát tiết hai vị khoa trưởng, đem mỗi tên mua sắm viên nhiệm vụ tăng lên gấp đôi. Nếu như bọn hắn ai có thể mua sắm đến 10 cân loại thịt, liền có thể khôi phục đến lúc đầu mua sắm nhiệm vụ. Bởi vậy có thể thấy được, lần này xưởng sắt thép thiếu thịt sự tình, để mua sắm chỗ chịu không ít dưa rơi. Phòng bên trong không ai, Hạ Vân Thiên liền đi một chuyến Đô Binh văn phòng. Hắn gõ vang cửa phòng, chờ đến Đô Binh để hắn đi vào thời điểm, liền thấy Đô Binh tại cau mày nhìn xem cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Thiên tới, nói: "Tiểu Hạ, ngươi nhưng có đoạn thời gian không đến trong xưởng, gần nhất nhận được vật gì tốt?" Trong xưởng vẫn là phải đến nhìn một chút, cẩn thận một ít người dở trò xấu. Hắn tự nhiên biết, Đỗ Binh trong miệng một ít người nói là một cái khác phó khoa trưởng Lý Vũ. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Đỗ Binh cũng coi là hiểu rõ Lý Vũ, chỉ là một cái sẽ định nọ tiểu nhân, thật bản sự lại không có bao nhiêu. Hắn thời gian dài như vậy mua sắm đến vật tư, đừng nói cùng Hạ Vân Thiên so sánh với, chính là tương đối cái khác mua sắm viên cũng kém xa tích tắp, thật cho là hắn cái này phó khoa trưởng liền không cần làm việc. Đồ cỏ, trong xưởng làm sao lại thiếu thịt đâu, cùng thịt liên nhà máy kết nối không phải bọn hắn một khoa sự tình sao? Lần này thiếu thịt không chỉ chúng ta xưởng sắt thép, toàn bộ An Bình huyện tất cả nhà máy đều thiếu thịt. Nghe nói là năm nay trại chăn nuôi bên kia xảy ra vấn đề, còn lại những cái kia thịt cơ bản đều sách cung cấp quân đội bên kia. Tình huống muốn có chuyển biến tốt, cũng phải chờ tới cuối năm, các công xã nhiệm vụ heo giao lên mới có thể. Nghe được đại bộ phận loại thịt cung cấp quân đội, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hẳn là quân đội bên kia muốn luyện binh, mới cần nhiều như vậy ăn thịt. Nghĩ đến quân đội, hắn đột nhiên cảnh giác lên. Hiện tại đã là 68 năm tháng 11, khoảng cách Nguyên Bảo đảo sự kiện không có thời gian dài bao lâu, nếu như thời gian không sai, Hoa Tô Nguyên Bảo đảo sự kiện phát sinh ở 69 năm tháng 3. Một giờ về sau, Ma Hùng bị đánh lui. Ngày 15 tháng 3, Ma Hùng tuần tự xuất động 50 dư chiếc xe tăng, xe bọc thép cùng hơn 100 tên bộ binh tại hỏa pháo che chở lấy đối Hoa Hạ biên phòng bộ đội phát động mãnh liệt tiến công. Hoa Hạ biên phòng bộ đội phấn khởi phản kích, liên tục 3 lần đánh lui quân Liên Xô tiến công. Ngày 17 tháng 3, Ma Hùng lên đảo ý đồ trộm về bị Hoa Hạ biên phòng bộ đội phá hủy xe tăng, bị Hoa Hạ biên phòng bộ đội chặn đường, song phương phát sinh tháo chiến. Đây đều là nguyên thời không xảy ra sự kiện, ở chỗ này không biết sẽ không phát sinh, nhưng là làm một Hoa Hạ quân nhân hậu đại, hắn cảm giác mình phải làm chút gì. Còn có nghe đồn, song phương vũ khí nóng giao chiến về sau, đều vì để tránh cho ảnh hưởng quá lớn. Phái ra không ít cao thủ, cầm trong tay vũ khí lạnh tiến hành đối chiến. Hoa Hạ phương này phái ra không ít võ lâm cao thủ, như Bát Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Thái Cực Quyền, Vô Ảnh Cước những cao thủ này. Ma Hùng một phương mặc dù không có võ lâm cao thủ, nhưng lại từ trong nước điều tập không ít đại lực sĩ. Những này đại lực sĩ thân cao phổ biến vượt qua 1m9, từng cái cao lớn và bỡ. Thân đại lực không lỗ, những này đại lực sĩ cũng cho Hoa Hạ cao thủ tạo thành không ít phiền phức. Sự kiện lần này tiếp tục thời gian rất ngắn, cơ bản đến tháng 3 hạ tuần thời điểm liền cơ bản kết thúc. Sự kiện lần này về sau, biên cảnh thế cục chậm rãi khôi phục được tình trạng giằng co. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Song Phương mới minh xác Nguyên Bảo đảo là Hoa Hạ lãnh thổ. Đến tận đây, quay chung quanh Nguyên Bảo đảo biên giới tranh luận mới đến cuối cùng giải quyết, sự kiện này đến tiếp sau còn sót lại vấn đề cũng theo đó hết thảy đều kết thúc. Hắn rời đi xưởng sắt thép, trên đường đi về nhà, còn đang suy nghĩ lấy làm sao đem ăn thịt đưa đến quân đội trong tay. Công khai đưa khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể đi chợ đen con đường. Tiên Cửu ca có thể kinh doanh chợ đen thời gian dài như vậy, đủ để thấy bối cảnh của hắn cũng không đơn giản. Mình chỉ cần đem trong không gian loại thịt bán cho hắn, tin tưởng nhiều như vậy loại thịt hẳn là sẽ xuất hiện tại nó ứng nên đi địa phương. Chính tốt một tháng trước hắn cùng Tiền Cửu ca lúc gặp mặt, để Tiền Cửu ca giúp mình chuẩn bị một nhóm mao đài, hắn dựa theo một bình 10 khối giá cả thu mua, cũng không biết Tiền Cửu ca chuẩn bị thế nào. Hiện tại cung tiêu xã mao đài giá tiền là một bình 8 khối, nhưng mua lúc mua còn cần một trương hạng A rượu phiếu. Hắn ra giá 10 khối, Tiền Cửu ca vẫn là có lợi nhuận. Ở niên đại này, tiền tài không cần quá nhiều, toàn bộ đổi thành hoàng kim cũng là tương đối chuyện phiền phức, còn không bằng đổi thành rượu mao đài càng có giá trị. Hiện tại mao đài, phóng tới mấy chục năm sau đều là mấy vạn, mấy cái giá 10 vạn, so đơn thuần cất giữ hoàng kim lợi nhuận đại không nên quá nhiều. Mình không có cách nào mua đến đại lượng mao đài, nhưng không có nghĩa là Tiền Cửu ca không có cách nào. Hắn dự định đêm nay tiến về chợ đen một chuyến, thử đem trong không gian thịt dê bán ra rơi, nếu có thể hắn nguyện ý toàn bộ đổi thành mao đài. Trải qua thảo nguyên chuyến đi, thu mua đại lượng thịt dê về sau, trong tay hắn tiền mặt chỉ có hơn 8000. Những này tiền mặt mặc dù nhìn xem không nhiều lắm, nhưng ở niên đại này cũng là một khoản tiền lớn. Về đến trong nhà, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Không phải Đồng ca, Đồng Giao tay nghề không tốt, mà là hắn học tập lâu như vậy chủ nghệ, cũng nên có cái đất dụng võ. Liên tại bọn hắn một nhà chuẩn bị lúc ăn cơm, nhà hắn đại môn bị đập vang. Chương 238, thịt dê đổi mao đài chương 238, thịt dê đổi mao đài Hạ Vân Tiên từ bên cạnh cầm qua mình áo khoác, mặc liền đi mở ra cửa chính của nhà mình. Tại cửa nhà hắn gõ cửa chính là bà Ngân Trụ, hắn mở miệng nói, "Nhị chủ ca, có việc." Bà Ngân Trụ có chút ngượng ngùng nói ra, "Vân Tiên, ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không mua được bài. Ngươi muốn bao nhiêu, màu gì?" Trải qua nhị trụ tử tự thuật, nguyên lai là trong thôn phụ nữ giới thiệu với hắn một cái sắt bách làng cô nương. Song Vương cũng nhìn vừa ý, cô nương gia cũng không có ghét bỏ hắn mang theo mình tiểu chất tử. Nhị trụ tử tại làng bên trong nhưng là có tiếng tráng lao lực, cô nương gả tới căn bản là đói không đến. Hiện tại Song Vương đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm, nhị trụ tử muốn cho cô nương gia kéo điểm vải làm một kiện quần áo mới. Hiện trong tay cũng không có bao nhiêu bài phiếu, lúc này mới đến tìm đến hắn. Hắn thấy Hạ Vân Tiên cái này tiểu lão đệ đã không phải là năm đó cái kia chết ra ra mở mịt thiếu niên. Hắn đã trưởng thành ngay cả đại đội trưởng đều cần ngưỡng vào người, còn quen biết không ít công xã lãnh đạo. Được, ngươi còn chưa ăn cơm đi, muốn không cùng lúc tiến đến ăn chút. Không cần, tiểu hổ tử tại đang ở nhà bên trong chờ lấy ta ăn cơm. Trong miệng hắn tiểu hổ tử chính là cháu của hắn, cũng là một cái số khổ hải tử. Chờ hắn về đến đại sảnh, nhìn thấy Đồng ca, Đồng Giao vẫn chưa đủ đũa, nói ra, đều ăn, không cần chờ ta. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Chủ nhà, vừa mới là ai ở bên ngoài gõ cửa? Hắn đem nhị trụ tử gõ cửa sự tình nói một lần, hắn dự định ăn cơm xong liền đem vải cầm đi một chuyến nhị trụ tử nhà. Thích hợp nữ nhân làm quần áo vải vóc hắn trong không gian liền có, không phải loại kia màu đỏ chót. Màu đỏ chót mặc dù tốt nhìn, ở niên đại này lại cũng không thực dụng. Ngoại trừ tân hôn cùng ngày có thể xuyên ra tới, thời gian khác nếu là xuyên ra tới bắt đầu làm việc, nhất định sẽ bị người cười chết. Ăn cơm xong, đi vào tủ quần áo bên cạnh, làm bộ từ trong không gian lấy ra 10 thước màu lam vải vóc. Cái này nhan sắc ở niên đại này, nam nữ đều thích hợp. 10 thước vải vóc hẳn là đủ một bộ quần áo, quần, trừ phi là loại kia đặc biệt mập mạp. Ở niên đại này, người bình thường ăn cơm đều muốn tính toán, bình thường cũng sẽ không có béo người. Cùng hai tỷ muội kể một chút, hắn cầm gấp gọn lại vải vóc đi hướng nhị trụ tử nhà. Trên đường đi không có gặp được người, rất nhanh liền đi tới nhị trụ tử nhà. Đem vải vóc giao cho hắn, hắn móc ra một chút tiền cho Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên biết hắn cũng là một cái muốn mặt mũi người, không thích nợ người nhân tình, cũng liền nhận lấy hắn tiền đưa qua, mặc dù số tiền này không đủ mua những này vải vóc. Về đến trong nhà, Đồng ca, Đồng Giao đã đem ra thu thập xong, bạo tuyết về sau, công việc trên lâm trường phương diện đã sửa gấp mạch điện, hiện tại bọn hắn nhà lại khôi phục chiếu sáng. Ban đêm cũng không có cái gì giải trí công trình, hai tỷ muội thật sớm liền tắm rửa xong nằm ở giường sưởi bên trên. Từ khi gả cho hắn về sau, các nàng hai tỷ muội thường xuyên tắm rửa. Hắn nói cho hai tỷ muội, đêm nay hắn sẽ đi ra ngoài một chút, có thể muốn muộn trở về một chút. Như là đã định ra muốn đi chợ đen hành trình, không có tình huống đặc biệt hắn liền sẽ không sửa đổi. Hai tỷ muội cũng biết hắn có bí mật, liền từ cái này phòng gạch nói còn có đồ trong nhà. Loại nào cũng phải cần tiền để duy trì, từ ra liền không từng đứt đoạn ăn thịt cũng có thể thấy được, hắn đi săn tạo nghệ nhất định rất cao. Nhưng toàn bộ khấu sân chân, liền không có người phát hiện qua hắn mang về con mồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đánh tới con mồi hẳn là đều bị bán được chợ đen. Hai tỷ muội làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hướng chợ đen bán con mồi chỉ là hắn kiếm tiền đường đi một góc của băng sơn. 8 giờ tối, hắn từ nhà mình trên tường rào mặt lật ra tới. Hiện tại có đồng ca. Đồng giao tại, hắn cũng không muốn đến cái đại biến vật sống. Đem cảnh sát trưởng gọi qua, đã xác định muốn đi chợ đen, hắn tại sắc trời chạm vạng thời điểm liền đem cảnh sát trưởng đặt ở nhà mình phụ cận trong rừng cây, để nó sớm thích ứng phía ngoài đêm tối cùng nhiệt độ. Tiến nhập không gian, để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng An Bình huyện tiến đến. Nhanh đến An Bình huyện thời điểm, hắn đi ra không gian. Dung mạo đã biến thành tiền cựu ca quen thuộc nhất phong bộ dáng, đây là ngựa của hắn giáp, thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Chợ đen tiểu đệ tự nhiên biết hắn, trực tiếp đem hắn bỏ vào, để chính hắn đi tìm tiền cựu ca. Tại chợ đen nội bộ trong một cái phòng, tìm được tiền cựu ca. Tiền cựu ca nói đùa nói, phong gia, ngươi nhưng thật lâu không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi lừa phỉnh ta. Ngươi nếu là lại không đến, ta liền thật muốn bị ngươi lừa thảm rồi. Úc, cựu ca lời này là có ý gì? Trước đó tiếp vào Hạ Vân Thiên tình cầu, tiền cựu ca liền phát động chính mình quan hệ, khắp nơi mua sắm rượu mao đài. Hắn mua sắm giá cả khẳng định không đến 10 khối, mỗi bình đều sẽ kiếm một điểm. Chờ hắn thu được hơn 2000 bình thời điểm, trong tay vốn lưu động đã không nhiều. Hắn lại không thể đem trong tay vốn lưu động toàn dùng hết, như thế đại chợ đen vẫn là cần tài chính cùng vật tư duy trì. Nghe xong tiền cựu ca giảng thuật, hắn nhẹ gật đầu. Nói ra, đã cựu ca đã đem rượu chuẩn bị xong, vậy ta hiện tại liền đi nhà kho bên kia hóa đơn nhận hàng. Ngươi yên tâm, ta người sẽ đem đồng giá loại thịt đặt ở nhà kho. Tiền cựu ca nghe xong hắn, cũng là thở dài một hơi. Hắn thấy, loại thịt so rượu mao đài lại càng dễ tiêu hóa. Rượu mao đài không phải mỗi người đều có thể tiêu phí nổi, nhưng loại thịt khẽ cắn môi vẫn là có thể. Hắn còn nhận được một cái nhiệm vụ bí mật, nếu là hoàn thành, cấp bậc của hắn lại sẽ xách cao một chút, chỉ có hiện lộ ra tài năng của mình mới sẽ không bị đào thải. Rời đi chợ đen, hắn đi tới bí mật nhà kho, chính là một cái mang theo viện tử phòng gạch ngói. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền phóng qua tường viện, đẩy cửa phòng ra liền gặp được từng dương dùng hòm gỗ chứa vào rượu mao đài. Cái này một dương rượu mao đài chính là 24 bình, hiện tại ngay cả cái dương đều không có mở ra liền lấy được nhiều như vậy, đủ để thấy số tiền này cựu ca thế lực sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đem những này hòm gỗ thu vào không gian, tổng cộng là 84 dương, 2016 bình. Kiểm tra một hồi những này rượu mao đài, toàn là thật, không có hàng giả, hắn thở dài một hơi. Hắn cùng tiền cựu ca cũng giao dịch rất nhiều lần, cũng không hy vọng xuất hiện hàng giả. Như thế sẽ ảnh hưởng giữa song phương tín dự, muốn lại tìm một cái như thế đại năng lượng chợ đen xuất hàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã tiền cựu ca dựa theo ước định hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không phải người nói không giữ lời. Từ trong không gian thả ra 2 vạn cân thịt dê, những này thịt dê giá cả đều là 1 khối tiền một cân. Những này rượu mao đài, hắn là dựa theo 10 đồng tiền một bình giá cả, từ tiền cựu ca trong tay thu mua. 2016 bình chính là khối, dựa theo thịt dê giá cả, hắn còn chiếm tiền cựu ca 160 đồng tiền tiện nghi. Hắn không phải chiếm tiện nghi người, lại từ trong không gian ném ra một đầu lợn rừng, lúc này mới lặng lẽ rời đi bí mật này nhà kho. Trở về đến nhà, phát hiện đồng ca, đồng giao còn chưa ngủ, nhỏ giọng hỏi, hai vị mỹ nữ, có phải hay không ngủ không được, vậy liền để ta đến cùng các ngươi. Nói xong, hắn liền cởi quần áo tiến vào trong chăn. Thời gian không dài một hồi, trong phòng vang lên êm tai tiếng ca hát âm. Chợ đen bên này, qua rạng sáng 12 giờ. Tiền cựu ca mang theo mấy cái tiểu đệ, tiến về nhà kho xem xét tình huống, chờ đến mở cửa phòng kéo sáng đèn điện, đập vào mắt trước chính là phiến phiến thịt dê. Tức liền đã gặp rất nhiều lần, bọn hắn cũng không có biết rõ ràng cái này nhất phòng là thế nào đem nhiều như vậy dương rượu mao đài vô thành vô tức lấy đi, lại đem nhiều như vậy thịt dê bỏ vào nhà kho. Chương 239, dạy 2 tỷ bội luyện thương. Chương 239, dạy 2 tỷ bội luyện thương. Tiền cựu ca mặc dù không biết là như thế nào làm được, nhưng cũng biết một câu, biết đến càng ít, liền có thể sống càng lâu. Hắn chỉ biết là cùng cái này nhất phòng hợp tác, có thể mang đến cho mình lợi nhuận là được rồi. Hiện tại đã lấy được nhiều như vậy thịt, vậy sẽ phải nhanh lên liên hệ người sau lưng, đem những này thịt đưa đến bọn chúng nên đi địa phương. Tiền cựu ca cũng là thông qua người sau lưng mới lấy được nhiều như vậy mao đài. Hắn vì thế đã đặt lên tài sản của mình, nếu là không thành công, kết cục của hắn cũng sẽ không quá tốt qua, cũng may lần này hắn có thắng. Thông qua lần này giao dịch, hắn lại một lần nữa kiếm đầy bồn đầy bát. Tại sau lưng trong thế lực địa vị cũng sẽ lần nữa đề cao, tương lai đường cũng sẽ đi thoải mái hơn một chút. Mà bọn hắn tưởng niệm nhất phong, cái này lúc sau đã cày xong địa, truyền hình xong hạt giống tiến vào trạng thái ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên dậy thật sớm, nhẫn tâm từ ổ chăn trong phong ấn bò lên ra. Bởi vì hơi ấm còn có giường sưởi nguyên nhân, hắn rời giường cũng không có cảm giác được rét lạnh. Rời giường chuyện làm thứ nhất chính là cây đốt giường bên trong đốt xong sáng thu vào không gian, lại thả một chút vật liệu gỗ tại giường trong động, lại kiểm tra một chút nồi hơi, tăng thêm lớp nước đi vào, thêm vào mới than đá, bảo trì có hơi ấm là được rồi. Bảo trì lại trong phòng nhiệt độ, hắn tiến vào trong không gian. Tu luyện luyện thể quyết đã là hắn mỗi ngày môn bắt buộc, tu luyện xong về sau lại đánh mấy lần bắt cực quyền. Bắt cực quyền lấy cương mãnh lấy sưng, phát lực tấn mãnh, tràn ngập lực lượng cảm giác. Kinh lực cương mãnh bạo liệt, phát lực trong nháy mắt thường kèm thêm rơi xuống dậm chân. Thông qua thân thể mãnh liệt rung động, đem đại địa liên truyền đến toàn trường như kinh lôi loay sáng, rất có lực phá hoại. phối hợp lực lượng bản thân, hắn có thể đem mấy trăm cân gấu ngựa trèo đánh. Cái này khiến trong không gian con kia gấu ngựa, bây giờ nhìn lấy hắn đều muốn đi vòng qua. Thực sự chạy không được, liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Song trưởng ôm lấy đầu, đem cái mông mân mê đến, một bộ mặc cho ngươi trả đạp bộ dáng. Hắn đánh mấy lần về sau, cũng liền đã mất đi hứng thú. Hiện tại đầu này giống được gấu ngựa trong không gian lạ mà sống rất thoải mái, nơi này có thoải mái dễ chịu nhiệt độ, vĩnh viễn ăn không hết các loại hoa quả. Còn có một con mỹ lệ giống cái gấu ngựa, để đầu này giống được gấu ngựa đều có chút vui không gian không nghĩ Hưng An lĩnh. Nó mặc dù là Hưng An lĩnh bên trong bá chủ cấp tồn tại, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hàng năm đến gấu ngựa phát tình mùa, đều muốn cùng cái khác giống được gấu ngựa tiến hành một phen quyết đấu. Còn có chính là đồ ăn vấn đề, rất nhiều động vật cách mấy trăm mét bên ngoài, liền sẽ lập tức chạy trốn. Nó người bá chủ này cũng là trải qua đói một bữa no một bữa thời gian, mỗi ngày tỉnh lại không phải tại ăn cái gì chính là đang tìm ăn trên đường, nơi nào có trong không gian dễ chịu, ở chỗ này mới là thật vượt qua không buồn không lo thời gian. Đánh gấu ngựa mấy lần về sau, hắn cũng bị gia hỏa này ra mặt đánh bại, cũng đã mất đi đang đánh nó ý tứ. Rèn luyện kết thúc về sau, ra không gian, trông thấy hai tỷ bội vẫn chưa rời giường. Hắn tại phòng bếp nổi và bếp bên trong thêm vào nước, chuẩn bị sáng nay điểm tâm, canh thịt dê mặt. Một bên nấu nước, một bên đem khắc một cái nồi lò nhóm lửa. Đem làm lạnh canh thịt dê thả bên trong đốt lên, một hồi tưới vào phía trên bát mì. Chờ lấy nấu nước thời gian, dành thời gian đi một dãy phòng ngủ, hai tỷ bội hiện tại đã rời giường. Đã ăn xong điểm tâm, có chút nhàm chán hắn mang theo hai tỷ bội tiến vào trên núi. Hắn muốn dạy hai tỷ bội dùng thương, mình thường xuyên không ở nhà, hai tỷ bội nhất định phải có năng lực tự vệ nhất định. Lúc đầu muốn đem luyện thể quyết dạy cho các nàng, nhưng là bên trong có chút động tác các nàng luyện xong sau, cũng cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, mỗi lần đều cần mấy giờ mới có thể khôi phục, hắn cũng liền từ bỏ. Bao quát trên thảo nguyên tháp na, tháp nhã tỷ bội cũng là như thế, không chỉ có không có luyện được manh mối gì, còn suýt nữa đem cơ thể của mình kéo thương. Lần này lên núi, liền mang theo một thanh 5-6 nữa, còn có hai thanh em mở súng ngắn. Hai tỷ bội chủ yếu luyện tập cũng là súng ngắn, chính là mình không lúc ở nhà, có thể có năng lực tự vệ nhất định. Kỳ thật súng ngắn đối với thương pháp yêu cầu không cao, bình thường súng ngắn tầm bắn cũng liền tại 50 mét trong vòng. Có thể dùng đến súng ngắn chiến đấu, bình thường tình huống không cao hơn 30 mét, thậm chí là vài mét khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần có thể đem súng ngắn khai hỏa, liền có thể dọa được địch nhân không dám tới gần, ai cũng không biết thương pháp của ngươi đến cùng thế nào. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm súng ngắn xạ kích tốc độ cao, luôn có thể có mấy viên đạn đánh trúng đối thủ. Tiến vào trên núi, Hạ Vân Thiên lấy ra một thanh M1911, cho hai tỷ bội biểu diễn một chút làm sao kéo cái chốt cửa thân. Những này hắn trong nhà đã dạy qua các nàng, chủ yếu là vì tăng cường một chút trí nhớ của các nàng. Hai tỷ muội cũng đều là người thông minh, bước kế tiếp chính là nhắm chuẩn bắn. Cho các nàng định mục tiêu là 10 mét bên ngoài bị hắn chụp trên tảng cây thọ rừng. Hai tỷ muội mang theo ra hiệu thủ sáo, kéo động thương xuyên cho súng ngắn lên đạn. Dựa theo 3 điểm trên một đường thẳng phương pháp, điều chỉnh hô hấp. 3, 32 tỷ muội thương thứ nhất tất cả đều bắn không trúng địa, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, hai tỷ muội trước đó không có tiếp xúc súng ống kinh nghiệm. Cái này hai thương thanh âm không nhỏ, đem đứa con thỏ hoang dọa đến tán loạn. Nếu không phải chân bị dây gai trói lại, gia hỏa này đã sớm chạy đi. Không có thiên phú, vậy chỉ dùng đạn đến huấn luyện. Đại bộ phận thương pháp người tốt đều là dùng đạn tích tụ ra tới, trời sinh thương pháp người tốt chỉ là phượng mao lân giác. Đánh một cái hộp đạn 7 viên đạn về sau, hai tỷ bội tựa hồ tìm được một điểm cảm giác. Đạn đánh khoảng cách kia con thỏ hoang càng ngày càng gần, cái này khiến thỏ rừng thẳng không tiếp thu được. Nhà ai tốt con thỏ có thể chống đỡ liên tục 14 lần tử thần giáng lâm, gia hỏa này không có bị đánh chết, mà là bị hụt chết. Người cũng có thể bị sử bắn hụt chết, huống chi là một con thỏ. Nhìn thấy cái này con thỏ chết, để sói đen vạn lý trực tiếp ăn hết đại giới chính là giúp hắn lại bắt một con sống con thỏ. Sở dĩ để vạn lý dẫn đầu chó săn đi, không cho phi vũ, lông trắng quá khứ, hoàn toàn chính là chỗ này cây cối quá dày đặc, ảnh hưởng hành động của bọn nó. Mãnh cầm chỉ có bay trên không trung tự do bay lượn mới gọi mãnh cầm, nếu là rơi xuống, kia sức chiến đấu đoán chừng ngay cả gà trống lớn cũng không bằng. Không nên coi thường gà trống lớn sức chiến đấu, trong truyền thuyết đây chính là khủng long bạo chúa hậu đại, có thể cùng lớn nga. Chó đất tịnh xưng nông thôn ba bá, liền đủ để chứng minh gà trống lớn sức chiến đấu. Tại nông thôn, không biết có bao nhiêu hải tử khi còn bé bị gà trống lớn khi dễ qua, không phải là không muốn phản kích, mà là thật đánh không lại. Nghĩ đến gà trống lớn, Hạ Vân Thiên có chút thèm. Nếu không buổi trưa hôm nay liền ăn một đạo thịt kho tàu gà quay công, lại phối hợp bánh nướng cùng canh thịt dê, hương vị kia đơn giản không nên quá đẹp. Tại bạn Lý đi bắt thỏ sau đó, hắn đã định ra buổi trưa hôm nay mỹ thực. Trong không gian còn có không ít gà trống, tiểu nhân, đại, già kia là cái gì cần có đều có. Muốn thịt kho tàu, kia lựa chọn gà trống lớn tốt nhất đừng quá già, những cái kia chừng một năm gà trống liền rất thích hợp. Không đến thời gian nửa tiếng, Vạn Lý liền dẫn đầu chó săn nhóm trở về. Không chỉ có bắt được 4 con thỏ hoang, còn bắt được một con trốn ở tuyết oa tử bên trong gà rừng. Gia hỏa này cho là mình giấu rất khá, nhưng nó kia thật dài lông đuôi lại bắn nó. Đem 4 con thỏ hoang tất cả đều trói lại, lấy ra một con lớn nhất dùng dây gai buộc trên tảng cây, để một lần nữa lắp đạn xong 2 tỷ bội tiếp tục xạ kích. Trải qua cho tới chưa mấy chục phát đạn xạ kích, 2 tỷ bội tìm được một điểm môn đạo. Cơ bản đã có thể đánh tới 10 mét bên ngoài con thỏ, cái này thương pháp nếu là đổi thành người, 20 mét có hơn đánh chúng cũng không có vấn đề gì. Chương 240, gà quay công, nhiệm vụ heo. Chương 240, gà quay công, nhiệm vụ heo. Trở nhanh đến buổi trưa, Hạ Vân Thiên mang theo 2 tỷ bội từ trong núi ra. Trong tay hắn dẫn theo một con gà rừng, những cái kia thỏ rừng, tất cả đều bị Vạn Lý cùng chó săn nhóm giải quyết. Để 2 tỷ muội trước mang theo chó săn về nhà, hắn cầm không có xử lý gà rừng đi tới Tô Minh gia. Nơi này hắn không thường đến, làng bên trong biết quan hệ bọn hắn cũng liền là chính hắn, Tô Minh, Tô Nhiên, Đồng Ca cùng Đồng Giao năm người. Đem trong tay gà rừng ném cho Tô Minh, giữa bọn hắn còn có một chút quan hệ máu mủ. Tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi người trong nhà. Chờ hắn lúc về đến nhà, trong tay đã thêm một cái cởi lông gà. Theo nó kia to lớn mào gà đó có thể thấy được, đây là một con gà trống. Đồng Ca, Đồng Giao không có thể hiểu được nhà mình nam nhân làm sao ra ngoài một vòng, liền đem gà rừng biến thành gà nhà, nhưng cũng không có hỏi ra. Vừa mới con kia gà rừng các nàng cũng nhìn thấy, nhiều nhất không cao hơn 2 cân. Mà hiện trong tay hắn, đoán chừng đều sẽ không thấp hơn 5 cân. Đem gà trống ném trong sân một cái rễ cây làm thành trên mặt có gỗ, nơi này chính là bình thường chặt xương cốt, chặt cây tuổi địa phương. Đi vào trong phòng, cùng hai tỷ bội lên tiếng chào hỏi. Đến phòng bếp tìm ra một cái chậu gỗ, một thanh dao chặt xương, mặc vào tạp dề liền đi vào trong sân mặt. Giơ tay chém xuống, kia cứng rắn xương gà tại dưới đao của hắn, huyền như là đậu hũ, nhẹ nhõm liền bị chém thành khối nhỏ. Đồng Ca nhìn thấy hắn cho gà đổi đao, đi vào phòng chứa đồ lấy ra một chút chăn ma liệt cua. Đi vào Khấu Sơn chuẩn đã nhanh 2 năm, các nàng cũng biết chăn ma ăn ngon, nhất là phối hợp thịt gà. Đem chặt tốt vài đầu bưng đến loa lô phòng, dùng nước rửa giấy sạch sẽ. Liền đi tới phòng bếp bắt đầu chảo nóng, bắt đầu xào rau. Bài hát, ngươi đi cùng điểm mặt, hôm nay trong chúng ta buổi trưa ăn bánh nướng, bên trong lại thêm một chút bột ngô. Hạ Vân Thiên phân phó nói. Đồng Ca hiểu rõ, nàng cũng không phải lần đầu tiên nhào bột mì, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Tại nồi sắt lớn bên trong ngược lại không ít dầu nành, cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ mắng to hắn bại gia, hắn dùng dầu, đủ những gia đình khác ăn được vài ngày. Đợi đến dầu ấm áp, đem chuẩn bị xong hoa tiêu, quả ớt, gừng các loại gia vị bỏ vào trong nồi xào hương. Đợi đến mùi thơm bị kích phát ra đến, lại đem rửa sạch sẽ gà khối rót vào trong nồi nhanh chóng lật xào. Gà là vừa giết không lâu, không cần chắc nước, trực tiếp làm xào là được rồi. Đợi đến thịt gà dư thừa nước bị xào làm, hắn tăng thêm nước sôi chậm rãi hầm. Hầm bao lâu thời gian, liền nhìn lựa chọn gà. Lựa nhỏ một mực nấu nửa giờ, lại đem cua phát tốt chăn ma bỏ vào trong nồi tiếp lấy hầm. Lại nấu không sai biệt lắm nửa giờ, lúc này mới đem nắp nồi mở ra. Đem Đồng Ca hòa hảo mặt nắm chặt thành bông nhỏ, túm thành bánh tráng đồng dạng dán tại cạnh nồi, da mặt dán đi lên không kém thêm một phút liền quen. Đem da mặt xẻng đến trong hầm, còn lại gà quay công cũng có thể ra nổi. Buổi trưa hôm nay liền cái này một cái món chính, cộng thêm một cái ướp dưa muối làm phối đồ ăn. Cứ như vậy cơm nước, đã thắng qua cái niên đại này 99 người ta. Đã ăn xong cơm trưa, không có chuyện để làm lôi kéo hai tỷ bội về tới phòng ngủ. Bọn hắn cái gì cũng không làm, chỉ là đơn thuần muốn nghỉ trưa mà thôi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi từ từ đi tới tháng 12, hắn dành thời gian đi hai chuyến xưởng sắt thép, cho xưởng sắt thép đưa hai xe vật tư, thuận liền hoàn thành mình mua sắm nhiệm vụ. Cái này một tháng thời gian, xưởng sắt thép khoa thu mua thành viên có thể nói là bận bịu chân không chạm đất. Lấy được thành quả cũng là khả quan, thường thường liền có thể từ nông thôn thu mua đi lên lợn rừng hoặc là cái khác dã gia súc. Hiện tại đã tuyết lớn ngập núi, thường xuyên có đói tức giận dã gia súc chạy đến trong thôn xóm. Liền ngay cả Khấu Sơn Chân đều chạy tới hai lần lợn rừng, đều bị đánh chết phân cho thôn dân. Đã đến giờ tháng 12, nhiệt độ không khí tiến một bước giảm xuống. Nói là hát nước thành băng cũng không đủ, người bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng không dám ra ngoài cửa. Mà Khấu Sơn Chân hôm nay lại tương đối náo nhiệt, mặc trên người các thức áo đông thôn dân, đều chạy đến chuồng heo nơi này xem náo nhiệt. Hôm nay là Khấu Sơn Chân nhiệm vụ heo xuất chuồng thời gian, năm nay có thể ăn vào nhiều ít thịt, liền nhìn hôm nay. Thời tiết quá lạnh, những này heo lại nuôi xuống dưới cũng không hội trưởng thịt, còn không bằng sớm một chút xử lý. Công xã đem nhiệm vụ heo lấy đi, sẽ cho trong thôn lưu lại tương ứng dầu phiếu, vài phiếu những này, nuôi nhiệm vụ heo càng nhiều, lấy được ngân phiếu định mức cũng càng nhiều. Nhận heo loại hạn chế, những này bản địa hát chư chỉ cần dài đến 120 cân trở lên, liền xem như ưu tú. Đặt tiêu chuẩn nhiều đại đội sản xuất, còn sẽ có được ngoài định mức ban thưởng. Khấu Sơn Chân năm nay hết thể nuôi 30 đầu heo. Dựa theo heo hơi mua lưu nửa này nửa kia chính sách, chỉ cần nộp lên 15 đầu là được rồi, còn lại Khấu Sơn Chân có thể tự hành xử lý. Nộp lên nhiệm vụ heo, ưu tiên chọn vượt qua 120 cân trở lên heo nộp lên. Công xã trạm thu mua mỗi thu mua một con lợn, mới có thể phát một phần giết giấy phép có cái này, đại đội sản xuất liền có thể quang minh chính đại giết heo. Nuôi nấng những này heo, cũng có trong thôn bọn nhỏ một phần công lao. Bọn hắn tại có cỏ xanh thời điểm, đều sẽ đi trên núi đánh heo cỏ, đây cũng là bọn nhỏ cho nhà rẽ công điểm đơn giản nhất đường tắt. Nhiệm vụ lần này heo bán ra, làng bên trong ra xe, đem những này hợp cách nhiệm vụ heo đưa đến công xã đi. Không ai dám ở phương diện này dở trò dối trá, nếu như đưa đến công xã không hợp cách, chắc chắn sẽ thu được phê bình. Có quan hệ không tốt, có thể để ngươi đem heo lại kéo trở về. Hiện tại thời tiết như thế rất lạnh, heo bị hành hạ như thế một vòng, chính là không chết cũng không nên nghĩ giải thịt. Cho nên, mỗi lần đưa nhiệm vụ heo đều là các thôn đồn chuyện trọng yếu. Có thôn đồn vì heo đạt tiêu chuẩn, thậm chí sẽ sớm cho heo rút ăn. Bất quá bây giờ dân phong thuần phát, làm người như vậy vẫn còn tương đối ít, không giống một số năm sau, cái gì thịt bơm nước, lớp ăn vị khắp nơi đều là. Hạ Vân Tiên mang theo Đồng Ca, Đồng Giao đứng ở đằng xa nhìn xem náo nhiệt, tới gần hương vị kia quả thật có chút lớn. Trần Lệ Hoa mang theo một đám thôn cán bộ cùng dân binh bận biểu khí thế ngất trời, vui vẻ nắm lấy một đầu lại một con lợn. Bắt lấy liền bốn vó ngược lại tích lũy trói lại, tiếp lấy liền lập tức dùng lớn cân đòn tiến hành cân nặng. Loại này lớn cân đòn cần chí ít 3 người cùng một chỗ mới có thể sử dụng. Bắt được hợp cách heo, liền vui vẻ đánh lên tiêu ký, đây đều là muốn lên giao quốc gia. Cái niên đại này mỗi người có thể vì nước nhà làm ra kính dâng, trong lòng đều là rất tự hào. Đợi đến 30 đầu heo đều bắt xong, cái cân xong, Trần Lệ Hoa rõ ràng thở dài một hơi. Năm nay heo, vượt qua 120 cân có 20 đầu, đầy đủ giao nhiệm vụ. Có thể đem những này heo nuôi tốt như vậy, chăn heo hai người phụ nữ không thể bỏ qua công lao. Trần Lệ Hoa lúc này đối hai người phụ nữ tiến hành khen ngợi, cũng hứa hẹn mổ heo về sau, ưu tiên cho các nàng tuyển thịt quyền lợi. Có thể tự chọn thịt, cái này tại lập tức là cỡ nào để cho người đỏ mắt sự tình. Nếu là làng bên trong phân, kia là xếp tới người đó là ai, phân đến lớn xương cốt cũng chỉ có thể nhận, nhiều nhất cho ngươi thêm một điểm nhút nhát thịt làm đền bù. Đem cần giao nhiệm vụ heo chứa ở mấy chiếc trên xe bỏ mặt, những này heo phải nắm chặt đưa đến công xã đi, chậm nếu là sổ ký, bọn hắn nhưng liền thành tội nhân. Trần Lệ Hoa một nhóm mười mấy người, người người mang theo thương hướng về công xã tiến lên. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn còn cố ý mang nhiều một con lợn, không có gì bất ngờ xảy ra con lợn này cũng sẽ không lại trở lại khấu sơn chuẩn. Nhiệm vụ heo đưa tiễn, còn lại heo cũng bị bung ra. Chờ Trần Lệ Hoa bọn hắn từ công xã mang theo giết giấy phép trở về, những này heo liền có thể mở giết. Không có cái này chứng, nếu ai mổ heo kia là thuộc về phạm sai lầm, lại nhận trừng phạt. Chương 241, mổ heo, gấu ẩn hiện. Chương 241, mổ heo, gấu ẩn hiện. Chờ đến không sai biệt lắm chạm vạng tối thời điểm, Trần Lệ Hoa mang người trở về. Bọn hắn mang về một sau tấm giết giấy phép còn có không ít ngân phiếu định mức. Những này ngân phiếu định mức đều là công xã trạm thu mua triệt tiêu nhiệm vụ heo giá cả còn có ban thưởng, những này cũng mỗi cái thôn đồn ngân phiếu định mức chủ yếu nơi phát ra. Rất nhanh, ngày mai làng bên trong mổ heo tin tức liền bị truyền bá ra. Vô luận là đại nhân còn là trẻ con, đều đắm chìm trong ăn vào thịt heo trong vui sướng. Sáng sớm hôm sau, đang ở nhà ngủ Hạ Vân Thiên, nghe được chuồng heo phương hướng truyền đến phân heo tiếng kêu. Hắn nhìn xuống thời gian, cũng liền hơn 7 điểm, xem ra lại lạnh thời tiết, cũng ngăn cản không nổi mọi người tâm tình ăn thịt. Đã bị đánh thức, hắn cũng liền dậy. Rửa mặt một phen về sau, tiến vào phòng bếp làm một nồi lớn mì sợi, phương bắc loại này khí trời rất lạnh, vẫn là ăn chút canh nóng càng ấm áp một chút. Cơm nước xong xuôi, trong nhà nhàm chán hắn, dự định đi nhìn một chút mổ heo náo nhiệt chẳng cảnh. Hỏi một chút hai tỷ muội, các nàng cũng không nguyện ý đi xem loại kia huyết tinh hình tượng. Mặc dù thịt heo ăn thật ngon, nhưng là muốn để các nàng nhìn thấy mổ heo chẳng cảnh, vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Đã hai tỷ muội lựa chọn ở nhà, hắn ăn cơm xong liền trực tiếp từ trên tường rào mặt nhảy tới, dạng này liền tỉnh các nàng ra buộc đại môn. Ra có người tốt nhất vẫn là đem đại môn buộc, phòng ngừa dã gia súc xuống núi xông vào ra. Bọn hắn nơi này, đến tuyết lớn ngập núi thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện dã gia súc xuống núi sự tình. Làm không cẩn thận liền sẽ xông vào thôn dân ra, phá hư ra đều là nhẹ, đã thương người chuyện giết người cũng không phải là không có. Chờ hắn đi vào làng bên trong sân phơi nắng thời điểm, nơi này đã vây đầy người xem náo nhiệt. Nam nữ già trẻ đều có, cũng không biết có ít người là nghĩ như thế nào, dám đem mấy tuổi hài tử mang tới, cũng không sợ những hài tử này nhìn thấy cái này máu tanh hình tượng mù đến, hắn cũng không có đi khuyên can, hài tử lại không phải là nhà mình. Người ta đại nhân chính mình cũng không lo lắng, mình cũng không cần thiết đi làm cái này người tốt, làm không cẩn thận còn sẽ gặp phải người khác quan trách. Sân phơi nắng chính là ngày mùa thu hoạch phơi lương thực địa phương, trong đất địa phương lớn, còn bơm bước. Hiện tại đã nhấc lên mấy miệng nồi lớn, trong nồi lớn nước chính là lần cận chọn khối tuyết. Đợi đến nước đốt tốt liền có thể giết heo, bỏng heo lông nhiệt độ nước cũng không cần hoàn toàn đốt lên, có cái 60-70 độ còn kém không sai bị lắm. Cái này nhiệt độ khu ở giữa đã có thể hữu hiệu mềm hóa heo lông cùng chất sừng, thuận tiện dụng lông, cũng sẽ không bởi vì nhiệt độ quá cao dẫn đến ra heo rồ tê in kết, cũng có thể tránh khỏi nhiệt độ quá thấp mà không cách nào triệt để dụng lông. Quan sát nhiệt độ nước, bỏng heo lông những này đều cần kinh nghiệm phong phú lao đao tay đến khống chế, bọn hắn có thể đem không tốt hết thể quá trình. Một cái ưu tú lao đao tay, 10 dặm 8 thôn đều sẽ mời đi qua hỗ trợ. Cũng không phải bạch đi qua hỗ trợ, giết hết heo tối thiểu nhất cũng phải cấp người ta một chút thịt hoặc là lòng lợn, ở niên đại này, một cái lao đao tay vẫn là rất ăn ngon. Khấu Sơn Chuân hôm nay chủ trì mổ heo chính là trong thôn thợ săn giả Thái Phú Thuận, hắn có mười mấy 20 năm chạy núi kinh nghiệm, chết ở trong tay hắn dã gia súc đến không hết, có phong phú giết kinh nghiệm. Ngoại trừ Thái Phú Thuận bên ngoài, vừa bên trên còn có 10 cái 30-40 tuổi nam lao lực, đều là làng bên trong tương đối tài giỏi người. Ngoài ra còn có mấy người phụ nữ, các nàng bên người đặt vào thùng gỗ còn có chậu gỗ, cái này là chuẩn bị tiếp máu heo cùng lòng lợn. Thái Phú Thuận tay tại nấu nước nổi lớn phía trên khoa tay một chút, nói ra, tốt, nhiệt độ nước không sai biệt lắm, đem heo mang lên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có hai cái dân binh giơ lên một đầu trên dưới 100 cân hắc trừ, bọn hắn đem heo đặt ở trên tớt. Con lợn này phảng phất biết mình phải chết, liều mạng chu lên. Thái Phú Thuận bao quát tất cả thôn dân đều không có thương hại nó, nuôi mấy tháng, không phải là vì ăn nó nha. Trước dùng tiểu đao, đem đầu này hắc trừ yết hầu phía trên lông tóc sờ sờ. Dùng nước thanh tắm một cái, ánh mắt biến đổi, tay cầm đao trực tiếp liền đâm xuống dưới. Cách gần đó người chỉ nghe được phốc phốc nhất thanh, nương theo lấy hắc trừ tiếng hét thảm. Thái Phú Thuận hô, đem thùng lấy tới. Đợi đến thùng gỗ đặt ở heo dưới cổ mặt thời điểm, cây đao rút ra, cốt cốt máu tươi từ hắc trừ cổ chảy ra. Thời đại này mổ heo, đừng bảo là máu heo, chính là heo lông đều là hữu dụng, thu thập nhiều bán cho trạm thu mua, còn có thể chế thành bản trải lông. Đệ nhị thế chiến, lông mao lợn thế nhưng là trọng yếu vật tư chiến lược. Đợi đến con lợn này đã mất đi khí tức, lập tức có hai cái tráng lao lực đem nó mang tới một cái lớn trong chậu, tiếp lấy liền từ trong nồi lớn múc lấy nước nóng, một bầu tưới trên người nó. Con lợn này nằm mơ cũng không nghĩ tới, heo sinh bên trong duy nhất một lần tẩy tắm nước nóng, vẫn là tại mình sau khi chết. Đem heo đặt ở trong chậu qua hơn mấy phần chung, chờ đến dùng tay có thể đem heo lông nhẹ nhõm rút ra, cái này liền có thể cạo lông. Mấy cái lao lực cầm đao không ngừng trên người hắc trừ thổi mạnh, mười mấy sau 20 phút, đầu này hắc trừ biến thành một đầu đại bạch heo. Tiếp xuống liền muốn tiến hành mở ngực mổ bụng, đem lòng lợn tất cả đều bỏ vào chuẩn bị xong trong chậu gỗ. dùng lưỡi búa đem đầu heo cắt đi, dọc theo cổ sống đem heo chém thành hai phiến, con lợn này liền rất tốt. Còn lại chính là phân thịt heo sự tình, là dựa theo công điểm còn là nhân khẩu phân, đó chính là đại đội cán bộ sự tình. Nhìn xem giết vài đầu heo, Hạ Vân Thiên cảm giác nhàm chán thời điểm, đang chuẩn bị về nhà. Đột nhiên nghe được Nhất Thanh Khanh, khanh tiếng gào thét, hắn đối thanh âm này quá quen thuộc, đây là thằng ngu này thanh âm. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng nghe lầm, lúc này thằng ngu này hẳn là đều tại ngủ đông, làm sao lại chạy đến làng bên trong. Không chỉ hắn nghe được thanh âm, những thôn dân khác cũng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, quả nhiên gặp được một đầu đứng thẳng người lên thằng ngu này. Gia hỏa này hiện tại hai mắt tinh hồng nhìn xem Khấu Sơn chân thôn dân, xem ra là chuẩn bị đại khai sát giới. Một chút kịp phản ứng thôn dân, hiện tại đã lặng lẽ lui về phía sau. Chỉ có những cái kia chưa thấy qua thôn dân, còn tại ngốc ngốc nhìn cái này thằng ngu này. Trần Lệ Hoa kịp phản ứng nói ra, nhanh, đi kho vũ khí cầm thương. Hiện tại lại đi cầm thương, hiển nhiên là hơi trễ. Cái này gấu chó nghe được nhiều như vậy nhân loại hương vị, đã bốn vó chạm đất, hướng về đám người chạy tới. Lúc đầu gia hỏa này đúng là ngủ đông, kết quả bị hai cái thợ săn đánh thức, còn bị đánh một thương. Tại giết chết mất hai cái thợ săn về sau, gia hỏa này đã không muốn lại tiếp tục ngủ đông. Tại Hưng An lĩnh Du đã không biết bao lâu, hiện tại đã là bụng đói kêu vang trạng thái. Không biết làm sao Du đã đến Khấu Sơn Chuân phụ cận, đúng lúc gặp Khấu Sơn Chuân hôm nay mổ heo, mùi máu tanh nồng đậm trực tiếp đem nó hấp dẫn tới. Hiện tại lại thấy được nhiều người như vậy loại, tự nhiên bắt đầu nổi điên. Nó còn nhớ rõ trên người mình vết thương, chính là loại này hai cất thú cầm thiêu hỏa côn đánh ra tới. Nhìn thấy gấu cho phóng tới đám người, Trần Lệ Hoa tâm đều lạnh. Hắn đã có thể đoán trước đến, ngày mai tin tức. Thằng ngu này xuống núi, giết chết trong thôn mấy cái, mình người đại đội trưởng này đã làm tới đầu. Ngay tại thằng ngu này sắp nhào vào đám người thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng theo nó bên cạnh lao đến. Xông tới chính là Hạ Vân Thiên, hắn một cước đá vào thằng ngu này bên cạnh thân, đem cái này gần 400 cân đại gia hỏa, đá trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mặc dù có chút không chào đón làng bên trong người, nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn bọn hắn ở trước mặt mình bị thằng ngu này xé nát. Đem thằng ngu này đập bay, hắn hét lớn, tất cả nhanh lên một chút rời đi, thằng ngu này không phải tay không có thể đối phó. Chương 242, người chết chương 242, người chết nghe được Hạ Vân Thiên tiếng la, các thôn dân cái này mới thức tỉnh, liền ngay cả ngay tại mổ heo Thái Phú Thuận mấy người cũng đều xa xa chạy đi. Heo là đại đội sản xuất, chính là bị thằng ngu này ăn cũng là mọi người. Nhưng nhỏ mạng là của mình, muốn là chết liền thật không có. Bị đạp bay thằng ngu này, bỏ dậy chuyện làm thứ nhất, chính là dùng tinh hồng con mắt nhìn xem Hạ Vân Thiên. Gia hỏa này ánh mắt mặc dù không tốt, đó cũng là muốn vượt qua khoảng cách nhất định, cách nó cũng chưa tới 10 mét, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nhìn trước mắt cái này thân hình đơn bạc hai cất thú, có thể đem mình đánh bay ra ngoài. Thằng ngu này bỏ dậy cảm giác đầu tiên chính là không tin, nhất định là vừa vặn mình không có phòng bị hắn đánh lén. Thằng ngu này khanh hai tiếng, hướng Hạ Vân Thiên trước người chạy hai bước, tiếp lấy đứng thẳng người lên. Hơn 2 mét thân cao đứng thẳng người lên, vẫn rất có cảm giác áp bách. Thằng ngu này trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, hai con đen nhánh tay gấu, mang theo chủy thủ đồng dạng móng đuôi sắc bén hướng về đầu của hắn bổ tới. Hắn thấy rõ ràng thằng ngu này động tác, có chút hướng về sau một cái lùi bước, tránh thoát thằng ngu này công kích. Chờ ra hỏa này khí lực dùng hết, chuẩn bị nằm sát xuống đất thời điểm, hắn ước lượng bước một cái tiến lên, xách lên gối tại gia hỏa này trên cằm. Thằng ngu này bị lần này đâm đến kém chút đem răng căng nước, rú thảm lấy ngựa về đằng sau đầu. Cũng chính là cái đồ chơi này ra dày thì béo, nếu là đổi thành một người nhận công kích như vậy, đoán chừng đã sớm ngất đi. Lúc này thôn dân đã chạy đến mấy chục mét bên ngoài, nhìn thấy hắn tại cùng thằng ngu này vật lộn. Bọn hắn quên đi trong lòng kiếp đảm, xoay đầu lại nhìn lên náo nhiệt. Lúc này chạy tới kho vũ khí cầm thương các dân binh còn đang chạy, trong thôn một thanh niên ngăn cản đường đi của hắn. Người thanh niên này gọi Lý Học Phong, trong tay bưng một thanh lão thổ pháo. Thanh này lão thổ pháo là hắn chết đi lão cha lưu lại, hôm nay bị lấy ra chuẩn bị đánh mấy cái chim sẻ đánh bữa ăn ngon. Nghe được sân phơi nắng mổ heo thời điểm, tới một đầu thằng ngu này, hiện tại cần súng ống đã đi tiếp viện. Lý Thành Phong hiện tại đã tưởng tượng lấy, mình dùng trong tay thanh này lão thổ pháo, đánh chết thằng ngu này, trở thành toàn bộ làng đại ân nhân. Toàn bộ làng người đều cầu mình đương dân binh đội trưởng, tại mình dẫn đầu dưới, Khấu Sơn chuyên dân binh quét ngang Hưng An lĩnh, mình thu được đại lượng tiền tài. Nhà mình che kín phòng gạch ngói, mình cũng cưới xinh đẹp nữ thanh niên trí thức làm vợ. Còn có vô số đại cô nương tiểu tức phụ ái mộ mình, chỉ nhằm chiếm được một lần làm bạn. Huyễn tưởng trung quy là huyễn tưởng, bị một trận hàn phong trực tiếp dập tắt. Tỉnh táo lại Lý Học Phong, chuẩn bị đem trong đầu huyễn nghĩ biến thành sự thật. Cầm lấy trong tay lão thổ pháo, liền hướng về sân phơi nắng phương tiến về phía trước. Chờ hắn đến sân phơi nắng, liền thấy một đám thôn dân vây tại một chỗ chỉ trỏ, hắn cầm lão thổ pháo chật vật chen vào đám người, rốt cục thấy được Hạ Vân Thiên đang cùng thằng ngu này vật lộn. Nhìn tình huống hắn đem thằng ngu này trêu đùa không nhẹ. Nghe được các thôn dân đều đang khích lệ Hạ Vân Thiên, Lý Học Phong trong mắt tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì đồng dạng là không có phụ thân, hắn có thể lẫn vào tốt như vậy? Không chỉ có công việc, ở phòng bệnh nói, còn cưới trong thôn xinh đẹp nhất nữ thanh niên trí thức. Muốn nói gia đình tình huống, mình nhưng so sánh hắn còn phải mạnh hơn một chút, hắn là phụ mẫu đều mất, mà hắn không chỉ có một cái mẫu thân, còn có một người ca ca. Trong lòng tràn đầy ghen tị Lý Học Phong, đã có chút đã mất đi lý trí. Hắn đem trong tay lão thổ pháo nòng súng chỉ lên trời, từ trên thân lấy ra hai cái bọc giấy. Từ trong đó một cái trong gói giấy mặt cây đốt thuốc rót vào nòng súng, một cái khác trong gói giấy đổ ra đám mải, sau đó dùng que thời để nén. Bên trên thôn dân cho là hắn là chuẩn bị dự phòng bất chắc, cũng đều không có ngăn cản hắn. Có một thanh thương bảo hộ, mọi người cũng có thể an tâm một chút, mặc dù thanh thương này chính là một cái lao thổ pháo. sau khi chuẩn bị xong, lại từ trên thân xuất ra mấy cái phát lệnh pháo chưa ở đối thương, lúc này mới giơ lên láo thổ pháo đối thằng ngu này. Còn cùng thằng ngu này vật lộn Hạ Vân Thiên, trực tiếp liền bị hắn xem nhẹ. Vận khí tốt không có bị đánh chết, đó chính là hắn mạng lớn. Vận khí không tốt bị đánh chết, đó cũng là vì làng làm công hiến. Hắn chết nói không chừng mình liền có thể cưới vợ của hắn, vào ở nhà hắn lớn nhà ngói. Ghen ghét đã để Lý Học Phong đã mất đi lý trí, hắn hiện tại chỉ muốn đánh chết đầu này thằng ngu này. Hạ Vân Thiên mặc dù cùng thằng ngu này tại vật lộn, nhưng là một mực chiếm thượng phong hắn, cũng đang quan sát các thôn dân tình huống. Vừa vặn nhìn thấy, giơ lên lão thổ pháo Lý Tuyết Phong. Hắn biết lão thổ pháo kia đánh ra tới đá mài chính là một cái mặt quạt. Độ chính xác mặc dù thấp, nhưng khoảng cách gần lực sát thương ý nguyên không nhỏ. Có lẽ hắn một thương này đối với mình không có tổn thương gì, nhưng bị đá mài phun đến ý nguyên sẽ rất đau. Hắn lại một lần đem thằng ngu này bước lui, dùng sức tại phơi trên trận hung ác đạt một chút, người đã rời đi thằng ngu này hơn 10 mét có hơn. Vì không bị thổ pháo tổn thương đến, lại nhanh chóng kéo ra mình cùng thằng ngu này ở giữa khoảng cách. Ngay tại thằng ngu này không rõ cái này để ép mình đánh hai cước thú, vì cái gì rời đi thời điểm. Oanh nhất thanh thổ pháo nổ vang, nó cảm thấy trên thân mấy chỗ địa phương đều có cảm giác đau đớn. Đón lấy, bén nhẹ cái mũi người thấy một cỗ chán ghét hương vị. Mùi vị này chính là thuốc nổ hương vị, nó nghe được qua hai lần, mỗi lần đều bị đánh tổn thương qua. Thằng ngu này quay đầu sọ, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, lại có thể nghe được kia cỗ chán ghét hương vị, liền là từ cái nào địa phương chuyển tới. Thằng ngu này hiện tại đem thứ nhất mục tiêu công kích, từ Hạ Vân Tiên trên thân trực tiếp chuyển rời đến Lý Học Phong trên thân. Dưới cái nhìn của nó, vừa mới cái kia hai cước thú mặc dù đánh mình rất đau, lại không để cho mình chảy máu. Mà cái này cầm thiêu hỏa côn hai cước thú, dễ dàng đã đột phá phòng ngự của mình, đem trên người mình đánh ra mấy cái lỗ thủng. Thằng ngu này khanh gầm rú vài tiếng, bốn vó chạm đất hướng về Lý Học Phong phương hướng chạy tới. Hắn thôn dân chung quanh tất cả đều dọa đến chạy tứ tán, mình có bao nhiêu cân lượng bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Đừng nhìn cái đồ chơi này trong tay Hạ Vân Tiên, liền cùng một cái lớn đồ chơi, nhưng nó cũng là trong rừng đỉnh cấp loài săn mồi, không phải tay không nhân loại có thể chống lại. Lý Học Phong trực tiếp liền bị sợ choáng váng, lúc trước hắn cầm lao thổ pháo đánh chim sẻ, gà rừng, thỏ rừng thời điểm, một thương kia xuống dưới cơ bản liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng là vừa bọn hắn cũng là nhắm ngay thằng ngu này đầu, làm sao ra hỏa này liền cũng không có việc gì đồng dạng. Hiện tại thằng ngu này không phải cùng không có việc gì, mà là so lúc không có chuyện gì làm càng thêm hung tàn. Lý Học Phong nhìn xem thằng ngu này nào tới, cầm lấy trong tay lão thổ pháo mang lấy thằng ngu này công kích. Kết quả hắn đánh giá cao lực lượng của mình, bị ngay cả người mang thương ngã nhào xuống đất. Lý Học Phong còn có chút không tin, lực lượng lớn như vậy, Hạ Vân Thiên là làm sao có thể đối kháng? Thằng ngu này lại không có trả lời hắn vấn đề này, sắc bén như là chùy thủ móng vuốt, nhẹ nhõm liền cào nát hắn áo đông, lợi chảo đã bắt vào trong bộ ngực của hắn. Cảm giác được ngực đau đớn, Lý Học Phong mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, mình xúc động. Thằng ngu này không có cho hắn cơ hội hối hận, miệng rộng đối cổ họng của hắn liền cắn. Giết chết cái này hai cước thú, thằng ngu này còn tại buồn bực, làm sao cùng là hai cước thú, trên lệnh của song phương làm sao lớn như vậy? Vừa mới cái kia hai cước thú, lực lượng kia so lớn mèo hoa còn lớn hơn. Nếu không phải hắn không có lớn mèo hoa răng cùng móng vuốt, mình vừa mới đã sớm bị thua. Ngay tại nó vẫn còn đang suy tư thời điểm, phanh, phanh mấy tiếng súng vang vang lên. Chương 243, đánh giết thằng ngu này, quả phụ khóc lóc gom sòm. Chương 243, đánh giết thằng ngu này, quả phụ khóc lóc gom sòm. Mấy quả đạn bắn vào thằng ngu này trên thân, cũng có mấy quả đánh trên mặt đất. Thằng ngu này bị đau, từ bỏ đã tới tay Lý Học Phong, quay đầu hướng về phương hướng tới bắt đầu chạy trốn. Nó đã ngửi thấy mấy cỗ chán ghét mùi thuốc súng đạo, biết chính là loại này có thể phát ra hương vị thiêu hỏa côn, có thể tổn thương đến chính mình. Đợi đến gấu chó chạy về sau, mấy cái dân binh mới đi đến Lý Học Phong bên người. Nhìn thấy bộ ngực hắn vết thương, còn có trên cổ dấu răng, tất cả mọi người biết Lý Học Phong đã không cứu nổi. Trần Lệ Hoa mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, cái này thằng ngu này không phải hẳn là ngủ đông sao, làm sao lại chạy đến chúng ta làng bên trong? Hiện tại đã chết người, chuyện này liền phiền toái. Một chút xem hoàn toàn bộ trải qua thôn dân, đều cho rằng Lý Học Phong chết là tự tìm. Ai bảo hắn thừa dịp Hạ Vân Tiên cùng thằng ngu này đánh nhau thời điểm, cầm lao thổ pháo đánh lén. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn là không có đem Hạ Vân Tiên an toàn để vào mắt. Nếu như vừa mới không né tránh, như vậy hắn rất có thể liền sẽ trúng thương. Trần Lệ Hoa cũng nhìn sự tình toàn bộ quá trình, biết Hạ Vân Thiên không có sai. Hiện tại hắn sợ đầu này gấu chó trở lại, Khấu Sơn Chuân bên trong có thể giết chết gấu chó chỉ có Hạ Vân Thiên. Mà Hạ Vân Thiên tại cái này gấu chó thời điểm chạy trốn, cũng đuổi tới. Đợi đến gấu chó chạy đến trên núi thời điểm, liền bị cản lại. Lần này bên người không có phổ thông thôn dân, cũng không cần quá lo lắng kinh thế hai tụ, hắn mấy quyền liền đem gấu chó đánh chết thu vào trong không gian. Cái này gấu chó lại còn mở ra một viên đồng gan, không hưởng chính mình nện cho nó lâu như vậy. Chờ trở lại sân phơi nắng thời điểm, hiện trường đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ nhiều một cái kêu khóc phụ nữ, ở nơi đó gào thét con của mình là bị người hại chết. Trần Lệ Hoa ngăn đón Hạ Vân Thiên, chuẩn bị để hắn về nhà trước. Bất quá giống như hơi trễ, một thanh niên nam tử hô, "Hạ Vân Thiên, ngươi không được chạy, ngươi cái này hại chết đệ đệ ta hung thủ." Nói xong, người thanh niên này cũng nhanh bước đi vào bên cạnh hắn, chuẩn bị bắt cổ áo của hắn. Hắn nhấc chân liền đạp tới, khinh thường hô, "Con mẹ nó ngươi ai vậy?" Kỳ thật hắn nhận biết người thanh niên này, tại một cái làng sinh sống nhanh 20 năm, bản làng lớn lên người hắn cơ bản vẫn là nhận biết. Hiện đang làm bộ không biết, chính là muốn nhìn xem người thanh niên này muốn làm gì. Người kia kêu khóc phụ nữ, nghe được Hạ Vân Thiên danh tự, lập tức đình chỉ kêu khóc. Nàng từ dưới đất đứng lên mắng, "Hạ Vân Thiên, ngươi cái này khắt cha chết mẹ nó nhỏ." Không đợi nàng mắng xong, Hạ Vân Thiên bước nhanh tới, nhấc chân trực tiếp đạp tới, cái này người phụ nữ bay ra ngoài đến mấy mét, tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng. Là ngươi hại chết nhi tử ta, bị thằng ngu này giết làm sao lại không phải ngươi cái này? Hắn đi lên lại là một cước, phụ nữ tại trên mặt tuyết lại lăn lông lốc vài vòng. Hắn nhìn thấy ghé vào trên mặt tuyết phụ nữ, lạnh giọng nói, Lý quả phụ, lao tử xem ở ngươi chết nhi tử phân thượng, hôm nay liền không cùng ngươi so đo. Ngươi kia phá miệng nếu là còn giống ăn phân, vậy cũng đừng trách ta độc thủ. Bị liên tục gạt ngã hai lần, Lý quả phụ cũng thanh tỉnh lại. Hạ Vân Thiên cũng không phải những người khác, sẽ xem ở mình chết nhi tử phân thượng để cho mình, hắn nhưng là thật dám độc thủ. Trần Lệ Hoa lúc này tới hòa giải nói, Vân Thiên, ngươi có chút quá. Lý gia tẩu tử vừa mới chết nhi tử, trong lòng khó chịu, ngoài miệng. Không đợi hắn nói xong, Hạ Vân Thiên trực tiếp ngắt lời nói, đừng nói nàng chết nhi tử, chính là nàng cha chết rồi, cũng không thể mắng lão tử. Nói xong, lại đối còn ghé vào trên mặt tuyết Lý quả phụ quát, có nghe hay không? Những thôn dân khác nghe được hắn, đều không nín được muốn cười. Tại hắn không có trước khi đến, cái này Lý quả phụ ở nơi đó hung hăng tàn quái, nói là mọi người hại chết con của hắn, nghe ý tứ liền là muốn mọi người bồi thường con của hắn. Các thôn dân nhìn nàng vừa mới chết nhi tử, không muốn cùng nàng so đo những thứ này. Lý quả phụ là ở chỗ này âm dương quái khí, thẳng đến Hạ Vân Thiên tới, mới đem đầu mâu nhắm ngay hắn, kết quả bị hai cước đạp cái giấm cũng không dám thả. Lý quả phụ dám khóc lóc om sòm, chủ yếu là minh bạch mọi người sẽ không cầm nàng thế nào, lúc này mới nghĩ cho mình tranh thủ một chút lợi ích. Gặp không theo lẽ thường ra bài Hạ Vân Thiên, nàng cũng chỉ có thể tỉnh hỏi. Lúc này, vừa mới cái kia hô Hạ Vân Thiên thanh niên, nói với Trần Lệ Hoa, đại đội trưởng, đệ ta vì làng bên trong mà chết, làng bên trong đền bù nhất định không thể thiếu. Người thanh niên này gọi Lý Học Núi, hiện tại liền muốn tranh thủ thêm một chút lợi ích. Đệ của hắn đã chết, tranh thủ tới lợi ích đều là chính hắn. Nghe được Lý Học Núi, vô luận là Trần Lệ Hoa hay là cái khác thôn dân, tất cả đều mắng to nhất thanh, vô sỉ. Lý Học Phong chết, hoàn toàn chính là mình muốn chết. Nói trắng ra chính là nhìn thấy Hạ Vân Thiên chặn thằng ngu này, hắn nghĩ đến kiếm tiện nghi, kết quả kéo cả chính mình bảo. Nói cái gì vì làng bên trong mà chết, hoàn toàn chính là đang cho hắn trên mặt thiết vàng. Trần Lệ Hoa mặt đen lên nói ra, Lý Học Phong chết như thế nào ngươi không biết, hắn đó là vì làng mà chết nhà. Ngươi muốn làm muốn đền bù, liền tự mình lên núi đi đem đầu kia thằng ngu này đánh chết, nó thứ ở trên thân đều là ngươi. Trần Lệ Hoa cũng biết hắn ý tứ, đơn giản liền là muốn làng bên trong dân binh đi đem đầu kia thằng ngu này đánh chết, hắn muốn nhiều chia một ít. Nhưng Trần Lệ Hoa không dám đem làng bên trong dân binh phái đi ra, vừa mới đầu kia thằng ngu này rõ ràng thụ thương liền không nặng lắm. Nếu như đem làng bên trong dân binh phái đi ra, tạo thành nhân viên thương vong, kia mình người đại đội trưởng này liền không cần làm. Lý Học Phong chết, hoàn toàn chính là tự tìm, cùng làng bên trong cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lúc đầu chuẩn bị mổ heo phân thịt, kết quả gặp được chuyện như vậy, chỉ có thể đem giết tốt đầu kia heo xử lý sạch sẽ, cái khác không có giết tất cả đều bỏ vào trong chuồng heo, ngày mai lại nói. Tiếp xuống chính là xử lý Lý Học Phong sự tình, bởi vì người là chết oan. Dựa theo quy củ, vừa mạng chi người không thể tiến ổn, chỉ có thể lân cận tại sân phơi nắng dựng lên linh đường. Lý Học Phong không có thành ra, tự nhiên không có nàng dâu bên kia thân thích. Còn lại thân thích cũng chỉ có Khấu Sơn Chân Lý gia mạch này, còn có Lý quả phụ nhà mẹ đẻ bên kia. Lý gia mạch này một cái lao nhân ra tới đảm nhiệm chủ quản, Lý Học đỉnh cao linh nhẹ, chỉ là đơn giản chuẩn bị một cái mỏng da quan tài, cái này quan tài vẫn là Lý thị một môn một cái lao nhân chuẩn bị cho mình. Không nghĩ tới chính hắn không dùng, cũng làm cho hắn cháu trai từ trước dùng tới. Thật sự là ngày mai cùng ngoại ý muốn không biết cái nào tới trước, Lý Tuyết Phong đây chính là trước gặp ngoại ý muốn, đã không có ngày mai. Bây giờ thời tiết rất lạnh, cũng không cần lo lắng thi thể hư thối. Qua loa cất vào trong quan tài, chờ đợi lấy ngày mai nhà cậu bên kia người tới nhìn một chút liền có thể hạ táng. Hiện tại bọn hắn lại gặp phải một vấn đề, kia ngay tại lúc này trời đông giá rét, ai có bản sự kia có thể đào ra mộ về tới. Cái này Lý gia tại Lý Thành Lộc đương đại đội trưởng thời điểm, liền bốn phía chiếm đại đội lợi ích, không có đem quan hệ nhân mạch chỗ tốt. Hiện tại cần người khác giúp thời điểm bận rộn, phát hiện ngoại trừ Lý gia người trong nhà, một cái họ khác đến giúp đỡ đều không có. Hiện tại cần phải có người đi đào mộ huyệt, kết quả ai cũng không nguyện ý đi. Cuối cùng vẫn là mấy cái Lý gia bối phận cao lão nhân, chỉ tên để mấy cái trẻ tuổi tiểu bối quá khứ. Mấy người này không nguyện ý, lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lý quả phụ còn muốn để Lý gia mấy cái lao đầu đi Hạ Vân Tiên nhà đòi công đạo, kết quả mấy cái lao đầu cũng không nguyện ý đi. Mặc dù tuổi bọn họ lớn, lại không muốn đi chết. Cái này Lý quả phụ rõ ràng chính là muốn đem mấy cái này lao đầu làm vũ khí sử dụng, mấy cái này lao đầu cũng không phải người ngu. Đi Hạ Vân Tiên nhà gây sự tình, hắn là thật có thể đem mình sớm đưa tiễn. Chương 244, bờ sông Hố Thị chương 244, bờ sông Hố Thị không có nhìn thật là náo nhiệt, Hạ Vân Tiên liền trở về ra. Đồng Dao trông thấy hắn trở về, hỏi chủ nhà, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, ngươi làm sao lại trở về? Còn có phơi trên trận thanh âm, làm sao đình chỉ? Lúc đầu, theo tiếng hét thảm âm, toàn bộ làng đều có thể nghe được, hiện tại đột nhiên an tĩnh, còn để cho người ta có chút không quen. Mười mấy đầu heo, cũng không thể mấy giờ liền toàn giết hết. Ngay tại hoa lô phòng giặt quần áo Đồng Ca, nghe được muội muội tiếng nói, chạy đến xem xét tình huống, trông thấy hắn trở về cũng là hơi kinh ngạc. Hạ Vân Tiên nhà cái này hoa lô phòng thực là không tồi, mỗi ngày đều có sung túc nước nóng sử dụng. Các nàng trước kia tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, mùa đông muốn giặt quần áo nhưng là muốn thụ giả tội. Tay của rất nhiều người chỉ đều cong đến cùng cà rốt đồng dạng. Đơn giản cùng hai tỷ muội giảng thuật một chút chuyện mới vừa rồi, cũng không có dấu giếm mình cùng thằng ngu này vật lộn sự tình. Chuyện này không dùng bao lâu thời gian, liền sẽ bị người tuyên truyền tới. Dấu giếm còn không bằng hiện tại nói ngay. Hai tỷ muội nghe xong làng bên trong người chết, thế mới biết vì cái gì đình chỉ mổ heo. Hiện tại muốn trước xử lý người chết sự tình, cái khác trước thả một chút. hai tỷ muội cũng không có đồng tình chết đi Lý Học Phong, nàng đám đó nghĩ cái gì cùng làng bên trong người đồng dạng. Không có bản sự kia liền đi trêu chọc thằng ngu này, chết cũng trách không được người khác. Đồng ca nhỏ giọng hỏi, chủ nhà, cái này Lý gia người chết, nhà chúng ta cần phải đi người sao? Không cần, chúng ta cùng nhà hắn không có gì giao tình. Đoán chừng cái này Lý gia cũng không sẽ làm tịch, người là đồ tử, còn trẻ như vậy. Đồng ca cùng đồng giao không hiểu rõ bên trong môn đạo, nhưng cũng biết mình chủ nhà nói không sai. Cái này chính là cái này niên đại nữ nhân chân thực khắc họa, chỉ cần gả cho người, liền sẽ lấy mình nam nhân làm chủ. Không giống hậu thế những nữ nhân kia, gả cho người về sau còn đối mình nam nhân la lối om sòm. Rõ ràng không có kiếm tiền bản sự, còn muốn đem ra kinh tế đại quyền nắm ở trong tay. Đối tiền kỳ thật không có bao nhiêu khái niệm, chờ đến thật dùng tiền thời điểm, có thể lấy ra ít càng thêm ít. Thời gian lại qua mấy ngày, Lý Học Phong chết mất sự tình đã được mọi người chậm rãi quên. Cái niên đại này cảm giác cái bước lên cũng có thể người chết, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Khấu Sơn chân 14 đầu heo cũng đều giết hết, những này heo mỗi đầu cũng liền hơn 100 cân, đại những cái kia tất cả đều giao nhiệm vụ heo. Trải qua đại đội bộ một đám cán bộ hạch toán, vẫn là quyết định dựa theo nhân khẩu cho thôn dân phân phát thịt heo. Trong thôn vẫn là có mấy cái không có thể tham gia lao động lão nhân, những người này vẫn là phải phân một chút. Những này thịt heo cũng không phải tất cả đều phân cho thôn dân, còn có một bộ phận bị lấy ra cùng công xã cung tiêu xã đổi lấy dầu và những vật này tư. Cuối cùng phân cho thôn dân thịt heo, dựa theo một người 6 lượng số lượng, Hạ Vân Thiên nhà là 3 người, tổng cộng chia làm 1 cân 8 lượng thịt heo. Rất nhiều người ta phân đến thịt heo đều bị cao cao treo ở trên xà nhà. Những này thịt nhưng là muốn lưu từng tới năm ăn, không phải gần sang năm mới ăn đất đậu, củ cải cũng không phải chuyện như vậy. Mà Hạ Vân Thiên nhà nhưng không có cái này phần lo lắng, vào lúc ban đêm, phần này thịt heo liền bị hắn làm thành tỏi giã thịt trắng. Ba người ăn rất vui vẻ, Đồng ca, Đồng Giao còn là lần đầu tiên gặp qua loại này phương pháp ăn. Đem thịt heo trực tiếp bỏ vào trong nồi đun sôi, vớt ra cắt thành phiến mỏng là được. Rồi lên chuẩn bị xong gia vị, tỏi giã thịt trắng liền làm xong. Tỏi giã thịt trắng cách làm rất đơn giản, chủ yếu là muốn nhìn đao công cùng điều ra tới tương liệu. Nhìn qua Hạ Vân Thiên làm một lần, hai tỷ bội cơ bản cũng liền quen thuộc. Thời gian lại qua mấy ngày, Hạ Vân Thiên ban ngày lúc không có chuyện gì làm liền sẽ lên núi đi một vòng. Cũng đánh tới không ít dã gia súc, trong đó lợn rừng là nhiều nhất. Gặp được cái khác dã gia súc, nếu có thể chạy đi, hắn cũng không sẽ dốc toàn lực truy kích. Nhưng là lợn rừng không giống, chỉ cần bị hắn phát hiện, tất cả đều là ngay cả lớn mang nhỏ tận diệt. Vẫn là câu nói kia, lợn rừng sức sinh sản quá mạnh, mà lại đối với nhân loại nguy hại cũng là lớn nhất. Theo Hưng An lĩnh bên trong móng nuốt lớn, loài gấu giảm bớt, có thể bắt giết lợn rừng động vật càng ngày càng ít, đây cũng là lợn rừng tràn lan nguyên nhân một trong. Đến ban đêm, cày xong truyền hình xong loại về sau, hắn chính là lặng lẽ tiến về các nơi chợ đen, đem trong không gian lợn rừng bán ra rơi. Âm mấy chục độ thời tiết, loại thịt không cần lo lắng chứa đựng vấn đề, từng cái chợ đen đều là tận khả năng chọn thêm mua. Để bọn hắn dùng hoàng kim hoặc là rượu mao đài đến đổi, những này chợ đen lão bản cũng nguyện ý có thể thu lên những đồ chơi này người không nhiều, bọn hắn vẫn là càng muốn đem tiền nắm trong tay của mình. Lúc ban ngày, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tại làng bên trong sáng cái tướng. Trải qua sân phơi nắng đánh gấu sự kiện về sau, làng người ở bên trong mới xem như biết hắn kinh khủng. Lý Học Phong cũng coi là trong thôn tên đô con, cùng người đánh nhau thời điểm, cũng là thắng nhiều thua ít. Kết quả gặp được thằng ngu này thời điểm, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị thằng ngu này giết chết. Trái lại Hạ Bất Thiên, không chỉ có dám cùng thằng ngu này vật lộn, tựa hồ còn chiếm cứ thượng phong. Trước đó những cái kia bị hắn đánh qua người toát ra mồ hôi lạnh, nếu là đem phần này sức chiến đấu dùng tại trên người của bọn hắn không nằm tấm tấm cũng muốn nằm trên giường đi. Mà lại lúc trước hắn lúc giết người, kia là mặt không đổi sắc, đủ thấy sự ác độc của hắn. Hiện tại các thôn dân thấy hắn đều khách khách khí khí, không thấy có người lại muốn tới đây chiếm tiện nghi. Bọn hắn chỉ là có chút nhỏ lòng tham, cũng không phải thật ngốc, nếu thật là chọc giận Hạ Vân Tiên, thua thiệt chỉ có thể là bọn hắn. Nghe nói hắn cùng công xã bên trong không ít lãnh đạo quan hệ cũng không tệ, đắc tội hắn xác thực không có có chỗ tốt gì. Nhiệt độ bây giờ đã rất thấp, mặt sông cũng kết băng. Hạ Vân Tiên dự định đi bờ sông nhìn một chút, không gian của hắn bên trong còn có vô số tự nhượng khoai tây rượu, khoai lang rượu, nhìn xem có thể hay không cùng Ma Hùng bằng hữu cạ rẻ đổi điểm đồ tốt. Hắn biết, cái này cạ rẻ nhất định cùng Ma Hùng bộ đội có liên hệ, bằng không thì cũng không thể đem mới liệt trang SVG lấy ra, còn có nhiều như vậy vũ khí trang bị. Hắn hiện tại chính là muốn thông qua cạ rẻ tay, đem hắn nhượng những rượu này đưa vào Ma Hùng bộ đội. Nơi này cách Hoa Hạ Hát tỉnh gần nhất, đoán chừng tham gia nguyên bảo đảo sự kiện bộ đội ngay ở chỗ này, hắn hiện tại liền muốn để chi bộ đội này biến thành tiểu quỷ bộ đội, cũng coi là gián tiếp chi viện chân đảo sự kiện bên trong Hoa Hạ bộ đội. Chờ phi vũ bay đến bờ sông Hố Thị trên không, tại quãng đến rất rắn chắc trên mặt băng, đã có vô số hai nước người tại lẫn nhau giao dịch. Tìm một cái địa phương không người, để phi vũ hạ xuống, hắn từ trong không gian ra. Thả ra một cái chế tác tương đương thô ráp một xe trượt tuyết, cảm giác nhiều kéo vài thứ liền có thể tan ra thành từng mảnh. Đem chuẩn bị xong khoai tây rượu, khoai lang rượu các thả 5 cái bình ở phía trên. Tổng cộng là 10 đàn 100 cân rượu, hắn lôi kéo những rượu này liền đi tới trên mặt sông. Không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp lôi kéo những rượu này, liền đi đến vừa mới nhìn thấy cái kia lớn trong lều vải. Có thể tại trên mặt sông làm như thế lều vải lớn, ngoại trừ có hạn mấy quặng lông người gấu thật đúng là không nhiều, cả rẻ đúng lúc là bên trong một cái. Đợi đến Hạ Vân Thiên trang điểm Tiger đi vào lều vải bên trên thời điểm, vừa vặn trông thấy cả rẻ đứng ở cổng. Cả rẻ trông thấy hắn lôi kéo một xe trượt tuyết, còn có phía trên bình rượu. Dùng tiếng Hoa nhiệt tình nói ra, "Ta thân yêu bằng hữu, đã lâu không gặp, xem ra ngươi là phát tài." Hắn trả lời, "Bằng hữu của ta, ta chỗ này mang tới thế nhưng là cực phẩm rượu ngon, chứa được 10 năm trở lên, những rượu này nhưng không rẻ, ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật sao?"
Chương 245, rượu đổi hoàng kim chương 245, rượu đổi hoàng kim cả rẹ nghe xong Hạ Vân Thiên nói là rượu ngon, chảy nước miếng kém chút đều muốn chảy ra. Cũng may hắn còn nhớ rõ nơi này thời tiết rất lạnh, hiện tại chảy ra sẽ đem miệng đông lạnh bên trên. Bằng hữu của ta, vậy ngươi nhanh lên đem ngươi rượu ngon mang vào, chúng ta đánh giá một chút. Hắn đi theo cả rẹ tiến vào trong lều vải, bên trong còn có hai quặng lồng gấu nam nhân, nhưng không phải lúc trước hắn thấy qua. Cả rẹ không kịp chờ đợi đem một xe trượt tuyết phía trên dây gai giải khai, đem một vỏ rượu thận trọng ôm đến trên một chiếc bàn. Chậm rãi mở ra vỏ rượu giấy dán, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị bay ra. Ba cái bọn Tây Dương còn chưa có bắt đầu uống, trăm miệng một lời dùng ma hùng ngôn ngữ hô, rượu ngon. Cả rẹ tìm tới một cái tráng men trà bạc, ôm lấy vỏ rượu liền rót một chén. Bên trên một quặng lông người gấu nắm lên trà bạc, ung ngụ cục liền rót một miệng lớn, lúc đầu làn da màu trắng lập tức biến đỏ. Cái này ma hùng đại hán dùng tay che miệng của mình, qua ước chừng 30 giây về sau, buông lỏng tay ra, thở ra một hơi. Một cái khác ma hùng người tiếp nhận trà bạc, đem bên trong rượu toàn bộ uống sạch, cũng dùng tay bưng kín miệng của mình. Tiếp xuống, cả rẽ lại rót một chén, ba người lại đem một chén này xử lý. Sau khi uống xong, mấy cái bọn Tây Dương bắt đầu thương lượng, bọn hắn coi là Hạ Vân Thiên nghe không hiểu, cũng không có con hắn ý tứ. Chờ bọn hắn thương lượng xong, Hạ Vân Thiên dùng tiếng Hoa nói ra, bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy rượu này thế nào, muốn là có thể chúng ta liền đảm một chút giá cả. Cả rẽ ra vẻ nhăn nhó nói, bằng hữu của ta, rượu này ta uống vào không tệ, nhưng là ta hai đồng bạn đều không thế nào tán thành. Trong lòng của hắn một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, ai nói ma hùng người thành thật. Cái này lừa gạt lên người đến con mắt đều không nháy mắt, cũng may bọn hắn nói chuyện tất cả đều bị hắn nghe được. Hắn nói ra, bằng hữu của ta, đây là hoa hạ rượu ngon nhất, giá tiền của các ngươi nếu là quá thấp, ta là sẽ không bán. Rượu này tại quá khứ, đều là tiến cống cho hoàng gia. Lời này cũng không sai, hắn đạt được cái kia rượu y thư tịch, đúng là từ trong cung chảy ra. Nhưng ở cất rượu thời điểm, hắn đem bên trong một chút cống gạo, cống mạch, đổi thành khoai tây, khoai lang, đủ ra tới rượu tự nhiên cũng cùng hoàng cung đại nội có chênh lệch. Cả rẻ tự nhiên biết một chút hoa hạ lịch sử, biết tiến cống đến hoàng gia đồ vật, liền không có kém. Liền nói còn muốn cùng đồng bạn thương lượng một chút, tiếp lấy bọn hắn lại nguyên thuyền trao đổi. Trải qua một phen thời gian cãi cọ, những rượu này toàn bộ bị lấy một chỉ vàng một cân giá cả bán cho bọn Tây Dương. Lần này bọn Tây Dương không có mang nhiều ít hoàng kim, chính là ba người đeo trên người hai cái nhẫn vàng cùng một đầu dây chuyền vàng. Hạ Vân Thiên lại từ bọn hắn nơi này đổi hai dương 762-39 mm đạn cùng một dương 762-54 mm giờ đạn súng trường. Hai loại đạn theo thứ tự là SKS đạn cùng SVR giờ đạn. 5-6 thước súng máy bán tự động lại là phòng chế SKS, cả hai đạn là tương thông. 5-6 nửa đạn tại Hoa Hạ cung tiêu xã liền có thể mua được, nhưng một lần mua sắm lượng sẽ không quá nhiều, cũng liền mấy chục phát mà thôi. Mua lúc mua còn muốn cung cấp đại đội bộ hoặc là đơn vị thư giới thiệu, còn có người cầm súng, thợ săn chứng những này chứng minh, còn lâu mới có được nơi này bên mua liền. Lúc này Ma Hùng, công nghiệp nặng hệ thống vẫn là rất mạnh, bọn hắn sản xuất đạn dược chất lượng, tính năng càng thêm ưu dị. Hắn còn cùng cả rẻ đã hẹn, song phương 3 ngày sau đó còn ở nơi này giao dịch. Lần này hắn cần cung cấp 1 vạn cân rượu, cũng chính là 5 tấn lượng, cả rẻ cần cung cấp 1 vạn khắc hoàng kim, cũng chính là 10 kg. Trước mắt chỉ có Hoa Hạ quốc bên trong hoàng kim giao dịch theo hai tính toán, 1-2 là 31.25 khắc, 1 cân là 16 lượng, hết thể cũng là 500 khắc, đây cũng là 8 lạng nửa cân tồn tại. Hạ Vân Tiên không có ý định tại trong rượu làm tay chân, đây là một cái lâu dài suy nghĩ, không có thể làm thành làm một cú. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ 3 buổi sáng, hắn đi tới Ma Hùng quốc cảnh bên trong. Nâng cốc nước đặt ở một cái ẩn nấp địa phương, dùng cỏ tranh che lại. Đi vào song phương ước định cẩn thận địa điểm, gặp được Cà Rẹ. Cà Rẹ nhìn thấy chỉ một mình hắn, liền đem trong tay một cái bao da đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận bao da, cảm giác vẫn là thật nặng. Mở ra bao da, bên trong đặt vào 10 khối gạch vàng. Hắn tùy ý cầm ra một khối, liền nhìn thấy phía trên có 1 kg chữ. Hắn đem bàn tay tiến trong bắp ra, đem những này hoàng kim đều thu vào không gian, phát hiện những này hoàng kim đều là thật. Đem hoàng kim bỏ vào trong bắp ra, trong lòng thở dài một hơi, mấy cái này bọn Tây Dương không có động thủ chân liền tốt. Hắn đem bao da đưa cho Cà Rẹ, Cà Rẹ lắc đầu nói, bằng hữu của ta, đây là thành ý của chúng ta, hiện tại hẳn là có thể mang bọn ta nhìn ngươi đồ vật. Cả rẽ bên này lại tăng lên mấy người, nhìn thấy mấy người kia bên hông phình lên, hẳn là đều cất giấu vũ khí. Bọn hắn cũng không sợ Hạ Vân Tiên cầm hoàng kim chạy, bọn hắn có nhiều như vậy thương. Hạ Vân Tiên cũng sợ bọn họ hại ngầm, liền đơn độc mang theo cả rẽ đi vào giấu rượu địa phương. Qua ước chừng sau nửa giờ, cả rẽ nghiệm xong hàng về sau, nói với hắn, bằng hữu của ta, ngươi rất coi trọng chữ tín, dạng này rượu ngươi còn gì nữa không, ngươi có bao nhiêu chúng ta liền muốn bao nhiêu. Cả rẽ sở dĩ dám nói như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì sau lưng của hắn còn có người. 3 ngày trước nâng cốc mang lúc trở về, người sau lưng đã đồng ý tăng lên chức vụ của hắn, bọn hắn còn kiếm không ít hoàng kim. 10 kg hoàng kim đối với người bình thường tới nói có thể nói là khoản tiền lớn, nhưng là đối với một cái thế lực đến cũng chính là mưa bụi. Hoa chút tiền ấy mua được rượu ngon như vậy, bọn hắn cho rằng rất đáng được. Nếu có thể dùng những rượu này giao hảo thủ đô những quyền quý kia, đem bọn hắn rời nơi lạnh lẽo như thế, tốn hao lớn hơn nữa đại giới bọn hắn cũng nguyện ý có thể lấy được cao như vậy địa vị, bọn hắn cũng không phải là không có một chút bối cảnh. Đã sớm chán ghét Viễn Đông loại này hoang vắng hoàn cảnh, sớm liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn nghe được cả rẻ tiểu nói này, trong mắt lóe ra tinh quang. Đã các ngươi đưa tới cửa chịu làm thịt, vậy cũng đừng trách ta. Không gian của hắn bên trong, khoai tây cùng khoai lang sản xuất rượu còn có không ít, mà lại hắn hiện tại liền có thể đem dư thừa thổ địa dùng để trồng hai loại thu hoạch. Hai loại đều là cao sản thu hoạch, tại không gian hoàn cảnh dưới, một mẫu thu cái 7-8 ngàn cân cũng không thành vấn đề,
hoàn toàn không cần lo lắng cất rượu nguyên liệu, có thể nói là cái gì cần có đều có. Hiện tại sợ chính là giao dịch này thời gian không quá dài. Nếu là có đầy đủ thời gian, hắn có thể đem ma hùng người đều bồi dưỡng thành tự quỷ. Đã hộ khách có nhu cầu, hắn tự nhiên là giúp người hoàn thành ước vọng, nói ra, vậy liền ngày mai ta lại chuẩn bị 1 vạn cân rượu thế nào? Bằng hữu của ta, hoàn toàn không có vấn đề. Ngày mai lúc này, chúng ta vẫn là gặp ở chỗ cũ. Hắn rời đi giấu rượu địa phương, những rượu này liền giao cho cả dẹ bọn hắn xử lý. Đem trong tay chứa hoàng kim bao da thu vào không gian, cái này bao da liền không có rời đi mình tay, cũng không cần lại kiểm tra bên trong hoàng kim thật giả. Hạ Vân Tiên suy đoán, tại Viễn Đông nơi này, có thể duy nhất một lần mua số lượng lớn như vậy rượu, ma hùng người cũng không có mấy cái, đoán chừng thật đúng là có thể là ma hùng quân đội người. Nhiều rượu như vậy nước nếu là chạy vào bộ đội, chờ đến mấy tháng về sau nguyên bảo đảo sự kiện thời điểm, bọn hắn đến cùng còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu đâu. Chương 246, Thương Phi Hổ, Tâu Nguyệt Nga đến. Chương 246, Thương Phi Hổ, Tâu Nguyệt Nga đến. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần ma hùng người còn tiếp lấy món rượu, Hạ Vân Thiên liền giảm bán. Không gian của hắn có thể liên tục không ngừng sản xuất lương thực cùng rượu, căn bản cũng không cần sợ hãi nguồn cung cấp không đủ. Sáng sớm hôm sau, hắn lại tại chỗ cũ chuẩn bị 1 vạn cân rượu. Cả rẽ lần này là đi thẳng tới nơi này, sau lưng hắn ngàn mét địa phương còn ngừng lại 2 chiếc xe tải. Mặc dù nghi hoặc hắn là thế nào nâng cốc nước trở tới đây, nhưng cũng không có truy đến cùng. Cả rẽ lần này không chỉ có cho hắn 10 kg hoàng kim, còn ngoài định mức cho hắn một thanh hoàn toàn mới SVG, còn có 300 phát chuyên dụng súng ngắm đạn. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, cách bên trên 1-2 ngày liền muốn cho cả rẽ cung cấp 1 lần rượu. Giao dịch xong về sau, lại ước định lần tiếp theo giao dịch thời gian. Vì thế, hắn còn chạy tốt mấy nơi cung tiêu xã cùng chợ đen, mua không biết bao nhiêu bình rượu. Bình rượu từ 10 cân đến 100 cân không giống nhau, chỉ cần có thể giá rượu là được rồi. Còn tốt cái đồ chơi này là hắc sứ đốt, Hoa Hạ có vô số phương có thể sản xuất, cũng không cần cái gì ngân phiếu định mức, không phải hắn đoán chừng cũng góp không ra nhiều như vậy phần ngân phiếu định mức. Đồng ca, đồng giao 1 tháng này mỗi ngày đều nhìn thấy hắn ra ngoài, mới đầu tưởng rằng đã đi săn, về sau phát hiện thường cùng chó đều ở nhà, liền có chút lo lắng hắn. Các nàng hỏi hắn gần nhất đều đang làm gì, Hạ Vân Thiên để các nàng không cần lo lắng, mình tại làm một kiện chuyện có ý nghĩa, làm xong có thể cam đoan nhà mình đời này ăn mặc không lo. Trải qua không kém nhiều 1 tháng thời gian giao dịch, hắn hết thảy thu hoạch hơn 200 kg hoàng kim. Bọn hắn cũng không phải mỗi ngày đều tiến hành giao dịch, đối với tư người mà nói đã là một bút rất lớn tiền bạc. Hắn không có đem sự tình nói cho đồng ca, đồng giao, hại sợ các nàng bị người moi ra cái gì không nên nói. Lúc này là rất hỗn loạn, cha mẹ ruột đều có thể báo cáo, vì lợi ích ra bán mình toàn ra cũng không phải cái đại sự gì. Thời gian rất nhanh liền đến 69 năm tháng 1, cả rẽ bên kia ưu tiên đưa ra tạm thời đình chỉ giao dịch. Hắn cũng không biết bên kia xuất hiện vấn đề gì, cũng liền đình chỉ rượu giao dịch. 1 tháng này đến nay, hắn không chỉ cùng cả rẽ một người giao dịch, còn cùng lông của hắn người gấu tiến hành giao dịch. Thu mua không ít dược liệu, cây nấm những này, những vật này trong mắt bọn hắn đều không đáng tiền, dù một bình rượu liền có thể mua rất nhiều. Trong lúc đó lại chạy một chuyến ma hùng cảnh nội, cho Dẻo Nạ, Ải Hễ Nạ 2 tỷ bội đưa đi một chút vật tư. Ma hùng Viễn Đông bên này hoang vắng, vì sống sót nhất định phải trao đổi trợ giúp, cho nên bọn họ cái này trong nông trại người, quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Bọn hắn đều biết 2 tỷ bội có một cái hoa hạ nam nhân, có thể dùng trên núi vật tư cùng hắn đổi lương thực. Cho nên 1 năm qua này, cái này 5 cái trong nông trại người không ít lên núi hái lâm sản, Hạ Vân Thiên cũng dùng lương thực cùng bọn hắn trao đổi lâm sản. Rời đi ma hùng trong nước thời điểm, tìm được một cái kia khai thác than nhà máy, từ bên trong mượn 10 tấn than đá. Dù sao bọn hắn hoang vắng, không dùng đến nhiều như vậy, còn không bằng dùng đến giúp đỡ một chút chính mình cái này hoa hạ bằng hữu. Liên tại một ngày này vô sự thời điểm, hắn trong nhà tiếp tục nghiên cứu thực đơn. 2 tỷ bội say mê dạy táo len, quặng lông hay là hắn chạy mấy nơi mới mua đủ 2 tỷ bội. Quặng lông vào lúc này cũng thuộc về trong kế hoạch vật tư, không chỉ cần bài phiếu, mỗi người còn cần hắn mua. Nhà hắn đại môn bị đập văng lên, mở ra đại môn, trông thấy gõ cửa chính là Tô Minh. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, Tô Minh bình thường sẽ không đến trong nhà mình. Đem Tô Minh để tiến vào ban công, rót cho hắn một chén trà nước. Dùng lá trà vẫn là trong không gian sinh ra, cây trà là thông qua chợ đen tiền cựu ca quan hệ lấy được. Vì thế tiền cựu ca còn khuyên hắn từ bỏ, bọn hắn nơi này quá lạnh không thích hợp cây trà sinh trưởng. Đợi đến bọn hắn nơi này xuân về hoa nở, người ta phương Nam lá trà đã sớm tự thị. Hạ Vân Tiên cho ra lý do là mình trồng chơi, không phải dùng tới uống trà. Tiền cựu ca cũng tin tưởng hắn, trong mắt hắn có thể làm ra hơn vạn cân loại thịt nhiếp phong phong ra, muốn làm một điểm trà ngon còn không phải rất sự tình đơn giản. Tô Minh uống một ngụm trà, khen, trà ngon. Nói xong, từ trên thân móc ra một cái phong thư, đưa cho hắn nói ra, nhìn một chút. Hạ Vân Tiên cũng không có khách khí, tiếp nhận phong thư nhìn thấy phía trên Tô Minh khải chữ. Lại nhìn phía trên dấu biểu kiện, là từ Thượng Hải thị phát tới. Hắn đoán chừng bên trong dính đến mình, không phải Tô Minh sẽ không lấy chính mình tư nhân thư tín cho mình nhìn. Phong thư này là Thương Phi Hổ biết, tin nội dung bên trong chủ yếu bản giao hắn cùng Tâu Nguyệt Nga đã từ Thượng Hải thị hướng chợ đen bên này đến đây. Bên trong còn có Tâu Nguyệt Nga viết một phong cho Hạ Vân Thiên thư tín, giảng thuật tưởng niệm chi tình. Dựa theo thời gian suy tính, phong thư này kiện cũng liền nhanh hơn bọn họ cái 2-3 ngày thời gian, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến chợ đen. Lần này chủ yếu là Thương Phi Hổ muốn tới chợ đen công việc trên lâm trường đi công tác, hắn năm ngoái tới qua một lần, đối với mấy cái này quá trình rất rõ ràng, lúc này mới bị Thượng Hải thị cục đường sắt phái đi qua. Mà Tâu Nguyệt Nga là bởi vì chưa từng gặp qua, cái này chưa từng thấy mặt cháu trai, lúc này mới năn nỉ lấy Thương Phi Hổ cùng đi. Bọn hắn sợ hai người mình đến sẽ ảnh hưởng đến hắn, lúc này mới sớm viết thư báo cho, nếu là hắn không đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không cần cầu kiến mặt. Hạ Vân Thiên đoán chừng bọn hắn đến công việc trên lâm trường về sau, còn sẽ nghĩ biện pháp liên hệ mình. Thương Phi Hổ năm ngoái thời điểm tới qua một lần Khấu Sơn Chuân. Thời gian lại qua mấy ngày, hắn không có chờ đến Thương Phi Hổ, mà là chờ đến công việc trên lâm trường điện thoại. Hạ Vân Thiên đi cho công việc trên lâm trường giúp hai lần bận điệu, công việc trên lâm trường bên kia cũng biết địa chỉ của hắn, liên hệ Khấu Sơn Chuân bên này nói nhường cho mình đi qua một chuyến. Hắn còn tưởng rằng công việc trên lâm trường lại gặp cái gì khó đánh giá gia súc, cần mình đã đi tiếp viện. Hắn cùng công việc trên lâm trường hai lần gặp nhau, đều là giúp bọn hắn đánh giá gia súc. Dựa theo trong điện thoại chỉ thị, hắn cưỡi con la đi tới công việc trên lâm trường trận bộ. Xuất ra thợ săn chứng, cái này giấy chứng nhận vẫn là công việc trên lâm trường làm, nói hắn là công việc trên lâm trường người cũng có thể. Bị một cái bảo vệ viên đưa đến một gian phòng họp, thời gian không dài một hồi, liền có một cái cán bộ mang theo Thương Phi Hổ đến đây, bên cạnh hắn còn đi theo một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn rất kích động, nhưng lại đang khắc chế chính mình. Thương Phi Hổ nhìn xem Hạ Vân Thiên, đối cái kia cán bộ nói ra, "Lộc khoa trưởng, cảm ơn ngươi dẫn đường, tiếp xuống liền từ ta cùng tiểu đồng chí này nói đi." Thương Phi Hổ đi vào công việc trên lâm trường, không chỉ là đến mua sắm vật liệu gỗ, còn muốn mua sắm một chút thịt loại. Hiện tại là kinh tế có kế hoạch thời đại, giống Thượng Hải thị loại này thành thị duyên hải, ngoại trừ hải sản bên ngoài, có rất ít kế hoạch bên ngoài loại thịt cung cấp. Mà công việc trên lâm trường chỗ Hưng An lĩnh địa khu, phương diện này tài nguyên liền so công việc trên lâm trường nhiều rất nhiều. Thương Phi Hổ vừa đến công việc trên lâm trường, liền đưa ra mua sắm loại thịt sự tình. Công việc trên lâm trường bên này mặc dù loại thịt cung ứng so cái khác đơn vị nhiều một chút, thường xuyên có thể đánh tới một chút lợn rừng cái gì, nhưng cũng liền đủ nhà mình nhân viên dùng ăn. Nếu là đem đại lượng ăn thịt cung cấp cho Thượng Hải thị cục đường sắt, công việc trên lâm trường nhân viên nhất định sẽ náo loạn trời. Về sau, Thương Phi Hổ cấp ra một cái phương án giải quyết, đó chính là tìm mấy cái già thợ săn, từ hắn ra mặt cùng già thợ săn đàm thu mua công việc, không chiếm dụng công việc trên lâm trường nhân viên loại thịt cung ứng. Cái này mới có công việc trên lâm trường tìm Hạ Vân Tiên tới một màn, hắn tại công việc trên lâm trường cũng là treo hảo, đừng nhìn tuổi trẻ, kia săn thú tay nghề so với bình thường già pháo thủ đều muốn tinh xảo. Hắn đánh tới ngàn cân gấu ngựa cùng mấy chục con lợn rừng chiến tích, thế nhưng là rất nhiều người đều nhìn thấy. Chương 247, Thương Phi Hổ mục đích chương 247, Thương Phi Hổ mục đích đợi đến công việc trên lâm trường lộc khoa trưởng rời đi. Tô Nguyệt Nga có chút khống chế không nổi mình, đỏ ngầu cả mắt, mắt thấy là phải khóc lên. Thương Phi Hổ khiển trách, "Nguyệt Nga, tỉnh táo một điểm." Tô Nguyệt Nga cái này mới điều chỉnh hô hấp, chịu đựng tâm tình kích động. Nàng rốt cục gặp được muội muội duy nhất hài tử, đứa bé này chính là mình muội muội sinh mệnh kéo dài. Thương Phi Hổ nhìn một chút cửa phía sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Ngươi hẳn là cũng đoán được, đây là ngươi đại di, cũng là thê tử của ta." Hạ Vân Tiên nhàn nhạt kêu nhất thanh, "Đại di?" Một tiếng này đại di, để Tô Nguyệt Nga kèm chút lại khóc lên. Từ khi một năm trước biết mình muội muội có đứa bé còn sống, nàng liền mong mỏi cái ngày này. Hiện tại rốt cục chờ đến, nàng từ trong túi áo xuất ra một đầu khăn tay, không ngừng lau nước mắt. Có lẽ là biết nơi này không an toàn, nàng không có dám khóc lớn tiếng ra, chỉ là yên lặng rơi lệ. Thương Phi Hổ nhìn xem Hạ Vân Thiên bình tĩnh bộ dáng, trong lòng đối Hạ Vân Thiên càng thêm hài lòng. Có thể người làm đại sự, nhất định phải bình tĩnh phong dòng, làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, chờ Tô Nguyệt Nga phát tiết xong, ba người ngồi vào trên ghế, Thương Phi Hổ lúc này mới lên tiếng nói, "Lần này tìm ngươi đến là muốn cho ngươi đại di gặp ngươi một chút, còn có một chuyện, chính là nghe nói ngươi săn thú kỹ thuật cũng không tệ lắm, ta nghĩ mời ngươi giúp chúng ta lớn hơn một chút con mồi. Đương nhiên, chúng ta bên này xuất một cái thủ tục cho ngươi, ngươi đánh tới con mồi chúng ta Thượng Hải thị cục đường sắt sẽ thu mua, sẽ không tính ngươi đầu cơ trục lợi." Tiếp xuống, Thương Phi Hổ giảng thuật mình lần này tới đến chợ đen nguyên nhân, đồng thời hắn cũng là thật muốn giúp một chút Hạ Vân Thiên. Dưới mắt mượn Thượng Hải thị cục đường sắt mua sắm công việc, hắn có thể quang minh chính đại trợ giúp Hạ Vân Thiên. "Dượng, vậy các ngươi Thượng Hải thị cục đường sắt lần này dự định mua sắm nhiều ít thịt heo rừng? Lần này ít nhất cũng phải mua sắm 1000 cân trở lên, thế nào, có hay không áp lực? Nếu là có áp lực, ngươi có thể tìm mấy người trợ giúp cùng một chỗ." Hạ Vân Thiên nghe Thương Phi Hổ, lộ ra thần sắc cổ quái. Như thế đại một cái cục đường sắt, chạy vài ngàn dặm đường, liền mua sắm 1000 cân lợn rừng, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Nhìn xem Hạ Vân Thiên quái dị thần sắc, Thương Phi Hổ có chút không nghĩ ra, hỏi: "Thế nào, đều nói các ngươi nơi này lợn rừng còn nhiều, sẽ không ngay cả 1000 cân đều đánh không đến đi?" "Không phải, mà là ngươi như thế đại lãnh đạo, chạy đến nơi đây liền mua sắm 1000 cân thịt heo rừng. Lợn rừng chúng ta cái này trên núi có rất nhiều, 1000 cân rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết." Thương Phi Hổ lúc này mới nhớ tới, chính là trước mặt mình tiểu tử, năm ngoái đánh mấy chục con lợn rừng. Những cái kia lợn rừng còn bị mình thu mua mang đến Thượng Hải thị, lúc này mới cho hắn biết Hạ Vân Thiên danh tự, mới có phía sau một dãy chuyện. Hiện tại mình là quan tâm sẽ bị loạn à, chỉ cần mình người ngoại sinh này xuất thủ, kia đánh cái mấy ngàn cân lợn rừng là thật chút lòng thành. Tiếp xuống, Song Vương liền giá cả tiến hành hiệp thương. Hai người bọn họ đều là người trong nhà, dù tiền lại không phải là của mình tiền, giá cả tự nhiên là cho cao cao. Hạ Vân Tiên đem pháo trứng dựa theo 5 lông giá cả, láo mẫu lợn rừng cùng heo rừng nhỏ dựa theo 1 khối 2 giá cả báo cho Thương Phi Hổ. Còn Thương Phi Hổ cho cục đường sắt bên kia báo nhiều ít, liền nhìn chính Thương Phi Hổ. Song phương ước định, Hạ Vân Tiên bên này đánh tới lợn rừng, liền thông chi Thương Phi Hổ. Thương Phi Hổ sẽ từ công việc trên lâm trường nơi này mượn tay lái thịt kéo trở về, từ công việc trên lâm trường bên này trực tiếp phát hướng Thượng Hải thị. Hiện tại là mùa đông, chỉ cần tìm một tiết không mang theo trần nhà toa xe, đem thịt heo rừng bỏ vào, rồi lên nước lạnh, không dùng đến 10 phút đồng hồ liền có thể đông thành băng đống. Dùng xe lửa kéo đến Thượng Hải thị cũng sẽ không tan đi. Nếu là sợ hãi tan đi, ven đường có thể lại tới mấy lần nước lạnh. Trao đổi kết thúc, Hạ Vân Tiên liền rời đi công việc trên lâm trường về đến nhà. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên mặc sói áo khoác bằng da, mang theo vũ khí cùng 5 con chó săn, liền tiến vào trên núi. Hắn xưa nay không lo lắng cho mình sẽ xe trống, chính là tìm không thấy lợn rừng tung tích, không gian của hắn bên trong còn có đại lượng lợn rừng. Những này lợn rừng có là chuẩn bị xem như lợn giống bồi dưỡng, bọn chúng liền không có cắt xén rơi. Cũng có từ nhỏ đã phá hủy trứng, từ đây không nghĩ, chuyên tâm giải thịt. Hiện tại đã tuyết lớn ngập núi, ngoại trừ chút ít chạy núi thợ săn, người bình thường sẽ không tiến núi ăn cái này khổ. Mà Hạ Vân Thiên lên núi thuần túy là cảm giác nhàm chán, lên núi canh chừng. Vừa tiến vào thâm sơn, hắn liền đem trong không gian mạnh thu tất cả đều phóng ra, hai con hải đồng thanh cũng bị phóng ra. Hiện tại hai con hải đồng thanh đã ấp ra đời sau của mình, chính là còn không có lớn lên, còn không thể phi hành. Hạ Vân Thiên cho những này các sủng vật hạ đạt tìm kiếm lợn rừng mệnh lệnh, nhắc tới chút sủng vật đối cái gì con mồi quen thuộc nhất, kia nhất định chính là heo rừng. Trong không gian mặt, thức ăn của bọn họ nơi phát ra chính là lợn rừng. Thỏ rừng chỉ là bọn chúng bữa ăn ngon, đồ chơi kia quá nhỏ, một con hai con cũng không đủ những đại gia hỏa này nhét cái răng. Rất nhanh, những này sủng vật liền tản ra tại phương viên hơn 10 dặm địa phương, có nhiều như vậy sủng vật hỗ trợ, Hạ Vân Thiên rất nhanh đã tìm được con mồi chỗ. Hắn gặp phải thứ nhất 7 con mồi không phải là muốn lợn rừng, mà là càng thêm thưa thất hiệu sao. Đây là một cái 4 đầu hiệu sao tiểu gia tộc, dẫn đầu hùng hiệu có hơn 300 cân, trên đầu sừng đã hoa xương, cơ bản đã mất đi dược dụng giá trị. Còn lại chính là 3 đầu 1-200 cân hiệu cái. Cái này hiệu 7 bị Vạn Lý dẫn đầu 5 con chó săn ngăn chặn, bọn chúng phía sau là một cái bất đá. Cũng may cái này 5 con chó săn là có chủ, không nhưng cái này hiệu 7 một con đều không sống nổi. Hạ Vân Thiên đi đến hiệu 7 phụ cận, trực tiếp liền đem cái này hiệu 7 thu vào không gian, cho trong không gian hiệu 7 tiếp tục bổ sung máu mới. Chó săn nhóm tìm được con mồi, tự nhiên muốn cho ban thưởng. Hắn từ trong không gian bước ra 5 con lột da thỏ rừng, để 5 con chó săn ăn. Cái này thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Bình thường có gặp hiệu sao, hôm nay tiến núi liền gặp. Nhiều vô số kể lợn rừng, thậm chí ngay cả cái dấu chân đều không nhìn thấy. Thời gian kế tiếp, từng cái sủng vật đều phát hiện con mồi, có bắt giữ thành công, có trực tiếp liền bị con mồi chạy mất. Hiện tại Hưng An lĩnh bên trong một mảnh trắng xóa, các sủng vật trên người nhan sắc rất dễ dàng liền bị con mồi phát hiện, những này con mồi một khi phát hiện nguy hiểm, trước tiên liền sẽ chạy trốn. Đến tiếp cận buổi trưa, Phi Vũ rốt cuộc tìm được một đám lợn rừng, tụ tập tại một cái tranh gió trong khe núi mặt. Nếu như không có người quấy rầy, đoán chừng bọn chúng lại ở chỗ này vượt qua mùa đông này. Mắt thấy sắp đến trưa rồi, Hạ Vân Tiên quyết định vẫn là trước giải quyết mình đói khát vấn đề. Từ trong không gian xuất ra bánh bao, chậm rãi bắt đầu ăn, liên tiếp ăn 10 cái bánh bao lớn, hắn mới ăn một nửa no bụng. Theo thân thể lực lượng gia tăng, lượng cơm ăn của hắn cũng càng lúc càng lớn. Buổi chiều còn muốn săn lợn rừng, Hạ Vân Tiên cố ý không có ăn no. Ăn quá no bụng vận động dữ dội, đối thân thể không tốt. Lại cho 5 con chó săn đều ném đi một cái bánh bao, lúc này mới mang theo bọn chúng tiến về phát hiện lợn rừng địa phương. Nếu là bị người phát hiện nó dùng bánh bao thịt lớn cho chó ăn, nhất định sẽ bị mắng to bại ra. Đây cũng không phải là đối chó săn tốt, mà là trần trụi phung phí của trời, kia chó săn có thể ăn minh bạch bánh bao thịt lớn sao? Phi Vũ tìm tới bọn này, lợn rừng khoảng cách Hạ Vân Tiên cũng không phải quá xa, cũng liền hơn 10 dặm dáng vẻ. Đây cũng chính là Hạ Vân Tiên, đổi thành cái khác thợ săn, đi đến trời tối đều chưa hẳn có thể đến tới mục đích. Hạ Vân Tiên khống chế lực lượng của mình, không để cho mình lâm vào trong đống tuyết. Mỗi lần đều tại trên mặt tuyết đạp xuống nhàn nhạt dấu chân, này mới khiến tốc độ của mình nhanh hơn không ít. Chương 248, đi săn trở về chương 248, đi săn trở về chờ Hạ Vân Tiên nhìn thấy bọn này lợn rừng thời điểm, bọn chúng toàn bộ đoàn rúc vào một chỗ. Trên đất tuyết đọng bị thanh lý mất, trải lên cỏ khô. Lớn lợn rừng nằm sấp ở ngoại vi, đem heo rừng nhỏ hộ dưới thân thể. Hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới bọn chúng ăn thời điểm. Hạ Vân Thiên kiểm tra một chút thương trong tay, tiếp lấy mệnh lệnh 5 con chó săn mở lời. Đang ngủ lợn rừng, nghe được chó săn tiếng kêu, ngoại vi mấy cái pháo trứng ngẩng đầu nhìn tới. Hạ Vân Thiên không đợi những này lợn rừng toàn bộ đứng dậy, tại bọn chúng lộ ra đầu yếu hại thời điểm, trong tay 5-6 nửa liền bắn ra đạn. 5-6 con rể uy lực của đạn còn là rất lớn, chúng đạn lợn rừng dù cho không lập tức mất mạng, cũng sẽ trọng thương không dậy nổi. Phanh, phanh tiếng súng không ngừng mà vang lên, những này lợn rừng còn không có đứng dậy, liền bị Hạ Vân Thiên đánh chết hơn phân nửa. Cái này hơn phân nửa cũng đều là bên ngoài thực lực mạnh nhất pháo trứng, còn lại heo mẹ còn có bé heo, sức chiến đấu càng là không đáng giá nhắc tới. Hắn ra lệnh chó săn tiến lên, đem cái này bầy heo rừng khu tản ra, tiếp lấy đối còn lại lợn rừng lần lượt điểm danh. Hạ Vân Thiên mang theo chó săn ở vào hạ phong miệng nguyên nhân, ngủ say lợn rừng không có nghe được bọn hắn hương vị. Chính là cái này lơ là sơ suất, để Hạ Vân Thiên toàn diệt cái này bầy heo rừng. Lần này hết thảy thu hoạch pháo trứng 5 đầu, mẫu lợn rừng 9 đầu, còn có hơn 10 đầu nhỏ heo. Cũng có vài đầu bé heo chạy mất, Hạ Vân Thiên cũng không có đuổi theo. Không có lớn lợn rừng bảo hộ, những này chạy mất heo rừng nhỏ cũng rất khó tiếp tục còn sống. Chắc chắn sẽ bị đông cứng chết, chết đói, trở thành cái khác ăn thịt động vật khẩu phần lương thực. Hạ Vân Thiên đem những này lợn rừng thu vào không gian, tiếp lấy liền đối với mấy cái này lợn rừng tiến hành xử lý. Những cái kia vượt qua 200 cân trở lên lợn rừng, tất cả đều tiến hành lột ra, những này lợn rừng mỗi ngày ma sát cây tùng, da của bọn nó cứng cỏi vô cùng, rất khó bị hầm nát. Đem lòng lợn toàn bộ lấy ra, những này lòng lợn chính là mình những cái kia sủng vật khẩu phần lương thực. Còn lại những cái kia thịt heo tất cả đều thu vào không gian nhà gỗ, trong này thời gian là đứng im, không cần lo lắng thịt heo hư mất. Lấy làm ra một bộ heo đại tràng, treo ở trên một thân cây. Tế bái sơn thần già đem đầu quy củ vẫn là phải tuân thủ, dù sao cũng là tại người ta địa đầu kiếm cơm ăn. Dùng tay bắt trên mặt đất tuyết động, đem vết máu trên tay rửa sạch sẽ. Đeo lên thủ sáo một lần nữa cầm vũ khí lên, hắn bắt đầu tìm kiếm lên tiếp theo 7 mục tiêu. Rất nhanh, vạn lý bọn chúng liền phát hiện mục tiêu của mình, cái này là một đám ngốc hiệu bảo. Bọn này ngốc hiệu bảo vừa mới nghe được tiếng súng, liền bắt đầu chạy trốn. Về sau tiếng súng đình chỉ, bọn chúng liền thấy hiếu kỳ quay đầu chuẩn bị tra nhìn một chút. Khoảng cách song phương 40-50 mét thời điểm, bọn này ngốc hiệu bảo phát hiện chó săn bầy, quay đầu liền muốn chạy trốn. Ngốc hiệu bảo chạy nhảy lên, trực tiếp liền vào trong đống tuyết, căn bản là chạy không nhanh. Nhìn xem bọn này ngốc hiệu bảo khoảng cách, chó săn nghĩ phải nhanh chóng tới gần cũng rất khó. Hạ Vân Thiên giơ lên trong tay thương, đối cái này nằm con ngốc hiệu bảo phanh mấy phát. Năm con ngốc hiệu bảo tất cả đều bị đánh trúng, tại loại này rét lạnh mùa thụ thương đổ máu, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của nó muốn đi đến cuối cùng. Theo huyết dịch sói mòn, bọn chúng nhiệt độ cơ thể cũng sẽ hạ xuống, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Năm con ngốc hiệu bảo trúng đạn, ngay từ đầu còn đang liều mạng giày vò. Rất mau theo lấy huyết dịch sói mòn, bọn chúng lần lượt đã mất đi thể lực, ngã xuống trong đống tuyết. Chờ Hạ Vân Thiên đi vào ngốc hiệu bảo bên người thời điểm, cái này năm con ngốc hiệu bảo đã mất đi khí tức. Đem năm con ngốc hiệu bảo thu vào không gian, thừa dịp thân thể còn nóng hổi nhanh chóng lột bỏ da lông của bọn chúng. Dùng tuyết đem da lông bên trên vết máu rửa giấy sạch sẽ, liền đem những này hiệu bảo ra chống đỡ trong không gian mặt tự nhiên hong khô. Lúc này hiệu bảo da lông vẫn là rất thừa, chính hắn không cần, nhưng có thể đưa cho đại di bọn hắn. Thượng Hải thị mùa đông vẫn là rất rét lạnh, bởi vì tới gần bờ biển nguyên nhân. Nơi đó không khí độ ẩm rất lớn, thực tế nhiệt độ không khí mặc dù không thấp, nhưng đều khiến người có loại không ấm áp cảm giác. Những này da lông vừa dễ dàng đưa cho bọn hắn có thể tại Thượng Hải thị tìm may vá ra công thành áo khoác. Bọn hắn chính là mình không cần đến, cũng có thể đưa cho ông ngoại, Momo, Cứu Cứu, mợ bọn hắn. Thu hoạch bọn này ngốc hiệu bảo, Hạ Vân Tiên nhìn một chút thời gian cũng không sớm. Thông qua tinh thần kết nối hướng thả ra các sủng vật hạ đạt tập hợp mệnh lệnh. Vui chơi đến trưa các sủng vật tranh nhau chen lấn hướng về Hạ Vân Tiên phương hướng nhanh chóng đi tới. Những này sủng vật buổi chiều đều mình tìm được con mồi, đem mình cho ăn no mê mẩy, không cần Hạ Vân Tiên tại quan tâm bọn chúng. Đem tất cả sủng vật tất cả đều thu vào không gian, hắn cũng tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo nhanh chóng hướng Khấu Sơn Chuân bay đi. Chờ đến Khấu Sơn Chuân thời điểm, Hạ Vân Tiên trong tay mang theo một con lột da hiệu bảo hướng về trong nhà đi đến. Hiện tại tuyết lớn ngập núi, phần lớn người đều ở nhà mèo đông, hắn cũng không sợ người nhìn thấy mình mang con mồi trở về. Chính là nhìn thấy, cũng không có cái nào ra mặt dạy người dám tới muốn. Đều nói núi tài không thể độc hưởng, nếu như bị người nhìn thấy, nhiều ít muốn phân đi ra một chút. Nhưng nếu là không ai trông thấy, cũng không cần chia sẻ. Về đến nhà, đẩy đại môn, phát hiện là từ bên trong bục lên. Tại bọn hắn nơi này, mùa đông gió quá lớn, chính là có người lúc ở nhà, bình thường cũng sẽ giữ cửa khóa lại. Mèo đông thời điểm, trong nhà cơ vốn cũng không sẽ mặc rất nhiều quần áo, có thậm chí chỉ mặc nội y, cái này nếu như bị người xông tới, kia không được đầy đủ bị thấy hết. Hạ Vân Thiên vô đại môn bên trong truyền đến đồng ca thanh âm, ai vậy? Hạ Vân Thiên thuận miệng trả lời, là ta, nam nhân của ngươi. Vừa mới dứt lời, liền nghe về đến trong nhà truyền đến mấy âm thanh tiếng cười. Thanh âm này nghe xong cũng không phải là chỉ có đồng ca, đồng giao, ra hẳn là còn có những người khác, xem ra sau này lúc nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đồng ca rất nhanh liền đến mở ra đại môn, Hạ Vân Thiên tiến vào ra liền thấy trong sân thượng còn có ba người. Một cái là đồng giao, một cái là tô nhiên, còn có một cái là cái kia lớn lên giống đại dương ngựa, nhưng thật ra là cái người hoa diệp hải liên. Hạ Vân Tiên đem trong tay hiệu bảo ném trong sân tất gỗ phía trên, đem trong tay 5-6 nửa đưa cho đồng ca. 5-6 nửa đạn đã thối lui ra khỏi nòng súng, cũng đóng lại bảo hiểm, không cần lo lắng cướp cỏ vấn đề. Lại nói, trước đó Hạ Vân Tiên thế nhưng là dạy qua 2 tỷ bội dùng như thế nào thường, các nàng cũng là sẽ sử dụng 5-6 nửa. Từ chất đống củi lều bên trong, tìm đến chặt cây tài bữa. Đồng ca xem xét Hạ Vân Tiên động tác, liền biết hắn muốn đem cái này hiệu bảo phân giải. Nàng cầm thương nhanh chóng đi đến trong sân thượng, đối đồng giao nói ra, ngươi cho chủ nhà cầm một cái chậu lớn giả thịt. Nói xong, nàng liền cầm lấy 5-6 nửa vào nhà bỏ vào trong tủ quần áo. Cưới đồng ca về sau, bình thường thanh này 5-6 nửa cơ bản đều là để ở chỗ này. Đồng giao không chỉ có cầm đại một buồn, còn mang đến một thanh dao róc xương. Bởi vì có người ngoài tại nguyên nhân, Hạ Vân Thiên cũng không có cùng nàng có cái gì thân mật cử động. Trước tiên đem hiệu bảo từ cổ sống bộ phận chém vào, lại dùng dao róc xương đem xương sườn đá xuống tới. Tiếp lấy liền dùng dao đem cái này hiệu bảo chậm rãi phân giải ra đến. Hạ Vân Thiên cũng không phải lần đầu tiên tự tay phân giải con mồi, làm lên cái này sống đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Đem khối lớn hiệu bảo thịt phân giải thành khối nhỏ, thuận tiện cầm đi. Tuyển một cái xương sườn cộng thêm một khối béo gầy giao nhau thịt, đêm nay bữa tối có chỗ rửa rồi. Thịt kho tàu hiệu bảo xương sườn, lại thêm hiệu bảo nhân bánh bánh sủi cảo, ngấm lại đều phải chảy nước miếng. Còn lại hiệu bảo thịt, tất cả đều bị hắn vùi vào trong đống tuyết. Những này thịt đều bị cắt thành khối nhỏ, muốn ăn thời điểm lấy ra tan ra là được rồi. Chương 249, ăn sủi cảo, thanh niên trí thức mời chương 249, ăn sủi cảo. Thanh niên trí thức mời đem chuẩn bị xong hiệu bảo thịt bắt đầu vào trong sân thượng, nói với đồng ca, đi cùng điểm mặt, đêm nay chúng ta làm sủi cảo. Hạ Vân Tiên đi vào phòng bếp, trước tiên đem khối kia béo gầy dao nhau hiệu bảo thịt cắt thành khối nhỏ, tiếp lấy xuất ra dao phay liền đem khối này thịt chặt thành bánh nhân thịt. Bởi vì ra có người nguyên nhân, hắn không dùng không gian lười biếng, từng đao chặt lên bánh nhân thịt. Tiếp lấy lại lấy ra dưa chua cắt thành nhân bánh, đem hành, hương, xì dầu, muối các loại gia vị trộn lẫn đi vào, bánh sủi cảo bánh nhân thịt liền trộn lẫn tốt. Đồng ca lúc này đi vào phòng bếp, đem trộn lẫn tốt hám liêu mang sang đi. Nàng cung mặt đã tỉnh tốt, có thể làm sủi cảo. Bánh sủi cảo mặc dù ăn ngon, nhưng bọc lại còn cần phí một chút thời gian. Chờ hắn đi vào ban công thời điểm, liền thấy bốn nữ nhân tại bao bánh sủi cảo. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nhìn như ma hùng người Diệp Hải Liên, gói lên bánh sủi cảo so cái khác tam nữ nhanh hơn. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, vô luận là Đồng Ca, Đồng Dao vẫn là Tô Nhiên, ra trước kia điều kiện đều không kém. Các nàng xuống nông thôn trước đó ngay cả nấu cơm cũng làm không được, càng không nói đến làm sủi cảo. Các nàng trước tiên nếu là muốn ăn sủi cảo, tự nhiên có người trong nhà chuẩn bị kỹ càng. Xuống nông thôn về sau muốn ăn sủi cảo, vậy chỉ có thể ở trong mơ nghĩ một hồi. Chính là lúc sau Tết, thanh niên trí thức điểm làm sủi cảo cũng là mặt trắng hỗn hợp bún nô, bên trong hám liêu cũng là thức ăn chay hỗn hợp bã dầu, cứ như vậy một năm cũng ăn không được mấy lần. Mà Diệp Hải Liên hẳn là từ nhỏ đã bao qua sủi cảo, là vẫn là tương đối thuần thục. Hạ Vân Tiên chuẩn bị hám liêu rất nhiều, Đồng Ca nhìn thấy mình cùng mặt sắp không đủ, lại đứng dậy đi phòng chứa đồ cầm mặt, tiếp tục cùng mặt. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ đã âm mười mấy, 20 độ, chính là bao lại nhiều sủi cảo, chỉ phải đặt ở bên ngoài đông lạnh bên trên một hồi, chứa đựng đến sang năm đầu xuân thời điểm cũng không thành vấn đề. Lại dùng không sai biệt lắm một giờ, mấy người mới đem tất cả hãm liêu toàn bộ bao xong. Hắn để Đồng Ca mời Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên lưu lại ăn sủi cảo, người ta cũng đội vàng lâu như vậy, Đông Bắc các lao gia cũng không phải người hẹp hỏi. Mời Tô Nhiên, vậy mình người anh em Tô Minh cũng không thể rơi xuống. Để Tô Nhiên đi đem ca ca của mình gọi tới, cũng là vì hai thanh danh của người. Nếu là có tâm người, đem Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên tại nhà hắn chuyện ăn cơm chuyển đi, có thể sẽ ảnh hưởng hai cái cô nương thanh danh. Nhưng nếu là đem Tô Minh ở đây, chính là bị người ta phát hiện, cũng không cần lo lắng cái gì. Hiện ở thời đại này, thanh danh đối với một người vẫn là rất trọng yếu. Trước đó Hạ Vân Tiên thanh danh liền không tốt lắm, lúc này mới không ai giới thiệu với hắn việc hôn nhân, có mấy cái cũng là ôm chiếm tiện nghi tâm thái tới. Liên đây là tại biết hắn có công việc cùng ở phòng gạch ngói điều kiện tiên quyết, có thể thấy được thanh danh đối với một người tầm quan trọng. Đợi đến lúc ăn cơm tối, sắp trời đã tối. Cũng may nhà hắn đại sảnh có đèn điện, đám người cũng không cần sở soạn ăn cơm. Cơm tối không chỉ là sủi cảo, còn có một phần thịt kho tàu hiệu bảo sơn sườn, một cái củ lạc. Hắn xuất ra rượu cùng nước trái cây, cho mình cùng Tô Minh rót rượu thời điểm, không nghĩ tới Diệp Hải Liên không uống nước trái cây muốn uống rượu. Hắn không rõ ràng vị này đại dương ngựa tử lượng, cũng cho nàng đầy một bát. Kết quả uống thời điểm, phát hiện vị này dương thanh niên trí thức tiểu lượng còn không nhỏ, mỗi lần đều là một miệng lớn, không hổ là bọn Tây Dương loại. Một bên ăn một bên uống thời điểm, Tô Minh mở miệng nói, "Đúng rồi, Vân Tiên, thanh niên trí thức điểm những người kia nghĩ muốn chúng ta mấy cái qua mấy ngày cùng nhau tụ tập, ngươi thấy thế nào?" "Có ý tứ gì? Các ngươi quan hệ trong đó giống như không tốt lắm đâu, bọn hắn làm sao lại mời các ngươi?" "Đồng Ca, Đồng Dao, Tô Minh cùng Tô Nhiên, trước đó tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, liền cùng cái khác mấy cái thanh niên trí thức quan hệ liền chẳng ra sao cả. Về sau càng là mình xây nhà chuyển ra thanh niên trí thức điểm, mấy cái kia thanh niên trí thức mời mời bọn họ làm gì? Chỉ mời các ngươi sao? Đồng Ca, Đồng Dao các nàng đâu? Bọn hắn nói với ta là tất cả thanh niên trí thức, khả năng không dám tới nhà ngươi, cho nên liền để ta hỗ trợ gọi một chút." Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mấy cái này thanh niên trí thức có chủ ý gì, nhưng tuyệt đối không có sự tình tốt. Đoán chừng mấy cái này thanh niên trí thức khả năng lúc sau tiết không tốt lắm, liền đem chủ ý đánh tới Tô Minh, Tô Nhiên trên thân. "Các ngươi người đến, cũng không thể tay không đến đây đi. Đồng Ca, Đồng Dao tỷ muội hẳn là ôm cỏ đánh con thỏ, các nàng nếu là đi, những này thanh niên trí thức liền kiếm lời. Nếu là không đi, bọn hắn cũng không lâu cái gì, các nàng vốn là không tại những cái kia thanh niên trí thức kế hoạch phạm vi bên trong." Hắn đem mình phỏng đoán nói ra, mấy người cũng đều biểu thị ra đồng ý bọn hắn sở dĩ không mời Diệp Hải Liên, đó là bởi vì tổng cộng cũng không có nhận biết mấy ngày, ngay cả danh tự đều gọi không cho phép, làm sao có ý tứ để người ta ra đồ vật. Mà Tô Minh, Tô Nhiên cùng bọn hắn quen biết hơn một năm, bọn hắn biết hai huynh muội không thiếu tiền, cũng mò thấy hai tính của người. Chỉ cần đến lúc đó mọi người ép buộc một chút, không sợ hai người không đi vào khuôn phép. Tô Minh khinh thường nói, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, những người kia vẫn là như thế không coi là gì. Thanh niên trí thức điểm mấy cái kia thanh niên trí thức, tính kế tính tới tính lui, cũng chính là vì một điểm ăn. Cái này cùng Tô Minh từ nhỏ đã nghe được, những cái kia trong chuyện xưa tính toán xem ra, thật liền không coi là gì. Những cái kia trong chuyện xưa, ai không phải là muốn toàn bộ của người khác gia sản. Bữa cơm này ăn đã khuya, trên bàn bát tiên sủi cảo cùng đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Hắn coi là sẽ có một ít còn thừa, kết quả còn là xem thường, thời đại này mọi người đối thức ăn ngon yêu thích. Tô Minh có chút uống say rồi, bị Hạ Vân Tiên mang lấy một cái cánh tay đưa về nhà. Vì sợ gia hỏa này trong đêm khắc tỉnh, còn chuyên môn để Tô Nhiên chuẩn bị một bầu nước nóng. Đợi đến hắn lúc về đến nhà, hai tỷ muội đã đi qua lô phòng tắm rửa đi. Hắn không hề nghĩ ngợi, cũng đi qua lô phòng. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, bọn hắn nằm ở trong chăn thời điểm. Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, "Chủ nhà, ngươi nói mấy cái kia thanh niên trí thức thật chỉ là nghĩ muốn tính kê ăn chút gì nha, vậy chúng ta có hay không muốn đi qua?" "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hết thảy đều là suy đoán của ta. Các ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi." "Quên đi thôi, chúng ta vốn là cùng những người kia quan hệ liền không tốt. Bọn hắn nếu là biết nói chúng ta nhà trôi qua tốt như vậy, còn không biết sẽ lên cái gì ý đồ xấu đâu." Đồng Ca cũng tại thanh niên trí thức điểm sinh sống thời gian không ngắn, tự nhiên biết những cái kia thanh niên trí thức cũng chỉ là mặt ngoài hòa khí. Thường xuyên có người khác nói người ta nói xấu, Đồng Ca đoán chừng mình cùng muội muội cũng bị người nói qua nói xấu, đây cũng là nàng không muốn cùng những người kia vãng lai nguyên nhân. Ai cũng không muốn cùng một cái tiểu nhân kết giao bằng hữu, cái này tiểu nhân còn thường xuyên ở sau lưng dế chính mình. Lại nói liền nhà mình cuộc sống bây giờ trình độ, không biết vùng thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức mấy con phố, bọn hắn mời khách gặp nhau lại có thể xuất ra những thứ gì. Lại tại trên giường chờ đợi một hồi, Hạ Vân Thiên mới chuẩn bị điểm tâm. Đồng ca cùng Đồng Giao đã thành thói quen hắn làm điểm tâm cảm giác, nhà mình nam nhân sáng sớm cho mình làm điểm tâm, vậy nói rõ hắn là yêu mình. Ăn xong điểm tâm, hắn dẫn ra con la, cho nó mặc lên trượt tuyết. Hôm nay muốn đi công việc trên lâm trường một chuyến, đem ngày hôm qua đánh tới lợn rừng bán đi, ngày hôm qua lợn rừng xử lý xong, còn lại chỉ toàn thịt cũng có hơn 2000 cân, tự nhiên không thể duy nhất một lần đều đưa đến công việc trên lâm trường đi. Mặc dù Thương Phi Hổ nói hắn lại phái xe tới, nhưng mình còn có lấy không ít bí mật, vẫn là trực tiếp đưa đến công việc trên lâm trường tương đối tốt. Lại nói nếu là từ công việc trên lâm trường mượn xe, Thương Phi Hổ còn muốn thiếu một ít nhân tình, cái này liền có chút không hoạch được rồi. Tại có ít người trong mắt, ân tình tương đương với cái rắm, nhưng ở có ít người trong mắt, ân tình lỗi nặng với thiên. Chương 250, Thương Phi Hổ, Tâu Nguyệt Nga đến Khấu Sơn Chuân. Chương 250, Thương Phi Hổ, Tâu Nguyệt Nga đến Khấu Sơn Chuân. Hạ Vân Thiên vội vàng con la lôi kéo trượt tuyết nhanh đến công việc trên lâm trường thời điểm, hắn tại trượt tuyết phía trên thả năm đầu tách ra pháo trứng. Cái này năm đầu lợn rừng giết ra đến, chỉ toàn thịt cũng có hơn 1000 cân, chờ hắn đánh xe đến công việc trên lâm trường cửa chính thời điểm, bị thủ vệ bảo vệ viên ngăn cản. Hắn nói rõ ý đồ đến, bảo vệ viên lập tức liên hệ công việc trên lâm trường nội bộ, rất nhanh đã tìm được Thương Phi Hổ. Về sau hắn liền được đưa tới một cái nhà kho, Thương Phi Hổ còn có Thượng Hải thị cục đường sắt tới mấy người đã ở chỗ này chờ. Bọn hắn đều nhìn thấy mang tới thịt heo rừng, nghiệm xong hàng về sau, liền lập tức bắt đầu cân. Cái này năm đầu lợn rừng đều là pháo trứng, hết thảy 1230 cân, mỗi cân dựa theo 5 mao tiền giá cả. Thương Phi Hổ tại chỗ liền cho hắn kết 615 khối tiền. Rất nhanh, nay 1000 nhiều cân thịt liền bị kéo đến trên xe lửa. Hạ Vân Tiên cho rằng bọn họ có chút nhỏ nói thành to, vì hơn 1000 cân thịt liền xuất động xe lửa. Về sau, hắn mới biết mình sai. Công việc trên lâm trường bên kia vừa vặn có một nhóm tà vẹn gỗ muốn đưa hướng Thượng Hải thị, vừa vặn này 1000 nhiều cân thịt tới kịp thời, liền cùng một chỗ chứa lên xe đưa qua. Những này thịt heo bị cất vào một cái không có trần nhà toa xe, tiếp theo tại trên thịt dội lên nước. Thời gian không dài một hồi, nước liền bắt đầu kết băng. Đợi đến xe lửa phát hướng Thượng Hải thị thời điểm, heo trên thịt đã kết đầy thật dày tầng băng. Vì nhóm này tạm vẹn gỗ an toàn, Thương Phi Hổ còn từ Hắc tỉnh cục đường sắt bên này xin một cái sắp xếp đường sắt binh hộ tống. Bọn hắn tại từ Thượng Hải thị trở về thời điểm, còn muốn từ Thượng Hải thị áp giải một nhóm hải sản trở lại công việc trên lâm trường. Lần này sinh ý nói thuận lợi như vậy, ngoại trừ Thương Phi Hổ năm ngoái liền trải tốt con đường, Thượng Hải thị hải sản cũng là không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn đem tùy hành mang tới hải sản, xem như lễ vật đưa cho công việc trên lâm trường cao tầng. Công việc trên lâm trường cao tầng ăn xong về sau đều khen không dứt miệng. Liên ủy thác Thượng Hải thị cục đường sắt hỗ trợ mua sắm một nhóm hải sản, lượng còn phi thường lớn, công việc trên lâm trường nhưng là có mấy ngàn người, tăng thêm khu gia quyến còn có nguyên bộ cung tiêu xã, trường học chờ đơn vị, hơn bạn nhân viên cũng không chỉ. Song phương ước định áp dụng lấy vật đổi vật phương thức, Thượng Hải thị cục đường sắt cung cấp hải sản, chợ đen công việc trên lâm trường bên này cung cấp tà vật gỗ. Song phương theo như nhu cầu, rất nhanh liền đàm phán thành công, khoản này cả hai cùng có lợi giao dịch. Hạ Vân Thiên còn nói cho Thương Phi Hổ, trong tay của mình còn có không sai biệt lắm 2000 cân mẫu lợn rừng cùng bé heo sự tình, hỏi hắn những này có đủ hay không, còn muốn hay không lại tiếp tục đánh. Thương Phi Hổ nghe xong, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Tiểu tử này vậy mà như thế năng lực, chỉ dùng một ngày thời gian liền đánh 3000 cân thịt, vậy hắn không phải một ngày liền kiếm lời 2-3000 khối tiền. Hắn chỉ dùng một ngày liền đã kiếm được chính mình cái này phó cục trưởng 1 năm tiền lương, cái này kiếm tiền tốc độ cũng quá dọa người. Thương Phi Hổ nghĩ nghĩ nói ra, không cần, ngươi ngày mai ở nhà chờ lấy liền tốt. Ta ngày mai để công việc trên lâm trường bên này mượn một chiếc xe quá khứ, vừa vặn cũng đem ngươi đại di mang đến nhà ngươi nhìn xem, nghe nói tiểu tử ngươi kết hôn, vừa vặn để nàng nhìn xem vợ ngươi. Trong tay ngươi thịt heo rừng cứ dựa theo 2500 cân coi là tốt, ngày mai chúng ta làm sao giao dịch? Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta ngày mai liền đem thịt phóng tới làng bên ngoài tốt, xe của các ngươi tới thời điểm trực tiếp chứa lên xe. Nhiều như vậy thịt muốn là xuất hiện ở làng bên trong, ta sợ có ít người sẽ đỏ mắt, làm ra chuyện gì đó không hay. Lo lắng của hắn không phải không có lý, nếu là nhà ai ăn được thịt, những người khác nhiều nhất lẩm bẩm vài câu, kể một ít nói nhảm. Nếu là hắn đánh tới 2000 cân thịt tin tức truyền đi, kia làng bên trong người nhất định sẽ ngăn chặn nhà hắn đại môn. Hắn lại không thể đem những này người tất cả đều giết, cho nên liền lựa chọn không để bọn hắn biết. Chính là sau đó có người truyền tới hắn đánh tới mấy ngàn cân thịt, không nhìn thấy vật thật cũng không ai sẽ tin tưởng. Thậm chí chính hắn cũng có thể phản bác, mình đã từng một ngày đánh 1 vạn cân thịt, liền hỏi các ngươi tin tưởng sao? Hắn không có nhìn thấy mình đại di Tô Nguyệt Nga, nàng hiện tại ngay tại công việc trên lâm trường nhà khách nghỉ ngơi. Lần này từ Thượng Hải thị đi vào chợ đen, nàng thế nhưng là mệt không nhẹ. Nếu không phải muốn gặp Hạ Vân Tiên một mặt, nàng nói cái gì cũng không nhận cái này tội chạy chuyến này. Về tới ra, đem ngày mai Thương Phi Hổ cùng Tâu Nguyệt Nga muốn tới sự tình, nói cho Đồng Ca, Đồng Giao. Hai tỷ muội nghe xong đều có một ít khẩn trương, cái này để các nàng có loại xỉu nàng dâu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng cảm giác. Các nàng ngay từ đầu chỉ cho là Hạ Vân Tiên chính là một người, về sau mới biết được hắn tại Thượng Hải thị còn có thân nhân, không có nghĩ đến cái này Thượng Hải thị đại di vậy mà chạy tới bên ngoài mấy ngàn dặm đến nhìn các nàng. Đây chính là thập niên 60 mấy ngàn dặm, rất nhiều một đời người đều chưa đi ra phương viên trăm dặm phạm vi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la đi vào làng bên ngoài thông hướng công việc trên lâm trường phân lộ bên trên chờ đợi. Xe la đằng sau là một cái trượt tuyết phía trên phủ lên mấy trương hiệu bảo già còn có chăn đông, là cho Thương Phi Hổ, Tô Nguyệt Nga giữ ấm dùng. Thừa dịp xe còn chưa tới, hắn sớm liền đem chuẩn bị xong thịt heo để ở một bên. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, một cỗ xe tải lái tới. Chờ hắn trông thấy trong xe ngồi Thương Phi Hổ cùng Tô Nguyệt Nga, lập tức phất tay ra hiệu. xe tải chậm rãi bắt đầu giảm tốc, kỳ thật vốn là mở không nhanh, cũng liền 2-30 tốc độ. Xe tải thuận lợi đứng tại bên cạnh hắn, Hạ Vân Tiên nói ra, "Thương đồng chí, đây là đáp ứng ngươi thịt heo, ngươi kiểm tra một chút." Thương Phi Hổ cùng Tô Nguyệt Nga xuống xe, làm bộ kiểm tra một phen. Nói ra, "Thịt heo không có vấn đề, chúng ta cái này chứa lên xe đi." Nói xong, hắn liền chuẩn bị động thủ. Bị Hạ Vân Tiên ngăn trở, hắn mang theo thủ sáo tay nắm lấy phiến phiến thịt heo, nhẹ nhõm liền ném vào xe tải trong xe. Đợi đến những này thịt heo đều xếp lên xe, Thương Phi Hổ nói với tài xế, "Lái xe đồng chí, ngươi bây giờ liền trở về cùng đuổi đồng chí giao tiếp đi, sự tình ta đều giao phó xong." Người tài xế này là công việc trên lâm trường phải tới, quen thuộc mùa đông làm sao tại trong đống tuyết lái xe. Thương Phi Hổ trong miệng tuổi đồng chí, là thư ký của hắn, Thương Phi Hổ trước khi đến đã bàn giao, hắn muốn rời khỏi mấy ngày, gặp một lần lao bằng hữu. Đợi đến công việc trên lâm trường lái xe rời đi, hắn để cho hai người lên trượt tuyết, giúp hai người đắp kín mền, vội vàng xe la hướng trong nhà đi đến. Thương Phi Hổ cùng Tô Nguyệt Nga đều là địa đạo Thượng Hải thị người, nơi nào thấy qua cao cỡ nửa người tuyết lớn. Hai người mặc dù có chút hưng phấn, nhưng cũng không nói gì. Lên xe trước đó Hạ Vân Tiên liền bàn giao, để bọn hắn tận lực không cần nói, phòng ngừa gió thổi tiến cổ họng của bọn hắn. Nơi này vốn là cách làng không xa, mấy phút liền tiến vào làng. Không có ngừng, một đường đội vàng xe la liền trở về ra. Đồng ca biết hắn đi đón người, ra lớn cửa cũng không đóng. Đến cửa chính, trước tiên đem Thương Phi Hổ hai người dẫn tới trong sân thượng để bọn hắn ấm áp một chút, lại đi đem con la cởi xuống, đem trượt tuyết kéo vào ra. Thanh con la tiến vào ra, mình liền đi hậu viện lều bên trong. Hạ Vân Tiên tiến về Tô Minh nơi ở, để bọn họ chạy tới gặp một chút Thương Phi Hổ cùng Tô Nguyệt Nga. Rất nhanh, tại trong sân thượng hai người cũng cảm giác được trên thân ấm áp. Bọn hắn cũng bắt đầu đem trên người lớn áo đông cởi ra, nhưng cũng không có một lần tính thoát quá nhiều. Đồng ca cho hai người châm trà, Đồng Giao thì mang theo Tô Nguyệt Nga đi dạo lên nhà mình, hướng Tô Nguyệt Nga giới thiệu ra công trình. Tô Nguyệt Nga giờ mới hiểu được, nhà hắn như thế ấm áp, nguyên lai là một cái nồi hơi có thể sinh ra hơi ấm. Nhìn thấy muội muội mình lưu lại duy nhất hài tử, đem sinh hoạt trôi qua tốt như vậy, Tô Nguyệt Nga trong lòng tràn đầy vui mừng. Lần này muội muội của mình dưới cựu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi. Rất nhanh, Tô Minh, Tô Nhiên liền bị tìm tới. Hắn không có nói cho hai người tìm bọn hắn làm gì, chỉ nói có kinh hỉ. Chương 251, đoàn tụ chương 251, đoàn tụ đợi đến hai người nhìn thấy Thương Phi Hổ cùng Tô Nguyệt Nga thời điểm, không chỉ có vui mừng, còn có kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại bên ngoài mấy ngàn dặm khấu sân xuân, còn có thể nhìn thấy mình cô phụ cùng cô. Lưu bọn hắn lại tại trong sân thượng nói chuyện, Hạ Vân Tiên đi ra khỏi nhà. Hiện tại mình đại di, dựa thật vất vả đến một chuyến, làm sao cũng muốn chiêu đãi tốt. Trong nhà của hắn hiện tại thật nhiều người, nếu là trực tiếp từ trong không gian cầm đồ vật có thể sẽ dọa lấy bọn hắn. Rời nhà ở bên ngoài đi vòng vo cá biệt giờ, chờ đến lại khi về nhà, trong tay hắn xuất hiện một cái túi vải. Vải trong túi có hắn chuẩn bị xong ăn, lần này hắn không có chuẩn bị hải sản. Thương Phi Hổ thân là phó cục trưởng, tự nhiên là không thiếu tiền, bọn hắn tại Thượng Hải thị nhất định thường xuyên ăn hải sản, hôm nay liền cho bọn hắn đổi một chút sơn chân nếm một chút. Hắn dẫn theo túi vải liền tiến vào phòng bếp, Đồng Ca, Đồng Giao dự định tiến đến giúp đỡ, tất cả đều bị hắn đuổi ra ngoài. Lấy tên đẹp là để các nàng hảo hảo bồi một chút đại di, trên thực tế là để cho tiện mình từ trong không gian cầm nguyên liệu nấu ăn. Hắn chuẩn bị cái này vải trong túi, mặc dù đựng không ít đồ vật, nhưng tổng có một ít sơ hở. Vì tùy thời cầm đồ vật, hai người bọn họ vẫn là rời đi phòng bếp tốt. Hiện tại thời gian còn sớm, làm đồ ăn có thể chậm rãi tới. Hắn làm đạo thứ nhất đồ ăn chính là thịt kho tàu chân giò heo, món ăn này cách làm không khó khăn lắm, chỉ là có chút tốn thời gian. Hầm không tốt chân giò heo căn bản liền không cắn nổi, hoàn toàn chính là đang lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Trước tiên đem nồi lớn bốc cháy, chờ đến nồi nóng thời điểm, rót một điểm dầu. Đợi đến dầu nóng lên, để vào đường phèn bắt đầu xào nước màu. Nước màu xào kỹ, để vào chuẩn bị xong chân giò heo. Chờ chân giò heo khỏa đầy nước màu, gia nhập nước nóng tràn qua chân giò heo, dùng lửa nhỏ chậm rãi đun nhừ. Đun nhừ thời gian căn cứ từ mình nhà tình huống thực tế, vừa đến 2 giờ không giống nhau. Lại suy nghĩ một chút cái khác đồ ăn, không có cái gì quá tốn thời gian. Hắn liền rời đi phòng bếp, lưu lại chút ít tuổi tại lò trong hầm chậm rãi đốt. Thời gian rất nhanh liền đi tới 12 giờ trưa, Hạ Vân Thiên nhà đại sảnh trên bàn cơm bên trên đầy các loại sơn chân. Cái này bàn ăn không là trước kia cái kia bàn bắt tiên, mà là một cái hình tròn cái bàn, duy nhất một lần có thể ngồi xuống hơn 10 người. Trên bàn cơm có thịt kho tàu giò, thịt kho tàu hiệu bảo thịt, canh chua cá, tứ hỷ viên thuốc, phi long canh, tương rừng con nít những này sơn chân thịt rừng, còn có rất nhiều không thuộc về mùa này rau quả, nhìn trên bàn người ngạc nhiên không thôi. Bất quá ai cũng không hỏi là từ đâu tới, lúc này còn có thể lấy tới những này, tuyệt đối không phải chính quy đường đi. Nhà hắn ban công cửa sổ đều phong đóng lại, chính là có hương vị phát tán ra, cũng đã bị hàn phong thổi tan. Nếu là giữ cửa sổ đều mở ra, đoán chừng mùi vị kia có thể bị thổi làm đầy làng đều là. Nếu như bị làng bên trong người biết nhà hắn ăn xa xỉ như vậy, không chừng sẽ có người đi báo cáo hắn. Hiện tại là mèo đông thời điểm, người ta vì tỉnh lương thực đều ăn 2 bữa cơm, còn không dám ăn làm, nhà ngươi dựa vào cái gì có thể thịt cá. Tuyệt đối không nên coi thường nhân tính tham lam cùng tự tư, rất nhiều người dù cho mình không chiếm được, cũng muốn hủy đi người khác có. Hạ Vân Tiên chuẩn bị rượu vẫn là mình sản xuất, cho các nữ sĩ chuẩn bị vẫn là nước trái cây. Nhà hắn nhiệt độ bây giờ tuyệt đối vượt qua 20 độ, uống vào nước trái cây cũng sẽ không cảm thấy rất lạnh. Vừa ăn cơm, Tô Nguyệt Nga liền bắt đầu giảng thuật các nàng ba huynh muội khi còn nhỏ đợi sự tình. Khi đó Tô lão gia tử thường xuyên ra ngoài làm ăn, tại cái kia binh hoang mã loạn thời đại, mẫu thân còn có bọn hắn là thế nào lo lắng. Về sau bọn hắn chậm rãi lớn lên, lựa chọn con đường khác vân vân. Bữa cơm này thuộc về gia hiến, Hạ Vân Thiên không có cho bọn hắn rót rượu, mọi người tất cả đều bằng bản sự. Đến cuối cùng, Thương Phi Hổ uống không sai biệt lắm một cân, không hổ là trải qua rượu trận lao tướng, thực lực không thể khinh thường. Tô Minh biết mình tiểu lượng không được, uống không đến nửa cân liền bắt đầu vẩy nước, cũng một mực chống đỡ đến cuối cùng. Hạ Vân Thiên tiểu lượng không biết có phải hay không là tu luyện luyện thể quyết nguyên nhân, chỉ cảm thấy rượu đến thể nội liền bị tiêu hóa, hoàn toàn không có một chút say rượu bộ dáng. Hắn buổi trưa hôm nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, đã uống hai cân nhiều. Ba nam nhân uống rượu xong, liền đi tới trên ban công uống trà tình rượu. Lưu lại mấy nữ nhân, thu thập lại trong đại sảnh bộ đồ ăn. Nhìn thấy trên bàn cơm đồ còn dư lại, liền biết hắn làm cơm thụ nhiều mọi người hoan nên. Có thể ăn cơ bản tất cả đều đã ăn xong, chỉ còn lại một chút nước canh còn có xương cốt những thứ này. Những vật này tất cả đều bị quét sạch tiến vào cam trong thùng nước, cuối cùng từ chỗ hắn lý. Hắn nói cho đồng ca, đồng giao phương thức xử lý vẫn luôn là cho ăn, kỳ thật đều bị thu vào không gian nuôi sói. Hắn tỉ mỉ chọn lựa ra 5 con chó săn, kia ăn đều là thịt ngon. Thời gian mọi người ở đây nói chuyện phía bên trong, chậm rãi đến ban đêm. Xét thấy giữa trưa ăn xong không có tiêu hóa, đám người khẩu vị chẳng ra sao cả. Bữa tối thời điểm, chỉ cấp mọi người chuẩn bị một phần mì thịt bò. Trên mặt bàn còn có một phần phối đồ ăn, rau trộn thịt bò. Cứ như vậy một phần mì sợi, ở thời đại này đã là không mấy người ta có thể ăn vào nhất đồ tốt, rất nhiều người ta lúc sau Tết đều không kịp ăn dừng lại mặt trắng. Đối với những người này nhà, hắn cũng chỉ có thể biểu thị đồng tình. Hắn không phải chúa cứu thế, không có nghĩa vụ trợ giúp tất cả mọi người. Căn cứ chi nhớ của mình, tiền thân trôi qua cũng chưa chắc liền so những người này nhà mạnh cái gì. Còn có kiếp trước của mình, không phải cũng là vì sinh hoạt bốn phía bốn ba, một mực du tẩu tại tử vong bên cạnh. Đến ban đêm lúc ngủ, đám người lại phạm vào khó. Hiện tại sắc trời đã tối, muốn đem Thương Phi Hổ, Tô Nguyệt Nga đưa đến công việc trên lâm trường nhà khách cũng khá là phiền toái. Nhà hắn gian phòng là nhiều, nhưng chỉ có một căn phòng ngủ. Mặc dù có hơi ấm, nhưng cũng không thể ngả ra đất nghỉ. Trải qua một phen thương nghị, vẫn là Tô Nhiên đem gian phòng của mình tặng cho Thương Phi Hổ, Tô Nguyệt Nga hai vợ chồng, chính nàng chuẩn bị chạy tới cùng Diệp Hải Liên ở một đêm. Lúc đầu dự định để Hạ Vân Thiên, Thương Phi Hổ và ở Tô Nhiên gian phòng, bốn nữ nhân ở tại Hạ Vân Thiên gia. Đương đề nghị này vừa ra tới liền bị phủ quyết, Tô Nhiên là chưa lập gia đình cô nương, hai nam nhân vào ở gian phòng của nàng ảnh hưởng thanh danh của nàng. Đặc biệt là tại mọi người còn không biết Hạ Vân Thiên, Thương Phi Hổ, Tô Nhiên quan hệ trong đó, vạn nhất bị làng bên trong miệng rộng truyền đi, Tô Nhiên đời này đoán chừng sẽ phá hủy. Hiện tại Thương Phi Hổ, Tô Nguyệt Nga vào ở đi, chính là bị người nhìn thấy cũng không có việc gì, đối ngoại liền nói là cô của mình, cô phụ sang đây xem mình huynh muội. Dù sao Tô Nhiên cùng Tô Nguyệt Nga dáng dấp có chút chỗ tương tự, các nàng cũng đúng là cô cháu quan hệ. Bên trên Hạ Vân Thiên nhà đi ăn cơm, hoàn toàn có thể nói là huynh muội bọn họ mời hắn hỗ trợ. Hắn là mua sắm viên, vẫn là có thể mua được một chút người khác không mua được đồ vật. Tô Nguyệt Nga không ở tại trong nhà của hắn, còn có một cái mục đích, nàng không có nói ra. Nàng muốn cho Hạ Vân Thiên cùng đồng ca sớm một chút sinh đứa bé ra, dạng này mình chết đi muội muội cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn không biết Tô Nguyệt Nga có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng cũng xác thực không thích ở tại nhà của người khác. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn thậm chí ngay cả nhà khách đều không muốn đi, không gian của hắn bên trong lớn như vậy địa phương, muốn làm sao ngủ đều có thể. Đến sáng sớm hôm sau, Thương Phi Hổ cùng Tô Nguyệt Nga tới, bọn hắn đều mặc một thân quần áo màu đen. Hôm qua mấy người liền nói tốt, hôm nay muốn tới Hạ Vân Thiên phụ mẫu trước mộ tế bái một chút. Trúc Thanh Bách cùng Tô Nguyệt Hy mộ, chính là một cái mộ quần áo. Thậm chí Tô Nguyệt Hy mộ chỉ là một cái tên, bên trong không có cái gì. Chương 252, tế bái, lại lên núi. Chương 252, tế bái, lại lên núi. Trúc Thanh Bách cùng Tô Nguyệt Hy chiến chết tại bán đảo, đoán chừng thi thể của bọn họ cũng tại bán đảo. Bán đảo chiến tranh về sau, bên ta có một bộ phận chiến tử chiến sĩ thi thể trở về trong nước an táng, đây đều là có thể tìm tới tính danh. Còn có một số chiến tử chiến sĩ an táng tại Bắc Đồng cảnh nội, những này chiến sĩ vẫn là có thể tìm tới danh sách. Cuối cùng chính là chiến tử tại Nam Đồng cảnh nội, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Những này chiến sĩ sau khi chết cũng không có cách nào liệm, chỉ có thể lưu tại tha hương nơi đất khách quê người. Hạ Vân Thiên cũng nghĩ qua đi đem phụ mẫu tiếp trở về an táng, nhưng bây giờ điều kiện quá là hậu. Căn bản liền không tìm được phụ mẫu chỗ, chỉ có thể chờ đợi qua mấy năm tình huống chuyển tốt, lại đi những địa phương này tìm xem. Hy vọng có thể tại liệt sĩ trong nghĩa trang tìm tới phụ mẫu mộ địa, cái này hy vọng vẫn phải có. Tại hắn ấu niên thời điểm, gia gia xác thực nhận được phụ mẫu bỏ mình thông chi, cái này đã nói lên có người nhận ra cha mẹ của mình, bọn hắn hẳn là sẽ bị an táng tại nào đó một chỗ trong nghĩa trang. Chờ đám người bọn họ đến mộ địa thời điểm, liền thấy hai tòa liền nhau mộ phần khoảng cách không xa. Một tòa là Hạ Vân Tiên gia gia, mãi mãi mộ địa, một tòa là cha mẹ của hắn mộ quần áo. Lúc này, bởi vì gió bắt đầu thổi nguyên nhân, rất nhiều nơi đã cấm chỉ tế bái nhà mình mộ tổ, Khấu Sơn chân nơi này chỗ xa xôi, dù chưa minh xác cấm chỉ, nhưng cũng không để sướng. Vì để tránh cho gây phiền toái, bọn hắn lần này chỉ là tới tế bái một chút. Tiền giấy, tế phẩm những này đều không có chuẩn bị, phòng ngừa một ít người hữu tâm sẽ đi báo cáo bọn hắn. Hiện tại không cho phép tế bái, hắn lần trước qua tới vẫn là cùng đồng ca sau khi kết hôn, đến đây một chút. Đơn giản thả mấy quả đường thì tương đương với tế bái. Chờ bọn hắn lúc về đến nhà, đã 10 giờ hơn. Hạ Vân Tiên vội vàng chuẩn bị một chút cơm trưa, mặc dù không đuổi kịp hôm qua, nhưng cũng có thể thèm khóc một đám trẻ con. Nếm qua cơm trưa, Thương Phi Hổ để Hạ Vân Tiên đem hắn đưa đến công việc trên lâm trường. Hắn lần này tới đến chợ đen công việc trên lâm trường, thế nhưng là còn có cơ vụ, cũng không thể vào xem lấy chơi đùa. Tô Nguyệt Nga bị lưu tại Khấu Sơn Chuân, nàng lần này chính là đến tìm thân, không có cơ vụ, tự nhiên không muốn trở lại công việc trên lâm trường nhà khách đi. Đợi đến Thương Phi Hổ bọn hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành, nàng mới sẽ cùng theo trở lại Thượng Hải thị đi. Hắn rời đi công việc trên lâm trường thời điểm, Thương Phi Hổ còn bàn giao để hắn tiếp tục săn lợn rừng sự tình. 3000 cân thịt nghe rất nhiều, vậy cũng muốn phân cùng ai so, đối với Thượng Hải thị cục đường sắt loại này thể lượng tới nói, đều không đủ một người phân một cân. Có như thế đại nhất bút bên ngoài suy nghĩ, hắn tự nhiên tiếp nhận. Về đến nhà, nghỉ ngơi nửa ngày, chờ đến sáng sớm hôm sau, liền mang theo trang bị, nắm con la, mang theo chó liền lên núi. Đem con la dắt đi, chủ yếu là vì giảm bớt đồng ca, đồng dao gánh vác, hắn có thể đem con la thu vào không gian để nó tự do ăn cỏ, thả trong nhà còn cần đúng hạn ném uy. Chờ hắn đi vào phía sau núi thời điểm, nhìn thấy trong thôn tốt mấy người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn chó săn chỉ có 2 đầu. Mấy người này đều là trong thôn dân binh, thương trong tay cũng là từ đại đội bộ mà tới, đoán chừng kia 2 đầu chó cũng là từ chỗ nào mà tới. Mấy người nhìn thấy hắn, tất cả đều nhãn tình sáng lên. Hắn thường xuyên lên núi, đối với trên núi địa hình nhưng so với bọn hắn quen thuộc nhiều lắm. Nếu là chịu mang lấy bọn hắn, chỉ ít phương diện an toàn không cần lo lắng. Bên trong một thanh niên mở miệng nói, "Vân Thiên, ngươi cũng lên núi, không bằng chúng ta cùng một chỗ." Hắn nhận biết nói chuyện người thanh niên này, giữa bọn hắn tuổi tác không kém nhiều. Khi còn bé cũng cùng một chỗ chơi qua, cũng lẫn nhau đánh qua một trận. Quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng đều biết nhau. Hạ Vân Thiên nói ra, "Không được, nhiều người như vậy cùng một chỗ lên núi, dễ dàng bấy nhiều đến con mồi, đánh tới đổ vật cũng không tốt phân. Lên núi phân quy củ, chỉ muốn đi theo lên núi, dù là ngươi chỉ lấy một quả cỏ, phân phối con mồi thời điểm cũng muốn phân phối một phần." Hắn cũng không muốn đánh tới một đầu lớn hàng, còn muốn phân phối cho bọn hắn những người này. Mình lại không cần khiêng con mồi, mang lấy bọn hắn chỉ có thể là cái bướm nhíu. Đợi đến hắn nắm con la rời đi, một cái người lùn thanh niên mới khinh thường nói, "Còn nắm con la lên núi, thật sự cho rằng có thể đánh đến nhiều ít con mồi? Liền không sợ con la chết trong núi, đến lúc đó bồi chết hắn." Người nói chuyện gọi Vương Tuệ, nghe danh tự là cái nữ tính, nhưng thật ra là cái nam nhân. Ra tương đối khó khăn, nói mấy lần thân đều bị cô nương ghét bỏ. Lần này biết nhiều người như vậy phải vào núi, hắn cũng mặt dày mày dạn đi theo vào. Cái khác thanh niên cũng không nguyện ý phản ứng hắn, chủ yếu là người này miệng đặc biệt nát. Lời gì đều hướng bên ngoài nói, chỉ nếu như bị hắn biết đến, không bao lâu liền có thể chuyển khắp nơi đều là. Cái này nếu là mấy người đánh tới lớn hàng bị hắn tuyên dương ra ngoài, đây không phải là còn muốn nộp lên cho làng bên trong. Mấy người vốn cũng không phải là thợ săn, không có lên núi săn thú tư cách. Đánh cái gà rừng, thỏ rừng cũng là không quan trọng, nếu là thật đánh tới lớn hàng tuyệt đối sẽ rước lấy phiền phức. Ngay từ đầu hô Hạ Vân Tiên thanh niên cũng là tâm phiền ý loạn, cắn răng nói ra, "Ta hôm nay y phục mặc ít, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ lên núi. Lão nhị, chúng ta cùng một chỗ trở về." Người thanh niên này gọi Trần Phong, cùng Trần Lệ Hoa nhà không có ra năm phục, xem như toàn ra người. Toàn bộ Khấu Sơn Chuân cũng chính là bọn hắn cái này cả một nhà họ Trần, chỉ là nhân khẩu tương đối nhiều. Sự tình hôm nay cũng là hắn tổ chức, hắn là dân binh đội một tên tiểu đội trưởng. Lúc đầu chỉ muốn mang mấy cái dân binh lên núi làm điểm thịt rừng, không nghĩ tới người là càng tụ càng nhiều. Hiện tại hắn đã hối hận, quả quyết kêu đệ đệ của mình chuẩn bị trở về nhà. Hắn đã không có ý định tranh đoạt vũng nước lúc này, nhiều món ăn như vậy chim cùng một chỗ, một điểm đi săn thưởng thức đều không có, sao có thể đánh tới con mồi. Rời đi mấy người tầm mắt Hạ Vân Tiên, đem con la cùng chó săn thu vào không gian. Mình cũng tiến nhập không gian bên trong, để Phi Vũ mang theo mình trực tiếp hướng thâm sơn tiến lên. Nơi này tới gần quá bên ngoài, rất dễ dàng gặp được cái khác thợ săn. Đi vào trong núi sâu, đem trong không gian sủng vật đều phóng ra, để bọn chúng thích hướng hương an lĩnh bên trong hoàn cảnh, tùy tiện tìm một chút phụ cận có hay không con mồi. Những này sủng vật vừa ra không gian, tất cả đều run run người bên trên lông tóc, tung khiến cho chúng nó toàn thân đều là lông tóc, từ 20 mấy độ không gian đột nhiên đến dưới 0-2, 30 độ hương an lĩnh bên trong, cũng là cần thích hướng một chút. Cũng may bọn chúng quê quán đều tại hương an lĩnh bên trong, rất nhanh liền thích hướng nơi này nhiệt độ thấp, tận lực bồi tiếp tản ra, chậm rãi phóng xuất ra mình dạ tính. Bên cạnh hắn chỉ có 5 con chó săn, hắn còn phải dựa vào vạn lý khiếu giác tìm kiếm con mồi. Đi một hồi, hắn phát hiện mình xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương này. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, hương an lĩnh như thế đại núi rừng nguyên thủy. Mình đi qua địa phương mới nhiều một chút, còn có vô số địa phương chưa từng đi. Hiện tại là bạch ngày thời gian, lợn rừng bình thường sẽ không ra kiếm ăn. Bọn chúng sẽ chờ đến xế chiều, chạm vạng tối thời điểm mới có thể kiếm ăn. Bởi vì tuyết lớn ngập núi nguyên nhân, lợn rừng có thể ăn đồ vật cũng giảm bớt. Hiện tại chỉ cần tìm được hạt rẻ, tụ tụ nhiều địa phương, hẳn là có thể tìm tới lợn rừng tung tích. Hai loại quả đều là lợn rừng thích đồ ăn, bên trong có đại lượng tinh bột vật chất, có thể vì lợn rừng cung cấp đại lượng năng lượng, nhất là thích hợp thu mùa đông tiết dự trữ mỡ qua mùa đông. Lợn rừng là ăn tạp tính động vật, đối thực vật tính đồ ăn tính ỷ lại mạnh. Hạt rẻ, cao su quả cứng rắn sắc ngoài đối với lợn rừng tới nói chỉ là trò trẻ con, bọn chúng có thể tùy tiện liền cắn nát rơi. Hiện tại là mùa đông, cái khác trái cây đều chóc ra hư thối rơi mất. Chỉ có những này quả hạch có vỏ dày bảo hộ, một thời gian không cho phép dễ hư mất. Hắn còn nghĩ tới một cái hấp dẫn pháo trứng phương pháp. Chương 253, đẹp heo mà tính. Truy tung chương 253, đẹp heo mà tính, truy tung bình thường tới nói, lúc này sinh hoạt tại dã ngoại mẫu lợn rừng không có khả năng phát tình. Cho nên hiện tại những này pháo trứng đều ở vào nghẹn lửa biên giới, nếu là đột nhiên xuất hiện mấy đầu phát tình heo mẹ, những này pháo trứng nhất định sẽ điên cuồng. Mà Hạ Vân Thiên trong không gian, bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, bây giờ còn có rất phát hơn tình mẫu lợn rừng, lúc này nếu là phóng xuất một chút, tuyệt đối có thể đem phương viên mấy chục giảm pháo trứng tất cả đều hấp dẫn tới. Chờ đem những này pháo trứng giải quyết hết, lại để cho Vạn Lý Thuận dấu chân đảo ngược truy tung, nhất định có thể tìm được những này pháo trứng hang ổ. Hiện tại loại khí trời này, cơ bản không có cô heo tồn tại, như thế cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. mang theo 5 con chó săn, đi lại khái hơn nửa giờ, rốt cuộc tìm được một cái nơi thích hợp. Nơi này ngoại trừ một cây đại thụ bên ngoài, cái khác tất cả đều bị tuyết lớn bao trùm ở. Chỉ cần đứng tại cây to này phía trên, liền có thể quan sát đến chung quanh mấy trăm mét địa phương, mà lại chung quanh không che không cản. Từ trong không gian, thả ra 3 đầu đang đứng ở phát tình kỳ mẫu lợn rừng. Dùng dây gai buộc lại những này lợn rừng chân, đem cái này 3 đầu mẫu lợn rừng tách ra cột vào là 3 cái địa phương khác nhau. Chỉ cần cái này 3 đầu lợn rừng phát ra mùi là được rồi, cái này 3 đầu lợn rừng có thể hay không động, cũng không phải là cần chuyện phải suy tính. Chuẩn bị xong không sai biệt lắm hơn nửa giờ, hắn ngồi xổm trên tảng cây đều có chút nhàm chán. Lúc này mới từ một cái phương hướng chuyển đến lợn rừng hô hô thanh âm. Từ trong không gian xuất ra kính viễn vọng, quan sát được cách mình hơn 300 mét địa phương, xuất hiện 2 đầu màu đen lợn rừng. Hắn lộ ra mỉm cười, xem ra phương pháp này rất có tác dụng. Không chỉ người sẽ bị sắc đẹp mê con mắt, động vật cũng giống vậy. Mà lại động vật sinh sôi hậu đại thuộc về bản năng, cho nên bọn chúng nghe được khác phái phát tình hương vị, sẽ so với nhân loại càng thêm điên cuồng. Đây cũng là rất nhiều súc vật kéo sẽ bị thiến nguyên nhân, không phải hàng năm đến phát tình mùa. Không chỉ có không thể làm sống, sẽ còn tính khí nóng nảy đả thương người. Đợi đến cái này 2 đầu lợn dừng lại đi tới một khoảng cách, mắt thấy đẹp heo phía trước, đã không lo được thời điểm nguy hiểm. Hạ Vân Thiên trong tay 5-6 thước súng máy bắn tự động thanh, phanh bắn ra 2 viên đạn. Trong đó một đầu lợn rừng bị hắn trực tiếp đánh trúng đầu, trực tiếp liền ngã có gáp. Một đầu khác bị đánh trúng ngực, mặc dù không có trực tiếp chí mạng, nhưng cái này thời tiết thụ thường, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thụ thương đầu kia lợn rừng, lập tức liền thanh tỉnh lại. Ngay cả mình ngã xuống đất huynh đệ đều không để ý tới, quay đầu liền hướng hang ổ chạy tới. Bình thường mọi người lẫn nhau y tồn thời điểm là huynh đệ, nhưng nếu là đến phát tình kỳ cùng tranh đoạt thủ lĩnh vị trí thời điểm, song phương y nguyên sẽ ra tay đánh nhau. Hàng năm chết bởi tự giết lẫn nhau cùng bị đuổi ra heo bầy lợn rừng, cũng không phải số ít. Đặt thành mục đích, hắn từ trên cây nhảy xuống tới. Thân thể cường hãn tố chất, hoàn toàn có thể không nhìn điểm ấy lực trùng kích. Trước tiên đem chó săn phóng xuất, để bọn chúng bắt đầu truy tung đầu kia thụ thương chạy trốn lợn rừng. Hắn trước tiên đem thả ra 3 đầu mẫu lợn rừng thu vào, đầu kia còn thừa lại một hơi đại pháo trứng, bị hắn thu vào không gian giết chết, tiếp lấy liền lột ra phá giải. Hắn cũng theo trên mặt đất vết máu bắt đầu truy tung, sợ đầu kia lợn rừng hang ổ cách quá xa, nó không kiên trì nổi chết ở nửa đường bên trên. Từ dưới đất vết máu mang theo bọn máu đó có thể thấy được, vừa mới một thương kia hẳn là đánh xuyên qua lợn rừng phổi, cũng không biết đầu này lợn rừng có thể hay không chống đỡ. Cũng may đầu này lợn rừng phát hiện đằng sau có thợ săn mang theo chó săn truy tung nó, trong lòng dục vọng cầu sinh bị kích phát ra. Mấy lần kém chút bị xuống đất cũng ương ngạnh đứng lên, muốn chính là nó loại này ương ngạnh. Chỉ cần nó có thể kiên trì đến gia tổ, kia sứ mạng của nó liền hoàn thành. Rất nhiều thợ săn đang đánh tổn thương con mồi thời điểm không sẽ lập tức truy kích, con mồi phát hiện có người truy kích thời điểm, một hơi có thể chạy ra mấy cái đỉnh núi, thẳng đến đem chính mình mệt mỏi chết mới thôi. Còn có dã gia súc biết mình chạy không thoát, chọn giả chết lựa gạt thợ săn. Có chút coi thường thợ săn lúc này tiến lên xem xét con mồi tình huống, con mồi liền sẽ đánh lén thợ săn. Biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, con mồi phản kích vẫn là rất lợi hại, hàng năm đều sẽ có không ít thợ săn chết tại mình dưới sự khinh thường. Theo không sai biệt lắm 1 giờ, hắn đi vào một cái thiên nhiên sơn động phía trước. Cách thật xa đều có thể nghe được, trong sơn động mùi tanh hôi, bọn này lợn rừng hẳn là ở chỗ này chiếm cứ không thiếu thời gian. Không biết bên trong có bao nhiêu lợn rừng tình huống dưới, tùy tiện vào sơn động liền là muốn chết hành vi, ai biết bên trong sơn động này có thứ gì. Hắn lui về phía sau mấy chục mét, đem trong tay 5-6 nửa đổ đầy đạn, lại đem trong không gian AK-47 hai cái hộp đạn ép khắp đạn, lúc này mới mệnh lệnh vạn lý bắt đầu chu lên. Tại giã ngoại, bình thường đàn sói cũng sẽ không đi treo chọc bầy heo rừng, nhưng là nếu là có lợn rừng lạc đàn vậy liền coi là chuyện khác. Đồng dạng, bầy heo rừng cũng không sẽ vô cớ treo chọc đàn sói, nhưng nếu là có cơ hội bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua đàn sói, lợn rừng thế nhưng là ăn tạp tính động vật. Không chỉ ăn thực vật tính đồ ăn, các loại thịt đồng dạng tại bọn chúng thực đơn phía trên. Vạn lý phát ra tương đương tiêu chuẩn sói tru, rất nhanh liền bị trong sơn động lợn rừng nghe được. Bọn chúng cho là mình bị đàn sói bao vây, lập tức có pháo trứng đứng ở bầy heo rừng bên ngoài, hướng về bên ngoài sơn động đi tới. Đây đều là cái này heo bầy tuyệt đối với chiến đấu lực, bọn chúng sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu là vì vượt qua mùa đông này, chờ đến đồ ăn phong phú thời điểm, bọn chúng liền sẽ tự mình tản ra. Thậm chí vì tranh đoạt giao phối quyền, sẽ còn ra tay đánh nhau. Trước đó nhìn thấy kia 2 đầu lợn rừng, chỉ là cái này heo bầy phía ngoài nhất thành viên. Bọn chúng bình thường ăn cái gì đều bị xếp tại phía ngoài nhất, chớ nói chi là giao phối quyền. Hôm nay cũng là đói gấp mới ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả gặp hắn đang thi triển đẹp heo mà tính, lúc này mới tiến vào trong cạm bẫy, từ đó đem hắn dẫn tới nơi ở của mình. Nếu như cái này heo bầy thủ lĩnh biết nói chuyện, nhất định sẽ mắng to thật mẹ hắn heo đồng đội. Bị thợ săn truy tung đến giả tổ cũng không biết, hiện tại đem hang ổ trực tiếp bại lộ. Đợi đến trong sơn động xuất hiện 6 đầu lợn rừng, tất cả đều là thuần một sắc đỉnh lấy răng nanh pháo trứng. Hạ Vân Thiên biết mình không thể đợi thêm nữa, quang pháo trứng cứ như vậy nhiều, ai biết trong sơn động còn có bao nhiêu lợn rừng. Hắn cầm lấy 5-6 nửa, đối trong đó lớn nhất đầu kia lợn rừng chính là phanh hai thương. Ngắm lấy đầu của nó nổ súng, kết quả giá hỏa này tính cảnh giác rất cao. Ngay tại thời điểm nổ súng, đầu lâu của nó bảy bóng lúc đích. Tránh đi công kích đầu đạn, 2 phát đạn một phát đánh vào ngực, một phát đánh trên chân, trong lúc nhất thời cũng không cần tính mạng của nó. Đánh đầu này lợn rừng 2 thương, lại đem miệng súng nhắm ngay cái khác lợn rừng. Phanh tiếng súng bên tai không dứt, thương pháp của hắn vẫn rất tốt, mỗi một súng trúng đích lợn rừng. Đánh xong 5-6 nửa đạn, hắn khẩu súng thu vào không gian, khẩu AK-47 đem ra. Khẩu AK-47 xạ kích hình thức điều thành liên phát hình thức. AK-47 xạ kích hình thức chỉ có 2 loại, một phát cùng liên phát. Muốn điểm xạ, liền không thể đem ngón tay một mực đặt ở trên cò súng mặt, như thế sẽ đem thương bên trong đạn toàn bộ đả quang. Điều thành liên phát là vì hữu hiệu hơn sát thương những này lợn rừng, điểm xạ tốc độ vẫn là quá chậm. Ban đầu bị đánh trúng đầu kia lợn rừng, chúng hai thương về sau, không có hướng nó xông lại, mà là lựa chọn chạy trốn. Nhìn xem nó chạy trốn, Hạ Vân Thiên trong lòng có một tia suy đoán.